Dù sao cũng là đã từng đô thành, tối thiểu cửa thành coi như to lớn. Bên ngoài còn có xây sông hộ thành. Đợi đến 3 vạn đại quân toàn bộ thông qua bá cầu, tại Tuyên Bình ngoài cửa 2.000 mét chỗ tập kết hoàn tất, Từ Vinh lúc này để người đốt lên bó đuốc, dựa theo trước đó ước định tín hiệu, có quy luật múa. Hơi nghiêng, đầu tường cũng có bó đuốc sáng lên, diêu động, đáp lại. Từ Vinh trong lòng vui mừng. Rất nhanh, Tuyên Bình cửa cầu treo bị chậm rãi buông xuống. Kéo kẹt. Cửa thành mở ra âm thanh, tại yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra phá lệ chói tai. Giết. Từ Vinh đại hỉ, cưỡi tây lương đại ngựa, tự mình xuất bộ hướng cửa thành đánh tới, hắn muốn chỉ huy bộ đội lấy tốc độ nhanh nhất giết vào thành bên trong, vây quanh Đồng Mân phủ đệ, binh doanh chờ mấu chốt địa điểm. Còn muốn mau chóng cùng đoạn đổi chắp đầu. Mên Ngông đại quân từ tĩnh chuyển động, cấp tốc lao nhanh đứng dậy, dẫm lên cầu treo xuyên qua sông hộ thành, giết vào thành bên trong. Bóng đêm bị triệt để xé rách. Ở tại cửa thành phụ cận Trường An bách tính, ngầm trộm nghe đến cửa thành phụ cận truyền đến tiếng ồn ào, móng ngựa gõ đánh bàn đá xanh phát ra thanh thúy thanh, dọa đến đem đầu giấu vào ổ chăn. Căn bản không có can đảm đi thăm dò xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Dù có 3 cái cửa thành, 3 vạn đại quân muốn toàn bộ vào thành cũng phải một đoạn thời gian rất dài. Mà ở trong thành, Từ Vinh đã thuận lợi cùng đoạn đổi nối liền đầu, đang muốn tại đoạn đổi dẫn đầu hạ xuất bộ vây quanh Đồng Mân phủ đệ, trước đem Đồng Mân khống chế lại. Đúng lúc này, dị biến đổ sinh. Giết ba. Ồn ào náo động đến từ đường đi phía nam sáng rực cung, tòa kia vứt bỏ đã lâu cung điện. Chỉ gặp, cũ kỹ cửa cung đột nhiên từ bên trong mở ra, từng dãy áo giáp đầy đủ chiến sĩ tay cầm đao thương, trùng sát mà ra, rất nhanh liền tại hai bên bảy trận hoàn tất. Lập tức, tay cầm đại đao Đồng Mân tại một đám tướng sĩ chen trúc hạ đi ra, trên mặt sát ý trong vắt. Người lừa ta. Từ Vinh kinh hãi, trong tay đoạn đao đã giá đến đoạn đổi trên cổ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Đoạn đổi thất kinh, sắc mặt trắng bệnh. Đem hắn buộc. Từ Vinh nhướng mày, đã không còn lòng dạ quan tâm đoạn đổi. Đối diện cung điện bên trong, Đồng Mân đại quân còn tại giống như là thủy triều tuôn ra, trừ đoạn đổi dưới trướng lệ thuộc trực tiếp 3.000 binh sĩ bên ngoài, còn lại đại quân vậy mà toàn bộ giấu ở cung điện bên trong, liền đợi đến cho kẻ địch một kích chí mạng. Từ Vinh, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Đồng Mân nhếch miệng cười to. Hừ. Từ Vinh lại là kinh sợ không biến, một bên tổ chức đã vào thành bộ đội kết trận phòng ngự, một bên truyền lệnh đến tiếp sau bộ đội đình chỉ vào thành, ngay tại ngoài thành kết trận. Chuẩn bị tiếp ứng tiền quân. Theo Từ Vinh, mặc kệ là đoạn đổi dở cho lừa bịp cũng tốt, vẫn là Đồng Mân nhìn thấu đoạn đổi kế sách, Đồng Mân lại là biểu hiện nóng lòng một chút. Nếu như chờ hắn tất cả bộ đội vào thành, tập kích hiệu quả rõ ràng sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại, cửa thành còn tại Từ Vinh bộ trưởng không phía dưới. Cái này liền tiến có thể công, lui có thể thủ. Từ Vinh không hổ là kinh nghiệm phong phú đại tướng, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, rất nhanh điều chỉnh tốt quân đội bố trí, đối mặt đã xông lên Đồng Mân đại quân, càng là thủ kín không kẽ hở. Hai bên quân đội ngay tại chật hẹp trên đường phố chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ bàn đá xanh, nguyên bản ngủ say thành Trường An lúc này cũng đã sớm thức tỉnh, chung quanh dân chúng tất cả đều tỉnh, từng cái sợ mất mật. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Từ Vinh ứng đối thỏa đáng, Đồng Mân lại chỉ là cười lạnh, Từ Vinh đến bây giờ sợ đều còn không biết. Hắn sẽ phải gặp phải chính là như thế nào tai nạn, như thế nào tuyệt cảnh. Ung dung không vội Đồng Mân không ngừng điều chỉnh bộ đội chiến trận, nhất thiết phải ngăn chặn Từ Vinh bộ bất kỳ một cái nào phá vòng vây phương hướng, đem cái sau hoạt động không gian áp xúc đến cửa thành phụ cận. Ngay tại lúc đó, Đồng Mân hạ lệnh, để cung tiễn thủ bò lên trên hai bên đường nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống, đối bị vây ở cửa thành một góc Từ Vinh bộ tạo thành chí mạng uy hiếp. Không hiểm có thể thủ Từ Vinh bộ, thương vong bắt đầu mở rộng. Từ Vinh rất nhanh liền ý thức đến vấn đề này, trong thành chiến đấu, quân địch chiếm cứ thiên thời địa lợi chi tiện, thật là không khôn ngoan, liền hạ lệnh trung quân bộ đội bắt đầu triệt thoái phía sau. Đã là dự định triệt để rời khỏi thành Trường An, lại làm so đo. Nguyên bản, Từ Vinh còn muốn tử thủ Tuyên Bình cửa, bất kể nói thế nào, chiếm cứ cửa thành là rất không dễ dàng, phòng ngừa một trận tiêu hao rất nhiều công thành chiến. Hiện tại xem ra, lại là không thành. Từ Vinh rất hiểu được mất, căn cứ chiến trường biến hóa, điều chỉnh linh hoạt tương đối biện pháp. Nhưng lại tại Từ Vinh ra lệnh lúc, càng lớn biến cố rốt cục đến. Mông lung trong bóng đêm, Mã Đằng xuất lĩnh 5 vạn đại quân, như thần binh trên trời rơi xuống bình thường, đột nhiên xuất hiện tại thành Trường An Đông Giao. Giết! Theo Mã Đằng ra lệnh một tiếng, dưới trướng thuộc cấp Trình Ngân xuất lĩnh 1 vạn Tây Lương kỵ binh, xông lên trước, hướng vừa mới kết trận hoàn tất Từ Vinh hậu quân trùng sát mà đi. Kỵ binh tập thể công kích, làm cho là đất rung núi chuyển. Mã Đằng sắc mặt lạnh lùng, cưỡi trên chiến mã chỉ huy còn lại các bộ, hoặc công kích, hoặc quanh co, hoặc bọc đánh, không nhanh không chậm đem Từ Vinh bộ gắt gao vây khốn. Nhất thiết phải liên hợp thành nội Đồng Mân đại quân, nhất cử đem Tử Vinh bộ tiêu diệt. Trường An, ta đến. Mã Đằng nhiệt huyết sôi trào. Thành nội. Tử Vinh biết được Mã Đằng xuất bộ đột kích, chấn định khuôn mặt rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Chúng kế. Tử Vinh trong lòng phát khổ, biết đã không phát hiện. Tướng quân, bây giờ nên làm gì? Phó tướng Tiết Khuê càng hoảng, hắn xuất thân hoàng cân, trước đó tại Liêu Đông quân đảm nhiệm khúc trưởng chức, thành vệ quân chỉnh biên lúc, được an bài tại Tử Vinh dưới trướng nhậm chức. Không có cách, chỉ có thể tử thủ chờ cứu viện. Tử Vinh sắc mặt lạnh lùng. Tử Vinh cũng không phải là không có cái nhìn đại cục chủ tướng, theo hắn biết, không chỉ Trương Tế Bộ ngay tại Tân Phong huyện đóng quân, Trương Liêu Bộ cũng ngay tại Bắc Thượng trên đường. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần, cực hai bộ có thể kịp thời chạy đến giải vây. Tướng quân, muốn hay không phái người đi cầu cứu? Thiết Khuê hỏi. Phái, hiện tại liền phái, nhớ kỹ phái thêm mấy đường, thừa dịp quân địch vẫn chưa hoàn thành vây kín, phá vây ra ngoài. Tử Vinh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nặc. Thiết Khuê rất nhanh xuống dưới an bài. Dưới mắt loại cục diện này, chỉ dựa vào Tử Vinh một người là bận không qua nổi. Cũng may thành vệ quân bên trong trừ Nguyên Liêu Đông quân cũ tướng, còn có không ít lưu thực trước đó trong quân đội môn sinh, đều là nhất đẳng năng trinh thiện chiến chi tướng. Vì vậy, đối mặt một đợt nối một đợt biến cố, ba vạn thành vệ quân còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Chí ít không có phát sinh tan tác. Cái này đã rất đáng gờm. Tử Vinh kiềm chế tâm thần, lại không nghĩ cái khác, một lòng suy nghĩ như thế nào ngăn cản được kẻ địch tiến công. Chương 91, đồng hồ cắt nguyên lý. Tử Vinh phái ra cầu cứu tiểu đội, toàn bộ bị Mã Đằng xuất bộ chặn đường. Mã Đằng dù sao cũng là chinh chiến nhiều năm xa trường lao tướng, há có thể điểm ấy phòng bị đều không có, sớm ngay tại bên ngoài bày ra du kỵ binh, thiết hạ thiên la địa võng. Ngay cả một con chim đều không bay ra được. Không chỉ như thế, Mã Đằng còn tại càng bên ngoài, nhất là bá thủy phương hướng trọn vẹn bố trí ba đạo trạm canh gác cương vị, chính là phòng bị triều đình đại quân còn có chạy đến tiếp viện. Có thể nói giọt nước không lọt. Mã Đằng duy nhất không có tính tới chính là, coi như không có cầu cứu người, viện quân cũng đã trên đường. Trước hết nhất chạy đến chính là Trương Tế Bộ. Trên thực tế, ngay tại Tử Vinh xuất bộ rời đi Tân Phong huyện thành không lâu, Trương Tế Bộ liền cũng đi theo lên đường, bám theo một đoạn, giống như liền đợi đến Mã Đằng bộ xuất hiện. Mã Đằng quân vừa mới lên sàn, bên kia Trương Tế cũng liền tìm được, lúc này tăng tốc hướng thành Trường An chạy đến. Chẳng mấy chốc sẽ thông qua bá tiểu. Mã Đằng phải báo, sắc mặt như cũ bất động, theo hắn từ dị nhân này thu hoạch tình báo, Trương Tế Bộ vốn là trú đóng ở Tân Phong huyện thành. Xuất hiện tại Trường An chiến trường cũng thuộc về bình thường. Duy nhất không tầm thường, khả năng chính là Trương Tế Bộ xuất hiện quá nhanh một chút. Lương Hưng, Hầu Tuyển. Mã Đằng điểm hai viên đại tướng. Có mặt tướng. Lấy hai người các ngươi xuất lĩnh bộ đội sở thuộc, lập tức chạy tới Bá Tiểu, ngắm bắn Trương Tế Bộ, nhất thiết phải không để Trương Tế đại quân thông qua Bá Tiểu, chạy đến tiếp viện. Mã Đằng hạ lệ. Nặc. Lương Hưng, Hầu Tuyển tuân lệnh, lúc này điểm đủ bản bộ binh mã, hướng Bá Tiểu phương hướng tiến đến. Mã Đằng vừa bố trí xong, còn chưa kịp thở phào, phía nam thám tử lại tới báo, tướng quân, Đỗ huyện phương hướng ra một chi đại quân. Có bao nhiêu người? Mã Đằng vội hỏi. Bóng đêm quá tối, thấy không rõ. Thám tử trả lời. Có phải hay không là xuyên qua võ quan Trương Liêu Bộ? Mã Đằng bên người một người nói. Lại là một cái người chơi. Người này là đoàn lính đánh thuê Hắc Phong đoàn trưởng Lý Khiếu, cũng chính là Tần Mặc trong miệng lấy hạt rẻ trong lò lửa người. Tám thành chính là, đến có chút kỳ quặc a. Mã Đằng rốt cục cảm thấy chuyện có điểm gì là lạ, trước khi đến, hắn đạt được tình báo là, Trương Liêu Bộ vừa mới đánh hạ ở xa trăm dặm có hơn thượng lạc. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại Đỗ huyện rồi? Thật tình không biết, Trương Liêu nhận được mệnh lệnh, chơi một cái chướng nhãn pháp. Lưu thủ thượng lạc chỉ có 1,000 cấm vệ quân, còn lại hoặc là tân thu áp tù binh, hoặc là dứt khoát chính là bắt dân chúng địa phương giả trang. Chân chính Trương Liêu Bộ cũng sớm đã mượn bóng đêm rời đi, chính là muốn đánh Mã Đằng một trở tay không kịp. Bàng Đức. Mắt thấy thế cục khẩn trương, Mã Đằng rốt cục tế ra trong tay át chủ bài. Có mặt tướng. Bàng Đức thúc ngựa mà ra, thân hình hùng khoát. Lấy ngươi dẫn theo lĩnh một vạn tinh nhuệ xuôi nam, nhất thiết phải ngăn lại Trương Liêu Bộ. Mã Đằng hạ lệ. Vây giết chính đi vào khẩn trương nhất thời khắc, nếu như lúc này bị Trương Liêu Bộ từ bên ngoài đánh tới, chắc chắn phí công nhọc sức. Nếu như cùng Tử Vinh đến cái nội ứng ngoại hợp, tình thế càng liền đem lịch chuyển. Không phải do Mã Đằng không cẩn thận. Mặt tướng tuân lệnh. Bang Đức lĩnh mệnh, điểm đủ binh mã, hướng phía nam đánh tới. Trong thành Trường An, tướng quân, vây công Mã Đằng đại quân, giống như ít đi rất nhiều. Phụ trách ngoài thành đốc chiến phó tướng Tiết Khuê phát hiện dị thường, lập tức chạy đến hướng Tử Vinh báo cáo. Thế nhưng là ngươi phái ra nhân mã xông ra trùng vây rồi. Tử Vinh hỏi. Không đúng. Tiết Khuê lắc đầu, coi như phá vây, viện quân cũng không thể nào nhanh như vậy liền chạy đến a. Như vậy, Từ Vinh mày nhăn lại, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tướng quân thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Thiết Khuê quan tâm hỏi. Từ Vinh lắc đầu. Hắn kỳ thực đã mơ hồ nghĩ đến, có lẽ, đây hết thể căn bản là tại đại bản doanh trong dự liệu, bọn họ chỉ là đại bản doanh dùng để câu cá mồi câu. Chỉ có như vậy mới giải thích thông, vì sao viện quân sẽ như thế nhanh đến chiến trường. Nhưng loại này suy đoán một cái không có căn cứ, thứ hai dễ dàng dao động quân tâm, tất nhiên là không thể nói ra được. Từ Vinh trầm giọng nói, nếu viện quân đã chạy đến, vậy chúng ta liền càng muốn giữ vững tinh thần, thủ vững đến cùng. Vâng. Tiết Khuê vô ý thức thi lễ một cái, đi theo lại khổ sở nói, thế nhưng là tướng quân, coi như mã đẳng bộ rút đi một chút, chúng ta vẫn là hai mặt thụ địch, bộ đội thương vong rất lớn à. Tiết Khuê lo lắng, còn không có kiên trì đến viện quân đến, bọn họ bản thân trước tan tác. Thành vệ quân nói cho cùng vẫn là một chi lính mới, bên trong đã có Liêu Đông quân bộ hạ cũ, cũng có Đồng Trác dòng chính, còn có Hà Tiến dòng chính, thậm chí là trước đó triều đình Vũ Lâm quân. Quân đội sức chiến đấu, lực ngưng tụ, ý chí lực, cũng còn không có đi qua kiểm nghiệm. Lo lắng là bình thường. Từ Vinh làm sao không biết, hắn đã sớm đang suy nghĩ vấn đề này, vô ý thức ngẩng đầu, nghị quan sát một chút ngoài thành tình huống, lại bị cao cao tường thành ngăn trở ánh mắt. Ừm. Từ Vinh tâm tư khẽ động, đột nhiên có chủ ý, nói, truyền lệnh, để ngoài thành hậu quân hướng thành nội rút. Trở về rút. Tiết Khuê rất là không hiểu, tướng quân, thành nội không gian đã bị Đồng Mân đại quân áp xúc đến cực hạn, căn bản là đứng không dưới a. Không phải hướng đường đi rút, hướng đầu tường rút. Từ Vinh nói. Đầu tường. Tiết Khuê sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, mừng lớn nói, ai nha, ta làm sao không nghĩ tới. Thành Trường An mặc dù rách nát xuống tới, có thể tường thành thật là theo đô thành tiêu chuẩn kiến tạo, cũng không tồn tại rách nát nói chuyện, không chỉ đầy đủ rộng lớn, có thể dung nạp đại quân. Mà lại mặt trên còn có không ít thủ thành vật tư. 3 vạn thành vệ quân thật muốn hướng trên đầu thành vừa trốn, vô luận là Đồng Mân bộ, vẫn là Mã Đằng bộ, nhất thời đều không thể loại bọn hắn gì, đủ để kéo dài thời gian rất lâu. Đi, đem đoạn đồi áp tới. Từ Vinh lại nói. Tuân lệnh. Nhìn thấy chiến thắng hy vọng, Tiết Khuê lập tức tinh thần, xuống dưới bố trí. Hơi nghiêng, đoạn đồi liền bị một lần nữa bắt giữ lấy Từ Vinh trước mặt. Cho hắn mở trói. Từ Vinh hạ lệnh. Vâng. Quân tốt tuân lệnh, khởi ra đoạn đồi trên người dây gai, cái sau thần sắc phức tạp. Đoạn đồi tự xưng là thông minh, lại không nghĩ rằng, từ đầu tới đuôi đều rơi vào một mực bị hắn chố khinh thị Đồng Mân tính kế bên trong, xấu hổ đến cực điểm. Lần này, hắn trong ngoài đều không phải người. Đoạn đồi, ngươi có thể quen thuộc đầu tường công sự phòng ngự. Từ Vinh có chút không khách khí. Khai chiến đến nay, tại đoạn đồi bị trói về sau, hắn danh hạ 3,000 binh sĩ cũng là hoang mang lo sợ, nhìn tình huống, thật đúng là không giống như là tại phối hợp Đồng Mân diễn kịch. Từ Vinh lúc này mới chuẩn bị cho đoạn đồi một cơ hội. Quen thuộc, quá quen thuộc. Đoạn đồi gật đầu. Sở dĩ tuyển tại đêm nay động thủ, cũng là bởi vì buổi tối hôm nay là đoạn đồi đang trực, cửa thành đông phụ cận thủ vệ cũng đều là hắn người. Làm sao có thể chưa quen thuộc? Ngươi! Ngươi là nghĩ rút đến trên đầu thành đi. Đoạn đồi một chút kịp phản ứng. Không được sao? Từ Vinh hỏi. Có thể, ý kiến hay. Đoạn đồi đối Từ Vinh bội phục đến cực điểm, chần chờ một chút, nói, biện pháp này tốt thì tốt, thế nhưng chỉ có thể kéo dài nhất thời, ngươi xác định, có viện quân chạy đến sao? Viện quân đã tới. Từ Vinh đem ngoài thành tình huống báo cho. Như thế cũng là biến tướng đang cảnh cáo đoạn đồi, không muốn lên cái gì tiểu tâm tư. Quá tốt rồi. Dưới tình thế cấp bách, đoạn đồi lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Vậy thì làm như vậy đi. Từ Vinh ý chí kiên định, một khi làm ra quyết định, liền là khắc chấp hành. Theo từng đạo mệnh lệnh phát ra, trong cửa thành bên ngoài, còn tại đau khổ trèo chống thành vệ quân, lấy bộ khúc làm đơn vị, tại Từ Vinh thống nhất điều hành phía dưới, cấp tốc hướng đầu tường triệt hồi. Nhóm đầu tiên triệt hạ chính là cung tiễn thủ bộ đội. Bọn hắn vừa mới leo lên đầu thành, lập tức liền có tầm mắt ưu thế, có thể ở trên cao nhìn xuống, đối Mã Đằng đại quân, Đồng Mân đại quân tiến hành viễn trình áp chế, hiệp trợ phe mình bộ đội thoát ly chiến đấu. Ngược lại tốt giống thành vệ quân mới là thủ thành bộ đội, Mã Đằng đại quân là công thành bộ đội đồng dạng. Rất là khôi hài. Tại cung tiễn thủ hiệp trợ hạ, thành vệ quân rút thật nhanh, trả giá không đến 2,000 người thương vong, liền đã hơn phân nửa rút đến trên đầu thành. Mà ở cửa thành phụ cận, Từ Vinh như cũ bố trí 5,000 tinh nhuệ. Hắn còn không định từ bỏ cửa thành. Cái này lại thể hiện Từ Vinh chỗ cao minh. Cửa thành chiếm diện tích không lớn, có thể dung nạp bộ đội cũng phi thường có hạn, lại giống một cái chêm, ngăn cách thành nội Đồng Mân đại quân cùng ngoài thành Mã Đằng đại quân. Để hai bộ không cách nào tụ hợp. Nếu như đem toàn bộ chiến trường so sánh một cái đặt ngang đồng hồ cát, Đồng Mân, Mã Đằng hai bộ chính là đồng hồ cắt trên dưới hai bộ, mà cửa thành chính là đồng hồ cắt ở giữa nhỏ nhất, hẹp nhất một cái kia điểm. Tương đương chi chí mạng. Thêm nữa địa hình chật hẹp, Đồng Mân, Mã Đằng chỉ có binh lực thượng ưu thế, một lần có thể đầu nhập binh lực lại cùng Từ Vinh tương đương, căn bản là không phát huy ra được. Không chỉ như thế, bởi vì lấy đầu tường Từ Vinh bộ phối hợp, Mã Đằng bộ tương đương vẫn còn đang đánh công thành chiến. Lập tức liền rơi vào hạ phong. Tình thế như vậy nghịch chuyển, trong lúc nhất thời, Đồng Mân, Mã Đằng liên quân căn bản là không có cách nhịn Từ Vinh đại quân như thế nào, liền như vậy một mực hao tổn xuống dưới. Rất nhanh, phương xa chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc. Muốn hướng đông. Chương 92, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Đáng chết. Đánh mãi không xong, vô luận là Đồng Mân, vẫn là Mã Đằng, đều có vẻ hơi phập phồng không yên. Báo. Nắng sớm bên trong, một kỵ thám mã đi tới Mã Đằng trước mặt, cao giọng nói, báo cáo tướng quân, Trương Tế Bộ đã đột phá Bá Kiều phong tỏa, ngay tại hướng chiến trường chạy đến. Lương Hưng vô năng. Mã Đằng giận dữ. Một vạn nhân mã vậy mà thủ không được một cây cầu, coi là thật bất ức. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra cấm vệ quân cường hãn, cấm vệ quân bên trong thế nhưng là hội tụ 20 vạn hàng chúng gió tinh nhuệ nhất chiến sĩ, phân phối hùng hậu nhất tướng linh thành viên tổ chức, còn đổi mới một vòng vũ khí trang bị. Chiến lược có thể nào không mạnh? Không đợi Mã Đằng thở ra hơi, mặt phía nam lại tới một kỵ thám mã. Báo. Báo cáo tướng quân, Bang Đức tướng quân bị Trương Liêu chém ở dưới ngựa, Trương Liêu bộ ngay tại hướng chiến trường chạy đến. Trong lịch sử, Bang Đức đó cũng là một cái mãnh nhân, chưa hẳn liền so Trương Liêu yếu bao nhiêu. Làm sao Trương Liêu một mực đi theo Tần Mặc bên người, lại là chỉ điểm võ đạo, lại là cung cấp yêu thú thịt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Há lại Bang Đức có thể so sánh. Lần này, Mã Đằng là ngay cả ngoan thoại đều nói không nên lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Hoành, tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dương Thu, tướng quân, muốn không giúp ta? Chúng ta không đánh. Một đêm công kích gặp khó, sĩ khí vốn là đê mê, kiêm thả tin giữ liên tục, thuộc cấp nhóm lại không có ngay từ đầu hăng hái, cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Mã Đằng sắc mặt âm tình bất định. Hiện tại triệt binh là dễ dàng, có thể rút về sau đâu. Một khi Trường An thất thủ, Đồng Mân chiến bại, dưới triều đình một cái đối phó liền nên là hắn. Đến lúc đó lại đi nơi nào rút. Cũng không thể trốn vào Đại Mạc bên trong đi thôi, binh sĩ không phải bất ngờ làm phản không thể. Thật lâu, Mã Đằng rốt cục hạ xuống quyết định, cắn răng nói, tổ chức đội cảm tử, nhất thiết phải đuổi tại quân địch tiếp viện trước đó đánh hạ cửa thành, vào thành, cùng Đồng Mân đại quân tụ hợp. Đây là hắn có thể nghĩ đến, tốt nhất phá cục kế sách. Nặc. Mã Đằng uy tín vẫn còn rất cao, chư tướng sĩ ầm vang đồng ý, sĩ khí thoáng tăng vọt. Chỉ cần có mục tiêu liền tốt. Vào thành mặc dù không bằng trực tiếp rút lui, nhưng cũng là một cái không sai tuyển hạng. Thành trướng ăn đầu, Từ Vinh thời khắc chú ý quân địch động tĩnh. Tướng quân, Mã Đằng đại quân liền cùng như bị điên, ngay tại bất kể đại giới tấn công mạnh cửa thành, còn muốn thủ vững xuống dưới sao? Phó tướng Tiết Khuê sắc mặt nghiêm trọng. Thủ, coi như đem bộ đội liều sạch, cũng nhất thiết phải giữ vững cửa thành. Từ Vinh sắc mặt kiên nghị. Kẻ địch càng nhanh, càng nói rõ kế sách của hắn là đúng. Lúc này từ bỏ cửa thành, tương đương với phí công nhọc sức. Từ Vinh nghĩ càng xa, một khi Mã Đằng đại quân tiến thành, này trong thành Trường An liền có 7-8 vạn bộ đội, muốn công phá như vậy một tòa thành trì, triều đình đại quân muốn trả giá ra sao? Vừa nghĩ tới đó, Từ Vinh liền nhất định phải ý chí sắt đá. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tiết Khuê dường như cũng nghĩ đến cái gì, thần sắc bi tráng, quay người xuống lầu. Hắn chuẩn bị tự mình tham chiến. Từ Vinh ra mặt run rẩy một chút, cuối cùng không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Dường như đang mong đợi cái gì. Khai chiến đến nay, có một chi bộ đội, như cũ còn rời rạc bên ngoài chiến trường. Đây là không bình thường. Tại Từ Vinh nghĩ đến, Thái Phó Đại Nhân nếu dám như thế cực, liền nhất định sẽ áp lên tất cả át chủ bài, không có lý do đặt vào như thế một chi vương bài quân đội không cần. Lúc nào đến đâu? Từ Vinh tự lẩm bẩm. Không chỉ có một, ngoài thành Mã Đằng cũng tại nhớ chi bộ đội kia, đối dị nhân Lý Khiếu nói, ngươi có thể xác định, U Vân Thiết Kỵ còn tại Đồng Quan. Một trận chiến này, Mã Đằng là không có đem Ú Vân Thiết Kỵ tính toán ở bên trong. Ta xác định. Lý Khiếu lộ ra rất tự tin, chí ít tại hôm qua trạm vạng tối trước đó, chi kỵ binh này không có đi ra khỏi Đồng Quan. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không giật dây Mã Đằng tiến binh. Vậy thì tốt rồi. Mã Đằng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Theo này suy tính, coi như Ú Vân Thiết Kỵ đem qua ra Đồng Quan, một buổi tối cũng không thể nào buôn tập hơn 120 cây số. Vừa dứt lời, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Ầm ầm. Mã Đằng sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đông giao đường chân trời chỗ, đón nắng sớm, giang giặc xuất hiện một mặt to lớn màu đen cờ xí, thượng thư Tần chữ, uy phong lẫm liệt. Đi theo, một vệt đen từ phía chân trời chỗ toát ra. Hắc tuyến càng ngày càng thô, càng ngày càng gần, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh màu đen thủy triều, mãnh liệt, lao nhanh, gào thét lên, trầm mặc, lấy một loại nghiêm nghị khí thế, kiên định hướng chiến trường chạy tới. Khí thôn Tiêu Vũ, trường thương săn sát, mã đao tại nắng sớm bên trong nở rộ. Vạn mã tề khiếu, kỵ binh có tiết tấu luật động phía dưới, phía sau nắng sớm dường như cũng đi theo nhảy lên. Chấn nhiếp lòng người. Ngươi không phải nói, Ú Vân Thiết Kỵ còn tại Đồng Quan sao? Mã Đằng giận dữ, liền muốn chạm Lý Khiếu. Không, không có khả năng a. Lý Khiếu cũng lộ ra không cách nào tin, hôn không có trước đó phong thái. Mà tại đầu tường, Từ Vinh vui đến phát khóc. Đến, viện quân đến. Hắn một mực chờ đợi màu đen đu linh, để người trong thiên hạ nghe mà biến sắc Ú Vân Thiết Kỵ rốt cục đến. Đầu tường đại quân nhịn không được sớm gieo họ. Có người lẫn nhau ôm ấp lấy, có người ra sức đánh tấm thuẫn, có người dùng cung tiễn phát tiết kích động trong lòng cảm xúc, mỗi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật tốt. Âm ầm tiếng võ ngựa giống như chiến tranh canh lệnh, lại như đưa tang tiếng chuông, một tiếng tiếp theo một tiếng đánh tại Mã Đằng đại quân trong lòng, để người phát run. Sĩ khí đê mê, thật vất vả lấy dũng khí Mã Đằng đại quân, trong nháy mắt tiết cuối cùng một hơi. Lại không chiến ý. Trái lại, còn thủ vững ở cửa thành phụ cận thành vệ quân tướng sĩ lại là chiến ý ngang nhiên, mỗi một vị sĩ tốt đều tăng lên lấy đầu lâu, ánh mắt kiên định mà cực nóng. Một đêm ác chiến, bọn họ giữ vững trận địa, chờ đến viện quân, không thẹn với thành vệ quân quang vinh cờ hiệu. Càng không có phụ lòng thái phó đại nhân kỳ vọng. Đến A, ra ra ở đây. Thiết Khuê máu me khắp người, lại phách lối không được. Không ai. Không có sĩ tốt lại nguyện ý tiến công, đều vô ý thức lui lại nửa bước, ánh mắt bối rối. Tướng quân, rút đi. Trương Hoành, Dương Thu bọn người âm thanh phát run. Lúc này rút, có thể trốn bao nhiêu tính bao nhiêu, dù sao cũng tốt hơn bị quân địch bao bọc vây quanh. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang từ xa đến gần, chớp mắt là tới, vèo một cái, liền như vậy nhẹ nhàng xuyên thủng Trương Hoành, Dương Thu hai người đầu lâu, lưu lại một cái huyết động. Phù phù. Hai người từ ngã từ trên ngựa, chết không thể chết lại. Là pháp khí. Thiên nhân lại xuất thủ. Là Tần Mặc. Thiên nhân tha mạng. Đám người rối loạn tương mừng, đè nén không được sợ hãi, liên quan tới Tần Mặc đủ loại nghe đồn xông lên đầu. Hô. Yến Vân Khoan không có đại khai sát giới, thu thập Trương Hoành, Dương Thu hai người về sau, giang giặc dừng ở Mã Đằng trước mặt. Giống như là một loại vô hình uy hiếp. Đón lấy, tại này phương xa chân trời, tại hắc kỵ chen trúc chi địa, truyền đến Tần Mặc tỉnh táo mà giàu có từ tính hùng hậu tiếng nói, Mã Đằng, lúc này không hàng, chờ đến khi nào. Mã Đằng thần sắc chán nản. Hắn sợ hãi, đã từng có như vậy một nháy mắt phẫn nộ, nhưng cuối cùng đều hóa thành một trận im ắng thở dài, trong lòng đắng chát, hạ lệnh, toàn quân đình chỉ tiến công, tại chỗ chờ lệnh. Đầu hàng. Xoát một chút, cửa thành phụ cận Mã Đằng đại quân dẫn đầu buông xuống binh khí, nhấc tay đầu hàng. Sợ lọt vào ngộ sát. Đi, hạ thành. Từ Vinh quét qua trước đó xu hướng suy tàn, thần sát phân chấn. Các tướng sĩ phần phật mà xuống. Mà trong thành, còn tại ý đồ tiến công Đồng Mân đại quân lại là không hiểu đấu, nhưng rất nhanh, lời đồn đại liền truyền ba tiến đến, một phát mà không thể thu. Mã Đằng quân bị đánh đại bại. Ú Vân Thiết Kỵ đến rồi. Trương Hoành, Dương Thu bị tiên nhân giết. Mã Đằng đầu hàng. Đồng Mân phải báo, lúc này chả mấy cái kẻ tạo lời đồn, phẫn nộ quát, còn dám loạn truyền lời đồn, giết không tha. Trên mặt trấn định, tâm lại tại hốt hoảng. Nguyên bản ồn ào náo động ngoài thành đột nhiên an tĩnh lại. Quá quỷ dị. Còn có này còn tại luật động tiếng vó ngựa, dường như lại tại xác minh lấy cái gì. Thằng đến Tử Vinh vượt qua đám người ra, đối Đồng Mân đại quân cao giọng nói, Thái phó đại nhân đã tự mình dẫn Ú Vân Thiết Kỵ chạy đến tiếp viện, Mã Đằng đã xuất bộ đầu hàng, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Nói hiệu nói vượng. Đồng Mân lớn tiếng trách cứ, ngoài mạnh trong yếu, tất cả tướng sĩ, nhất thiết phải tử chiến đến cùng. Ê! Vừa dứt lời, Đồng Mân liền bị người từ phía sau lưng đâm một đao, máu tươi tuôn ra, chậm rãi quay đầu, lại là hắn phó tướng, mặt không biểu tình. Tướng quân, ngươi muốn chết, cũng đừng lôi kéo chúng ta trốn cùng. Phó tướng âm thanh rất lạnh. Đồng Mân tâm lạnh hơn. Chương 93, kiếm treo ở đỉnh, ai có thể ngang hàng. Đợi đến Mã Đằng, Đồng Mân hai đường đại quân đều bị Từ Vinh xuất bộ giao nộp giới, xa cuối chân trời Ú Vân Thiết Kỵ lúc này mới rằng giặc đuổi tới chiến trường. Nhưng rất nhanh, Mã Đằng liền phát hiện không hợp lý. Này nhìn như kinh khủng hắc triều vừa mới lộ ra gần một nửa, liền đã đoạn mất. Chống đỡ tiến xem xét, nơi nào có cái gì vạn mã tề khiếu, căn bản là chỉ có 2,000 tinh kỵ, sửng sốt đem 3 vạn Mã Đằng đại quân bị hù không dám động đậy, rất không có cốt khí hàng. có thể thấy được người có tên, cây có bóng. Chính như Lý Khiếu lời nói, hôm qua trạng vạng tối trước đó, U Vân Thiết Kỵ cũng còn trú đóng ở Đồng Quan. Vì chính là muốn mê hoặc kẻ địch. Nếu không, Tần Mặc thật đúng là lo lắng Mã Đẳng quá mức cố kỵ, mà không dám tới đâu. Trạng vạng tối vừa qua khỏi, Tần Mặc liền xuất bộ ra khỏi thành, chuẩn bị gấp rút tiếp viện từ Vinh Bộ. Vừa đi không xa, hắn liền ý thức được chỉnh thể hành quân tốc độ quá chậm, lúc này bỏ xuống đại bộ đội, chỉ chọn 2,000 tinh nhuệ, coi là tiên phong. Cuối cùng đuổi tại mặt trời mọc trước đó, khó khăn lắm đến chiến trường. Chân tướng Đại Bạch, Mã Đẳng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng là thật phục, hắn biết rõ, U Vân Thiết Kỵ, bao quát Tần Mặc tồn tại, bản thân liền là một sự uy hiếp. Sớm một chút muộn một chút, đều đã không quan hệ đại cục. Coi như Mã Đẳng không đầu hàng, tiến công, công không phá được Từ Vinh phòng thủ, rút lui, bên ngoài đã bị Trương Liêu, Trương Tế, U Vân Thiết Kỵ phong bế, rút không thể rút. Dãy rùa kết quả, cũng bất quá là càng chật vật đầu hàng. Không đủ để thay đổi đại cục. Nghĩ đến cái này, Mã Đẳng thần sắc thảm đạm, cưỡi ngựa đi tới Tần Mặc trước mặt, xuống ngựa, ôm quyền thi lễ một cái, tướng bên thua Mã Đẳng, bái kiến thái phó đại nhân. Đây là hoàn toàn phục thua. Tướng quân miễn lễ, nếu như nguyện ý, cấm vệ quân tất có tướng quân một chỗ cắm rủi. Tần Mặc nói. Nhưng bằng đại nhân an bài. Mã Đẳng thần sắc hơi chậm. Không phải là bởi vì nhậm chức, mà là Tần Mặc biểu hiện ra ngoài đối với hắn coi trọng. Một trận chiến này hai bên mặc dù đánh không phải rất kịch liệt, chỉ ở cục bộ đỏ sức một phen, có thể đều không ngoại lệ đều là Mã Đẳng đại quân bại, triều đình đại quân thắng. Vô luận là lệ thuộc thành vệ quân Từ Vinh Bộ, vẫn là lệ thuộc cấm vệ quân Trương Tế Bộ, Trương Liêu Bộ, đều tại cục diện chiến trường biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu. Đây cũng là Mã Đẳng khuất phục nguyên nhân chủ yếu một trong. Tần Mặc cũng rất hài lòng. Bằng thực lực của hắn, đương nhiên có thể một mình cưỡi ngựa, tại trong vạn quân đem Mã Đẳng chém giết tại chỗ. Có thể này lại có thể thế nào? Chết một cái Mã Đẳng, Tây Lương còn có Lương Hưng, Hầu Tuyển, Trình Ngân Chi Lưu, bọn họ như cũ sẽ xuất lĩnh tản quân chạy tứ tán, chỉ chờ Tần Mặc vừa rời đi, liền thừa thế xông lên, tiếp tục làm loạn quan trung. Chẳng lẽ, Tần Mặc có thể đem bọn hắn đều giết rồi? Cái kia cũng giết không hết ta. Coi như toàn bộ đều giết, những cái kia sĩ tốt bởi vì sợ hãi mà đầu hàng, cũng sẽ không đối triều đình thật tình kính phục. Cuối cùng thắng không được lòng người. Bởi vậy, Tần Mặc nhất định phải xuất bộ thân chinh, chỉ có trên chiến trường đường đường chính chính đem Mã Đẳng đại quân đánh bại, mới có thể chân chính bình định quan trung loạn cục, vạn hồi lòng người. Cuối cùng xuất thủ bất quá là dệt hoa trên gấm. Có câu nói tốt, treo lên đỉnh đầu kiếm, vĩnh viễn so chém xuống lúc càng khiến người ta e ngại. Nói chính là như thế cái đạo lý. Nếu như Tần Mặc ỷ vào người dũng mãnh, lấy sát ngăn sát, kết quả cuối cùng, khả năng chỉ là đem Tam Quốc mang hướng một cái tàn bạo, phệ huyết hỗn loạn thế giới. Người chơi sẽ chỉ học theo, mà không còn tuân theo Tam Quốc cố hữu thế tục quy tắc. Đến lúc đó, Tần Mặc còn có thể giết hết người trong thiên hạ hay sao? Quy tắc, quy củ, chế độ chờ một chút đồ vật, vĩnh viễn là so giết người càng hữu hiệu thủ đoạn. Thông qua một trận chiến này, thành vệ quân cũng tốt, cấm vệ quân cũng được, đều thể hiện ra phi phàm chiến lược, chứng minh triều đình chỉnh biên lính mới là lựa chọn chính xác. Sau trận chiến này, tin tưởng Viên Thiệu Chi Lưu làm việc trước đó sẽ hảo hảo ước lượng một phen. Cái này liền lại là một loại vô hình uy hiếp. Thành Trường An. Đồng Mân phủ đệ, thành Tần Mặc lâm thời ngủ lại chỗ. Cầm xuống Trường An về sau, Tần Mặc cũng không vội lấy tiếp tục đi tới, phía trước thám tử đến báo, biết được Trường An thất thủ, nguyên bản ngay tại Đông Tiến Hàn toại đại quân, hoạch một chút lại lui về Kim Thành. Quả thật giảo hoạt như hồ. Một ngày sau đó, Giả Hủ đuổi tới Trường An, phụ trách chiến hậu xử trí việc làm, đại nhân, so sánh bắt giữ, chỉnh biên tù binh, hạ quan coi là, dưới mắt cấp bách nhất vẫn là xác định Ung Châu thứ sử nhân tuyển. Từ lúc loạn Hoàng Cân bắt đầu, Ung, Lương hai châu liền không có đường đường chính chính thứ sử. Cơ bản đều chết oan chết uổng. Đây cũng là Mã Đẳng Chi Lưu có thể tại Tây Lương Chi Địa tùy ý làm bậy nguyên nhân một trong. Cái này, ta đã có nhân tuyển. Tần Mặc nói. Đại nhân anh minh. Giả Hủ không dám tiếp tục lắm miệng. Sau đó, hai người lại liền kế tiếp bố trí giao lưu hạ ý kiến, giam ba câu ở giữa liền định ra Ung Châu tương lai cơ cấu mạch lạc. Hôn không giống ngoại giới nghĩ như vậy phức tạp. Ba ngày sau đó, thừa dịp đại quân chỉnh đốn công phu, Tần Mặc thông qua thượng thư đài, tuyên bố một hệ liệt quan lại nhận đuổi. Thăng chức thái phó phủ duyện thuộc Trung Diêu vì Ung Châu thứ sử, lập tức đi nhậm chức. Trung Diêu năng lực đã sớm đủ. Tần Mặc chỉ là thuận thế mà làm, cho Trung Diêu một cái thi triển tài hoa sân khấu, cũng là kỳ vọng thông qua Trung Diêu chi thủ, chỉnh đốn Ung Châu đã hoang phế chính vụ. Trung Diêu tại thái phó phủ dạo chơi một thời gian mặc dù không dài, nhưng trên thân đã đánh lên Tần Mặc lạc ấn, thêm nữa lần này để bạn liền càng cùng Tần Mặc thoát không được quan hệ. không chỉ có trợ giúp tăng lên Tần Mặc đối với Thiên Hạ Châu quận lực khống chế, càng có thể nhờ vào đó chiêu cáo thiên hạ sĩ tử, đầu nhập Tần Mặc liền có thể thu hoạch được trọng dụng. Dùng cái này đến tiếp tục hấp dẫn nhân tài. Trung Diêu thăng chức về sau, Nguyên Thái Phó phủ lệnh sử Tuân Úc, đem tiếp nhận hắn tại Thái Phó phủ duyện thuộc chức vụ. Cấm vệ quân thiên tướng quân Trương Tế, đại chiến có công, đặc biệt sắc Ung Châu tướng quân, phụ mệnh tổ kiến Ung Châu quân. Tại giả Hủ theo đề nghị, Ung Châu quân xác định biên chế 3 vạn, định nghĩa vì triều đình biên quân, trực tiếp lệ thuộc vào triều đình, từ triều đình trích ra lương đồng, chỉ là trụ sở thiết lập tại Ung Châu. Chức trách chính là trấn thủ Ung Châu, chống cự xung quanh dị tộc xâm phạm. 3 vạn Ung Châu quân tướng từ Đồng Mân đại quân, Mã Đằng trong đại quân chọn lựa quân số, hạn 2 tháng bên trong chủ hoạch kiến lập hoàn tất. Đây là Tần Mặc đem Châu Mục đổi lại thứ sử về sau, áp dụng quân chính tách rời đồng thời, lại muốn bảo đảm biên cảnh an toàn một cái điều hòa biện pháp, trình độ nhất định để phòng biên cương đại quan đủng bình tự trọng. Hàng tướng Mã Đằng tiếp nhận chương thế, đảm nhiệm cấm vệ quân thiên tướng quân chức. Lúc này Mã Đằng đang ở tại Năng Trinh Thiện chiến miên kỷ, so với Trương Tế còn mạnh hơn, chính là bởi vì đây, Tần Mặc mới không đem Mã Đằng đặt ở Ung Châu. Chỉ có phóng tới bản thân dưới mí mắt mới yên tâm. Xác định Ung Châu tương lai đại cương, Tần Mặc liền không còn nhọc lòng cụ thể sự vụ, toàn bộ giao cho giả Hủ đi cân đối, giao tiếp, bố trí. Hắn hiện tại quan tâm là thế nào đánh bại Hàn Toại bộ, nhất cử thu phục Lương Châu. Hàn Toại cùng Mã Đằng lại khác biệt. Người này đã có dạ tâm, lại không có chút nào hạ cối, với ai đều có thể trở mặt, cũng với ai đều có thể hợp tác. Thật muốn đem hắn bức gấp, thật là có khả năng xuất bộ hướng Đại Mạc vừa chui, hoặc là cùng Hung Nô trở dị tộc hợp tác. Làm sao phá? Tần Mặc không hy vọng đem thu phục Lương Châu chi chiến, biến thành một trận tốn thời gian lâu ngày đánh giằng co. Chính suy nghĩ, giả Hủ đi đến, đưa lên một phần danh sách, nói, đại nhân, đây là kê biên tài sản Đồng Mân phủ đệ về sau tịch thu được vật tư danh sách, ngài nhìn một chút. Đồng Trác chiếm lấy Lạc Dương trong lúc đó, liền hướng Trường An hang ổ trở về không ít chân bảo. Từ bỏ Lạc Dương, lui giữ Đồng Quan về sau, tiền quân áp giải tài bảo, công tượng chờ, cũng đều được đưa đến Trường An, Đồng Trác sau khi chết, giao cho Đồng Mân trông giữ. Hiện tại toàn bộ tiện nghi Tần Mặc. Rào sát Đồng Trác cùng với còn xuất lại, Tần Mặc rất là phát một phen phát tài, thứ nguyên không gian đã tích trữ một cái dương tinh phẩm ngọc khí, kim tệ số lượng dự trữ càng là cao tới 5 vạn viên. Trong đó một chút tinh xảo kim ngân khí vật, vật trang trí, đồ chơi chờ đồ cổ, Tần Mặc cũng không có lãng phí, toàn bộ trở về trong hiện thực biệt thự, cứ như vậy tùy ý bày ra. Dù sao ngoại nhân nhìn thấy, cũng chỉ sẽ tưởng rằng cao phảng phất hàng mỹ nghệ. Tần Mặc nhìn lướt qua danh sách, rất là hài lòng, nói, lấy ra một bộ phận tài bảo khao thưởng tham chiến các tướng sĩ, nhất là tử trận tướng sĩ, muốn ngoài định mức cho trợ cấp. Đại nhân nhân tử, giả Hủ tán thưởng. Còn lại đều trở về Lạc Dương đi, những cái kia công tượng giao cho đem làm lớn thần Đỗ Minh xử trí. Không cần phải nói, Tần Mặc đem thông qua Đỗ Minh chi thủ, đem công tượng toàn bộ mang về Hắc Thủy Thành. Tần Mặc một lòng vì công, nhưng cũng sẽ không đại công vô tư. Vì Đại Hán góp một viên gạch đồng thời, hắn cũng không để ý từ Đại Hán tòa cao ốc này bên trên móc hạ mấy khối gạch, lấy đi vài miếng ngói, hôn không giống Lư Thực như vậy cao thượng, hai tay háo thanh phong. Nên hăng cẩm, kia là không chút nào mập mờ. Chương 94, Điệu Hổ Ly Sơn. Quân sư coi là, nên như thế nào bình định Hàn Toại phản loạn. Tân Mặc thỉnh giáo giả Hủ. Giả Hủ có chút chần chờ, trước đó hắn hiến chiêu hàng kế bị phủ quyết, nhất thời không tiện mở miệng, hít sâu một hơi, vẫn là nói, hạ quan kiên trì trước đó chiêu hàng mà tính toán. Như thế nào chiêu hàng? Ra ngoài ý định, Tần Mặc không tiếp tục bác bỏ. Kỳ thật cũng bình thường. Hàng Mã Đằng, diệt Đồng Mân, nên biểu hiện ra lực lượng đã biểu hiện ra, nên kiểm nghiệm chiến lực cũng đã chịu đựng được kiểm nghiệm, phương thức phương pháp tự nhiên là có thể linh hoạt một điểm. Đại nhân hàng phục Mã Đằng, Hàn Toại đã là một cây chẳng chống vững nhà, triều đình chỉ cần lấy ra đầy đủ thành ý, chiêu hàng cũng không thành vấn đề. Giả Hủ phân tích nói, này muốn bao lớn thành ý? Muốn thuyết phục Hàn Toại từ bỏ dưới trướng 10 vạn đại quân, tuyệt không đơn giản như vậy. Thứ sử. Lương Châu thứ sử. Này không giống nha. Tần Mặc im lặng, thật nếu để cho Hàn Toại thượng vị, này Lương Châu liền thật thành Hàn Toại Lương Châu, mà không phải triều đình Lương Châu. Không phải Lương Châu, là Duyệt Châu. Giả Hủ hiến kế tuyệt không phải bắn tên không đích, đều có toàn diện cân nhắc. Duyệt Châu. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, ngươi muốn động tiểu mạo. Lần trước Tào Tả thừa một chuyến tại Đông quận gặp chuyện, thương vong thảm trọng. Đại nhân lấy Duyệt Châu thứ sử Kiều Mạo điều tra, đến nay đều không có một kết quả, vừa vặn có động Kiều Mạo lý do. Dừng một chút, giả Hủ nói, hạ quan đề nghị rời Kiều Mạo vì Lương Châu thứ sử, đồng ý Hàn Toại Duyệt Châu thứ sử trước. Đối giả Hủ xấu bụng, Tần Mặc lại có toàn nhận thức mới. Cái này thao tác tao a. Tần Mặc nhớ không lầm, Lúc trước thiết kế xử lý Tào Tháo bên người người chính là Giả Hủ, không chỉ để Kiều Mạo gánh tội, song còn muốn đạp cho một cước. Đây là muốn đem Kiều Mạo vào chỗ chết hô a. Bất quá, Tần Mặc thích. Quân sư thế nhưng là muốn mượn cơ hội thăm dò một chút Quan Đông thế gia. Giả Hủ cử động lần này tuyệt sẽ không là đơn giản để Kiều Mạo khiêng nổi, nếu không xuống làm Đông quận thái thú là được, không cần thiết điều đi Lương Châu nhậm chức. Đại nhân anh minh. Giả Hủ chắp tay nói, lần trước hành động mặc dù chèn ép hạ Quan Đông chư hầu phách lối khí diễm, phá giải này cùng dị nhân liên minh, thế nhưng chỉ là để bọn hắn không dám vọng động, sự thật vẫn là ủng binh tự trọng. Điều Kiều Mạo nhập Lương Châu, một là xúc tiến Quan Đông, Quan Tây lưỡng địa quan lại lưu động, hai là thừa cơ giải trừ Kiều Mạo trong tay binh quyền, từ trên chế độ củng cố đại nhân quyết định quân chính tách rời chi đại kế. Tần Mặc gật đầu. Muốn thăm dò Quan Đông chư hầu, Kiều Mạo không thể nghi ngờ là quả hường mềm. Trong lịch sử 18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Chất lúc, Kiều Mạo đã từ Duyệt Châu thứ sử đảm nhiệm bên trên xuống làm Đông quận thái thú, thảo đồng chi chiến vừa kết thúc, liền bị kế nhiệm Duyệt Châu thứ sử Lưu Đại mượn cớ giết chết. Cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác. Này Hàn Toại đâu? Hàn Toại nhưng có đảm lượng tiếp nhận Duyệt Châu thứ sử trước. Tần Mặc vẫn là còn nghi vấn, Hàn Toại căn cơ tại Lương Châu, một khi nhập quan, vậy liền sinh tử lưỡng nan. Nhìn như thăng quan, kỳ thực cũng là điệu hổ lý sơn. Giả Hủ lại là hạ một bước tốt cờ, chỉ dựa vào một lần điều động, liền thực hiện hai trọng mục đích. Hạ quan nguyện ý thử một lần. Giả Hủ nói. Vậy liền vất vả quân sư đi một chuyến. Thấy Giả Hủ tự tin như vậy, Tần Mặc đến có chút chờ mong. Giả Hủ vừa đi, Lý Băng Vân lại đi đến. Kia cái gì đoàn lính đánh thuê Hắc Phong, thế nhưng là đã xử trí rồi. Tần Mặc hỏi. Giải quyết. Lý Băng Vân ngồi xuống, báo cáo, đoàn lính đánh thuê Hắc Phong từ đoàn trưởng Lý Khiếu, cho tới tất cả tham dự trong đó thành viên, đã bị toàn bộ chém giết, bao quát bọn hắn tại Lương Châu sản nghiệp cũng đều bị nổ tận gốc. Làm không tệ. Tần Mặc thần sắc nhàn nhạt, cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Lần này vì giết gà dọa khỉ, xử trí những này không nghe khuyến cáo người chơi, Tần Mặc trực tiếp phái ra U Vân Thiết Kỵ, hiệp trợ Lý Băng Vân lãnh đạo lục phiên môn, đối đoàn lính đánh thuê Hắc Phong triển khai vây quét. Lại có Mã Đẳng phối hợp. Lý Khiếu bọn người chính là có chắp cánh cũng không thể bay, hủy diệt không thể bình thường hơn được. Liên sợ vẫn sẽ có người không phục. Lý Băng Vân đối người chơi bản tính có thể tính hiểu rõ thấu triệt, đều là kiêu căng khó thuần chủ, càng là đàn áp, tương lai bắn ngược liền càng lợi hại. Một lần không được, vậy liền hai lần, ba lần. Tần Mặc ngược lại là có kiên nhẫn. Lý Băng Vân im lặng. Người chơi chỉ có thể tự cầu phúc, ai kêu gặp gỡ như thế một cái chủ đâu. Đúng, những cái kia cùng phòng công tác hợp tác thương gia đều đang hỏi ta, phải chăng có thể đi vào quan trung phát triển. Lý Băng Vân nghĩ tới một chuyện. Đương nhiên có thể. Tần Mặc gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm trước đó, Ung Lương hai châu liền đem toàn bộ bình định, chúng ta cổ vũ thương gia đến quan trung đầu tư kinh thương. Người chơi khác cũng là như thế. Luận vị trí địa lý, Ung Lương hai châu không có chút nào so Liêu Đông kém, xung quanh đồng dạng là dị tộc săn sát. Nhiều đất dụng võ. Này quan trung cần phải náo nhiệt lên. Lý Băng Vân cười. Hai ngày sau đó, Trung Diêu đến Trường An, chính thức nhậm chức Ung Châu thứ sử trước. Cùng ngày, Tần Mặc cùng Trung Diêu từng có một phen nói chuyện trắng đêm. Nghiêm ngặt tới nói, Trung Diêu xuất thân Dĩnh Xuyên Trung Thị cũng là Quan Đông nổi danh thế gia đại tộc. Trung Diêu tổ phụ Trung Sáng Tức thì bị xưng là Dĩnh Xuyên bốn dài một trong, vì lúc ấy si phu chô hâm mộ. Trung Diêu nhập chủ Đông Châu, bản thân cũng là một lần Quan Tây, Quan Đông giao lưu. Nếu như không phải Tần Mặc trước đây thi chính rất coi chứng pháp, rất được nhân vọng, lại có lưu thực chờ đại thần bảo đảm, Trung Diêu chưa hẳn liền có thể được gia tộc đồng ý, tiếp nhận Đông Châu thứ sử trước. Có thể thấy được thế gia ảnh hưởng chi cự, chi cùng bội. Giống Trung Sáng bực này dư luận giới thượng lưu chi sĩ, thực tế trị quốc lý chính bản sự chưa hẳn liền có bao nhiêu, lại ủy vào chính mình xuất thân tốt, lại bắt một cái phẩm hạnh cao thượng thanh danh tốt, tùy ý công kích triều chính. Thật tình không biết, bọn họ tồn tại mới là trở ngại xã hội phát triển căn nguyên một trong. Là ưu ác tính. Tần Mặc đối với chuyện này là căm thù đến tận xương thủy, đã sớm hạ quyết tâm, nếu như lần này Trung Diêu không phục chiếu. Vậy hắn không ngại huyết tẩy Dĩnh Xuyên Trung Thị, đến cái không còn ngọn cỏ. Cùng lắm thì đem Đông Hán thế ra giết cái không còn một mảnh. Dù sao có người chơi tồn tại, đoạn sẽ không xuất hiện không người đọc sách có thể dùng quất bách, vừa vặn tái tạo Tam Quốc. Cũng may, Trung Thị coi như thức thời. Tần Mặc cùng Trung Diêu nói chuyện lâu, trừ đàm luận Ung Châu tương lai phát triển, còn tận lực điểm một cái Trung Diêu, hy vọng thông qua Trung Diêu miệng, đem hắn đối Quan Đông thế ra cảnh cáo truyền ra ngoài. Để Quan Đông thế ra thành thật một chút. Người khác làm như vậy, có lẽ là tự chịu diệt vong. Thế gia chi hoạn cỡ nào thâm căn cố đế. Xa không đề cập tới, liền nói trong lịch sử Tào Tháo, cả một đời thật vất vả đánh xuống Giang Sơn cơ nghiệp, chỉ chớp mắt, liền bị thế gia cự phách bên trong Tư Mã thị chiếm đi. Sao mà hoan uổng? Không chỉ có là Đông Hán những năm cuối, chính là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, thậm chí càng phía sau Tùy Triều, Tùy Dương Đế Dương Nghiễm muốn thông qua Cao Ly chi chiến suy yếu quan Đông thế gia. Kết quả lại là Tùy Triều hai thế mà chết. Mãi cho đến Đường Triều Trung Kỳ, thế gia chi hoạn mới thoáng đạt được giải trừ. Có thể Tần Mặc là ai? Chỉ một kiếm, liền có thể dẹp tiên thiên hạ hạng giá áo túi cơm. Không có cái nào thế gia có lực lượng, dám cùng một vị tiên nhân đối nghịch, càng không nói đến nói, vị này tiên nhân còn rất có thủ đoạn, dưới trướng càng là ủng binh mấy chục vạn. Này đồng dạng cũng là tự tìm đường chết. Mà ở trong mắt Tần Mặc, Tam Quốc tiểu lục địa liền không có cái nào là không thể giết người, tựa như hắn lúc trước chém giết Lưu Quan Trường, ám sát Hán Linh Đế, thanh trừ Hạ Hầu Đôn bọn người, chạm đồng trác. Tần Mặc không để sướng lấy sát ngăn sát, lại thích dùng nhỏ nhất thương vong, đặt thành rộng lớn nhất khát vọng. Hắn trước đó lập hạ hoành nguyện cũng không phải bảo đảm người kia sinh tử, mà là bảo đảm Đại Hán kéo dài. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, làm việc lại nơi nào có cố kỵ nhiều như vậy. Phàm nhân chi sinh tử, đều trong một ý nghĩ. Tần Mặc làm việc đột nhiên như vậy cấp tiến, cũng là dự cảm đến, hắn dừng lại tại Tam Quốc tiểu lục địa thời gian đã không nhiều, thực tế không có tinh lực cùng thế gia chơi mèo bắt chuột trò chơi. Nhất định phải giải quyết dứt khoát. Bằng không mà nói, Tần Mặc cũng không để ý lợi dụng này hảo hảo ma luyện một chút đạo tâm. Ngoại nhân tử không biết hai người đảm cái gì. Chỉ biết, ngày thứ hai Trung Diêu liền chính thức ngồi nha Lý Chính, lộ ra nhiệt tình mười phần. Cũng không biết bị rót cái gì thuốc mê. Ở xa quan Đông Viên Thiệu Chi Lưu, nguyên bản còn muốn nhìn xem, Trung Diêu liệu sẽ ở gia tộc dưới áp lực tiêu cực lười biếng chính đâu, lần này là triệt để thất vọng. Một tuần sau, Giả Hủ trở về Trường An. Chương 95, Kỳ tích chi niên. Trường An. Bái kiến đại nhân, hạ quan may mắn không có nhục sứ mệnh. Giả Hủ không có khiến người ta thất vọng, thành công thuyết phục Hàn Thoại, từ bỏ quân đội, tiếp nhận Tần Mặc mở ra điều kiện. Quân sư vất vả. Tần Mặc cũng có chút phân chấn. Cứ như vậy, hắn cũng liền có thể đuổi tại tháng 12 trước đó, đem Ung Lương hai châu tất cả sự vụ an bài thỏa đáng, một lần nữa trở về Lạc Dương trấn giữ. Giả Hủ lại là cái không chịu ngồi yên, lại đưa ra một vấn đề, đại nhân, Hàn Thoại quy thuận. Này dưới trướng 10 vạn đại quân nên như thế nào thu xếp? Không chỉ là cái này 10 vạn đại quân, còn muốn tính đến Mã Đằng 5 vạn đại quân, cùng Đồng Mân 3 vạn đại quân. Chung vào một chỗ chừng 18 vạn chi cự. Bởi vì Trường An chi chiến thương vong không lớn, thành vệ quân, cấm vệ quân bổ đủ thương vong, lại tổ kiến 3 vạn Lung Châu quân, như cũ còn có 14 hơn vạn tù binh trở lấy xử trí. Đúng như thùng thuốc nổ đồng dạng. Những binh sĩ này cũng không phải quan Đông chư hầu lâm thời chiêu mộ trắng đinh, phần lớn đều có kinh nghiệm thực chiến. Mà lại quan chúng quân số tố chất vốn là kỳ cao, liền như vậy phân phát quá lãng phí. Còn dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Tần Mặc lại là sớm có dự định, ta quyết định tổ kiến Lương Châu quân, xác định biên chế 5 vạn, quân sư nghĩ như thế nào? Đại nhân cao minh. Giả Hủ tự nhiên đồng ý. So sánh Lương Châu, Lương Châu tình thế càng thêm hiểm trở, Lương Châu quân quy mô càng lớn cũng tại lẽ thường bên trong. Này! Lương Châu tướng quân nhân tuyển. Giả Hủ hỏi. Liền từ Vinh đi. Tần Mặc nói, Trường An chi chiến, luận công cực khổ chi lớn, còn thuộc thống lĩnh 3 vạn thành vệ quân Từ Vinh, giai đoạn trước công chiếm Trịnh huyện, Tân Phong, hậu kỳ đứng vững áp lực, bảo đảm cửa thành không mất. Là trận chiến này lớn nhất chi công thần. Ung Châu quân tổ kiến, mọi người coi là Từ Vinh sẽ là không có hai nhân tuyển, không nghĩ tới lại làm cho Trương Tế thượng vị. Thì ra chờ ở tại đây. Đối Tần Mặc dùng nhân chi nhìn xa trông rộng, Giả Hủ cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Tổ kiến Lương Châu quân. Lại cắt giảm một chút không hợp cách quân số, hạ quan đánh giá một chút, chí ít còn có thể chỉnh biên ra 5-6 vạn quân chính quy, lại nên như thế nào thu xếp. Giả Hủ có chút đau đầu. Tân Mặc cười nói, quân sư quên, Ung Lương hai châu là biên quan trọng địa, U Châu, Liêu Đông không phải cũng là biên quan trọng địa. Tự nhiên cũng là muốn bố trí biên quân. Đại nhân là nghĩ tổ kiến U Châu quân. Giả Hủ kinh nghi bất định. Không sai. Tân Mặc gật đầu, từ lúc ta đem Liêu Đông quân phiên hiệu triệt hồi. Bắc bộ biên cảnh binh lực một chút lọt vào suy yếu, ta lo lắng tiên ti các tộc sẽ tái khởi cái gì dị tâm. Bởi vậy, nhất định phải phái trọng binh trấn thủ. Này, U Châu mục bên kia. Không đi quản hắn. Tân Mặc lại là ba khí, U Châu quân cũng xác định biên chế 5 vạn, U Châu tướng quân trước, ta nhìn, liền để Trương Liêu đảm nhiệm đi, hắn đối phương Bắc cũng quen thuộc. Rõ ràng. Giả Hủ âm thầm đi lại. Một chút suy nghĩ, Trương An chi chiến, lập công 3 vị tướng lĩnh Từ Vinh, Trương Tế. Trương Liêu, vừa vặn đều thu hoạch được tấn thăng, đều bị ủy thác trách nhiệm, nhảy lên trở thành trấn thủ biên quan triều đình trọng tướng. Chẳng lẽ, đây chỉ là một trùng hợp? Giả Hủ không tin. Hắn thậm chí hoài nghi, đang quyết định xuất chinh Tây Lương thời điểm, đại nhân sợ là đã làm tốt toàn diện dự định, nếu không, lại há có thể vừa vặn liền phái cái này ba viên đại tướng xuất chinh. Ngẫm lại đều không rét mà run. Viên Thiệu Chi Lưu, đối mặt đúng là như thế một vị yêu nghiệt bình thường đối thủ, quả thực thay bọn hắn cảm thấy bi ai, căn bản chính là lấy trứng chọi với đá nha. Năm ngày sau đó, Tần Mặc lần nữa thông qua Thượng Thư Đài điều chỉnh quan lại bổ nhiệm. Rời Duyệt Châu Thứ Sử Kiều Mạo vì Lương Châu Thứ Sử. Thụ Từ Vinh Lương Châu Tướng Quân, thụ Trương Liêu U Châu Tướng Quân. Ngoài ra, còn có hai hạng không quá thu hút bổ nhiệm. Thăng chức thành vệ quân Thiên Tướng Quân Quản Hợi vì Đồng Quan Thủ Tướng, thay thế Từ Vinh Trấn Thủ Đồng Quan, Nguyên U Vân Thiết Kỵ Tả Quân Giáo Úy Trương Tú, tiếp nhận Trương Liêu, thăng nhiệm cấm vệ quân Thiên Tướng Quân trước. Hoàn thành lại một vòng mới cũ thay nhau. Tương quan ý chỉ một khi tuyên bố, thông truyền các châu, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Tiêu điểm tất cả đều tập trung trên người Kiều Mạo. Trung Diêu là lên trước, coi như bỏ qua rồi, có thể người sáng suốt đều nhìn ra được, Kiều Mạo từ Duyệt Châu Thứ Sử đảm nhiệm bên trên điều nhiệm Lương Châu Thứ Sử, nhìn như cùng cấp điều động, kỳ thực chính là một loại biếm trích. Triều đình đây là muốn làm gì? Kiều Mạo giận dữ, không chịu đi nhậm chức, vội vàng viếng thăm các đại thế gia, ý đổ sâu chuỗi quan đông thế gia lần nữa liên hợp lại, phản đối triều đình bạo chính, phản đối Tần Mặc vị này đương triều thái phó. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm hiện lên. Ngay tại xem náo nhiệt người chơi coi là, Tam Quốc sắp buộc phát một vòng mới chư hầu đại chiến, đang chuẩn bị mài đao xoèn xoẹt thời điểm, hiện thực lại cho Kiều Mạo một cái vang dội cái tát. Không có một cái thế gia chân chính ủng hộ hắn. Cũng không có chư hầu một phương, có can đảm chân chính đứng ra chỉ trích triều đình. 4. Kiều Mạo một mặt ngu người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói, hắn quá ngây thơ. Tần Mặc nếu dám như vậy hành động, lại há có thể không có chuẩn bị. Trước đó thông qua Trung Diêu miệng cảnh cáo quan đông thế gia, chính là hắn mở ra kế hoạch bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Mục đích, chính là vì hôm nay có thể trấn trụ Tràng Tử. Kiều Mạo một cái năng lực không đủ, thứ hai uy tín không cao, ba tác phía sau gia tộc không mạnh, cộng trừ nhân chia binh mã không trắng. Lại bởi vì điều tra vụ án bất lợi, cho triều đình lấy mượn cớ. Quan đông thế gia làm sao có thể bước lên đắc tội Tần Mặc, bước lên sẽ bị khám nhà diệt tộc phong hiểm đi ủng hộ hắn. Huống hồ triều đình vừa đánh thắng một trận, thời cơ cũng rất không đúng. Thất bại là đã sớm đã định trước. Càng có này có ý khác, tỉ như Lưu Đại Chi Lưu, đã để mắt tới Kiều Mạo chống đi Duyệt Châu Thứ Sử trước, chính đang sắn tay háo lên, bốn phía hoạt động đâu. Ai còn có tâm tư quản Kiều Mạo chết sống. Càng có thông minh người ý thức được, theo Ung Châu Quân, Lương Châu Quân, U Châu Quân cái này bà chi viện cho biên cương quân lần lượt tổ kiến đúng chỗ, triều đình uy vọng sẽ chỉ càng ngày càng cao. Muốn khiêu chiến, độ khó cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không thấy được, ở xa U Châu Mục Lưu Ngu, biết được U Châu quân xây dựng tin tức, thậm chí còn dâng tấu trương triều đình chúc mừng, ngay cả cái giấm cũng không dám thả sao. Thế đạo đã biến. Bốn phía vấp phải chắc trở về sau, Kiều Mạo cuối cùng nhận rõ sự thật tàn khốc, chỉ có thể không cam lòng bỏ xuống quân đội dưới quyền, mang theo mười mấy tên thân tín, đạp lên chạy tới Lương Châu đi nhậm chức con đường. Triều đình thế nhưng là có chỉ, để Kiều Mạo một tháng bên trong nhất định phải đuổi tới Lương Châu. Nếu không, vì mau chóng đuổi tới Lương Châu, Kiều Mạo là đi cả ngày lẫn đêm, không biết còn tưởng rằng hắn có nhiều kích động đâu, hận không thể sớm một ngày đi nhậm chức. Hí kịch tính như vậy một màn, tự nhiên là để những cái kia chuẩn bị xem náo nhiệt người chơi thất vọng. Từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, là một mặt ngu người tiến, một mặt ngu người ra, toàn bộ hành trình làm một lần chân chính của chúng. Cực kỳ không thú vị. Cơ hồ ngay tại Kiều Mạo đi vào Đồng Quan đồng thời, nhận được tin tức, Hàn Toại cũng động. Hôm ấy, chiếm cứ tại Kim Thành một vùng Hàn Toại nghiêng lên 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, hướng đông mà tới. Nhận được tin tức, Viên Thiệu bọn người còn tưởng rằng lại sẽ có một trận đại chiến đâu, trong lòng ai cũng đang âm thầm chờ mong cái gì, hy vọng Hàn Toại có thể cho Tần Mặc một cái khắc sâu giáo huấn. Này dù sao cũng là 10 vạn đại quân A. Liền ngay cả Kiều Mạo nhận được tin tức, cũng bắt đầu lằng nhằng đứng dậy. Nhưng rất nhanh, chuyện cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Hàn Toại xuất bộ đến Mi Quốc huyện về sau, liền đem đại quân thu xếp tại trước đó Mã Đẳng lưu lại trong quân doanh, bản thân chỉ đem lấy 500 tinh kỵ, một đường hướng Trường An chạy đến. Tần Mặc phải báo, tự mình ở cửa thành chờ lấy. Đây là muốn làm gì? Cửa thành phụ cận vây xem người chơi không hiểu. Theo Ung Châu bình định, nguyên bản người chơi cấm khu cũng dần dần náo nhiệt lên, nhất là Trường An, càng là hội tụ không dưới 5.000 người chơi, các lộ thương gia đều ở trong thành mở tiệm. Chẳng lẽ là có cái nào đại nhân vật muốn tới Trường An? Chư tiểu hoàng đế, ai còn có thể lớn hơn Tần Mặc? Cũng là đám người nghi hoặc ở giữa, liền thấy Hàn Toại một chuyến xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Là Hàn Toại. có Ung Châu nơi đó người chơi kinh hô. Không phải nói Hàn Toại xuất bộ đông vào sao, làm sao chỉ đem nhiều như vậy người. Đám người không hiểu. Đi theo mọi người liền thấy, Hàn Toại kích động xa xa xuống ngựa, một đường chạy chậm, đi tới Tần Mặc trước mặt, túi đầu liền bái, bái kiến Thái Phó Đại Nhân. Xin đứng lên. Tần Mặc đỡ dậy Hàn Toại. Tình cảnh như vậy, không thể nghi ngờ cho mọi người tại chỗ thật sâu rung động, không ai bị nổi Tây Lương bá chủ Hàn Toại, liền như vậy đầu hẳn rồi. Quả thực khó có thể tin. Công nguyên năm 186, nhất định là kỳ tích chi niên. Tần Mặc cũng nhất định là cái kia sáng tạo kỳ tích người, để người không thể không sợ hãi thán phục, thế đạo thật biến. Chương 96, Hồng Hoang để lộ bí mật. Nếu như nói Kiều Mạo điều nhiệm Lương Châu Thứ Sử, Quan Đông Thế Gia còn có thể nhẫn, như vậy, đương triều đỉnh thăng chức Hàn Toại vì Duyệt Châu Thứ Sử ý chỉ một khi thông truyền, liền dẫn phát sóng to gió lớn. Quan Đông Thế Gia không thể nhịn được nữa, nhìn tới là vô cùng nhục nhã. Vậy tội, kháng nghị tấu chương như là hoa tuyết, từ các châu quận tràn vào Lạc Dương, đặt ở tạm thời chủ trì Thượng Thư Đài Sự Vụ Thượng Thư Tả Thừa Tào Tháo trước án. Lạc Dương thế cục vì đó rung động. Nhận được tin tức, Tần Mặc lúc này đem đến tiếp sau quân đội chỉnh biên công việc giao cho Giả Hủ xử trí, xuất lĩnh U Vân Thiết Kỵ đạp lên trở về Lạc Dương con đường. Tùy hành liền có Hàn Toại, Mã Đằng, Trương Tú hai vị cấm vệ quân Tân Tấn Thiên tướng quân, còn muốn xuất lĩnh bộ đội sở thuộc trú đóng ở Trường An phụ cận, thẳng đến ba chi viện cho biên cương quân chỉnh biên hoàn tất, mới có thể rút về Lạc Dương. Đến nơi trước đó từ Vinh thống lĩnh 30000 thành vệ quân, lại là đã từ Tân Tấn Đồng Quan thủ tướng Quản Hợi dẫn, một lần nữa lui về Đồng Quan đóng giữ. Không hề nghi ngờ, Tần Mặc dùng phương thức như vậy biểu đạt thái độ hắn. Tuyệt không thỏa hiệp. Tin tức mới ra, Quan Đông địa khu sóng ngầm mãnh liệt, sóng mây quỷ quyệt. Năm 186 ngày 20 tháng 11, Tần Mặc một chuyến qua Đồng Quan, trải qua Hoàng Đông, đi Hàm Cốc Quan, trở về Lạc Dương. Dọc đường Tây Viên lúc, Triệu Vân xuất lĩnh U Vân Thiết Kỵ chủ lực trở về doanh địa chỉnh đốn, Điển Vi theo thường lệ xuất lĩnh 500 tinh kỵ, hộ vệ lấy Tần Mặc tiếp tục hướng Lạc Dương thẳng tiến. Hết thể nhìn qua đều lại bình thường bất quá. Thẳng đến Tần Mặc sắp chống đỡ thành đạt tây cửa, lại nhìn thấy phi thường rung động một màn. Lấy Thái úy Lưu Thực, Tư Đồ Vương Doãn, Tư Không Thái Ung cầm đầu, Lạc Dương văn võ bá quan ở cửa thành bên ngoài chỉnh tề xếp hàng, cổ nhạc vang trời, chuông trống tế minh, nên đón Tần Mặc đến. Tốt chiến trận. Lại là cung trong hạ đạt ý chỉ, yêu cầu văn võ bá quan nên Thái Phó Khải Hoàn về triều, chuẩn xác không sai lầm biểu đạt tiểu hoàng đế đối Tần Mặc hết sức ủng hộ. Hung hăng đánh Quan Đông Thế Gia một lần mặt. Đương nhiên, Tần Mặc cũng làm nổi đãi ngộ như vậy chính là chinh phạt Tây Lương chi chiến, Tần Mặc không chỉ bình định trước đây Hoàng Phủ Tung, Trương Ôn trở lao tướng đều không thể bình định phản loạn, khôi phục cung lương hai châu trật tự, càng là nhất cử chiêu hàng 18 vạn đại quân. Một hơi liền vì triều đình gia tăng ba chi sức chiến đấu cường hãn biên quân. Như thế công tích vĩ đại, sao không đáng ghi lại việc quan trọng. Ứng phó bách quan, Tần Mặc vừa trở lại phủ đệ, Tào Tháo liền chạy đến bái kiến, Thái Phó. Mạnh Đức vất vả. Tần Mặc nói. Hắn không có ở đây khoảng thời gian này, Thượng Thư Đài Sự Vụ toàn bộ nhờ Tào Tháo chống đỡ, xử trí lại là ngay ngắn rõ ràng, đến thật không có phụ lòng danh vọng của hắn. Nói chuyện phiếm vài câu, Tào Tháo đi vào chính đề, hỏi, đại nhân, các nơi đi lên tấu chương, nên xử trí như thế nào? Đối Hàn Toại đảm nhiệm Duyệt Châu Thứ Sử, người thấy thế nào? Tần Mặc không trả lời mà hỏi lại. Tào Tháo nhưng cũng là Quan Đông Thế Gia một viên. Hạ quan coi là, triều đình phân công quan lại làm bất luận xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Hàn Toại tuy là phản địch, nhưng nếu lựa chọn quy thuận triều đình, lại tự nguyện từ bỏ quân đội dưới quyền, nhận trọng dụng chuyện đương nhiên. Tào Tháo nói, cái này cùng hắn nhất quán luận điệu ngược lại là nhất trí. Tần Mặc hài lòng gật đầu, nói, nếu như thế, vậy những này tấu chương liền khai thác xử lý lệnh đi, đã không bác bỏ, cũng không trả lời, để bọn hắn bản thân suy nghĩ thật kỹ. Đại nhân anh minh. Tào Tháo bất động thanh sắc. Còn có một việc. Tần Mặc nhìn về phía Tào Tháo, nói, triều đình sắp gia tăng 13 vạn biên quân, quân phí chi tiêu là đầu to, như thế nào điều chỉnh năm sau thuế má, ngươi mô phỏng cái chương trình ra. Nặc. Tào Tháo lại là nghĩa bất dung tử. Đưa tiễn Tào Tháo, Tần Mặc không kịp nghỉ ngơi, bắt đầu xử lý động lại công hàm. Những này công hàm cũng phải cần Tần Mặc thân lãm, từ vừa thăng lên đến Thái Phó Phủ Duyện thuộc Tuân Úc chỉnh lý về sau, dựa theo trọng yếu, khẩn cấp trình độ, chồng chất tại Tần Mặc trước án. Phía trên nhất một phòng, chính là Liêu Đông Tiết Độ Sứ báo cáo tin chiến thắng. Ngụy Thiên Lý nhưng cũng là cái không an phận chủ. Ngay tại Tần Mặc xuất bộ chinh phạt Tây Lương thời điểm, vị tài chủ này rất nhiều giải tệ, tại Liêu Đông quân không trọn vẹn tình huống dưới, sửng sốt tổ chức một chi người chơi lính đánh thuê, tập kích Đông Bộ Tiên Ti. Nhất cử đem Đông Bộ Tiên Ti hủy diệt. Ngụy Thiên Lý thượng tấu thỉnh công đồng thời, còn đề nghị đem nguyên đông bộ tiên ti chiếm lĩnh địa bàn làm thành Trương Võ quận, tính vào Liêu Đông tiết độ sứ phủ khu quản hạt. Thượng thư Tả Thừa Tào Tháo không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể giao cho Tần Mặc cân nhắc quyết định. Tào Tháo khó xử, chủ yếu là Ngụy Thiên Lý việc này làm rất không chính cống, đông bộ tiên ti đã hướng Đại Hán xương thần tiên cống, dựa theo lễ tiết, là không nên làm như vậy. Cái này cùng Tần Mặc công diệt Cao Ly tinh chất hoàn toàn khác biệt. Như thế cách làm, có hại Đại Hán thiên uy không nói, còn dễ dàng cho xung quanh dị tộc lưu lại một cái ấn tượng xấu, tương lai ai còn dám hướng Đại Hán xương thần tiến cống. Chỉ có từ chết đến lết. Lệnh Ngụy Thiên Lý còn mặt dạn mày dày thỉnh công. Nếu như không phải bởi vì lấy Ngụy Thiên Lý là Tần Mặc đệ bạn, Tào Tháo đã sớm bắt bỏ. Vì kiếm lấy điểm kinh nghiệm, Ngụy Thiên Lý cũng là liều. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc đầu tiên là đồng ý thiết lập Trương Võ quận, đi theo, đối Ngụy Thiên Lý khen thưởng, chỉ tượng trưng sắc phong một cái đô đình hầu. Xem như cho Ngụy Thiên Lý một cái cảnh cáo đi. Nhất làm cho Tần Mặc cảm thấy hứng thú, là theo tấu chương cùng nhau gửi tới Ngụy Thiên Lý viết cho Tần Mặc một phong tư nhân mật tín, bị Tuân Úc kẹp ở tấu chương bên trong. Tần Mặc mở ra, biểu hiện trên mặt rất quái lạ. Ngụy Thiên Lý ở trong thư báo cho Tần Mặc một tin tức, cùng hắn hợp tác giờ mở công ty tổng giám đốc Từ Lãng, phát giác được thân thể của hắn biến hóa, càng thêm chắc chắn hồng hoang không giống bình thường. Tham tiền Từ Lãng, đem tin tức này lặng lẽ bán cho cái khác phú hào. Bởi vì đây, một cái liên quan tới hồng hoang bí mật lặng yên tại đỉnh cấp phú hào trong vòng lưu truyền ra đến, thành một cái không công khai bí mật, làm cho mọi người đều biết. Có người không tin, cũng có người chuẩn bị thử một chút. Theo Ngụy Thiên Lý đạt được tình báo, đã có mấy cái phú hào tại bắt đầu thu mua phòng công tác, chuẩn bị mượn xác, dọc theo Ngụy Thiên Lý chiêu trò tiến quân Tam Quốc tiểu lục địa, đại triển thân thủ. Ngụy Thiên Lý chắc chắn Tần Mặc là người trong đạo môn, đem việc này báo cho, chính là muốn cùng Tần Mặc thành lập thân mật hơn tư nhân quan hệ, coi là lấy lòng. Tần Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc dù Ngụy Thiên Lý ở trong thư lặp đi lặp lại đề cập, nói đều là vì muốn tốt cho Tần Mặc, có thể Tần Mặc có thể rõ ràng từ trong câu chữ đọc lên Ngụy Thiên Lý khẩn trương. Không hề nghi ngờ, rất nhiều phú hào hạ tràng trò chơi, để trước hết nhất được lợi Ngụy Thiên Lý cảm thấy uy hiếp. Lúc này mới vội vã kéo Tần Mặc kết minh. Thế nhưng là đối Tần Mặc mà nói, đừng nói chỉ là số ít phú hào biết điều bí mật này, coi như toàn bộ làm tinh người đều biết hồng hoang bí mật, đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Nói không chừng còn biết là một cái kỳ ngộ. Gần nhất 2 năm, đối với như thế nào hợp lý lợi dụng người chơi lực lượng, đặt thành hắn bản thân mục đích, Tần Mặc đã là có một chút tâm đắc. Có gì có thể khẩn trương? Suy nghĩ một chút, Tần Mặc cho Ngụy Thiên Lý hồi âm, mời hắn làm cái người trung gian, cho những cái kia đã đi vào hồng hoàng kim chủ ba ba nhóm chuyển lời. Nếu có ý hợp tác, có thể tới Lạc Dương hiệp đàm. Nghĩ cũng biết, có thể tích lũy ước vạn tài phú người không có một cái là đồng đốc, đều là người thông minh, bọn họ nếu muốn chơi, này nhất định là hướng đại chơi. Cùng này khiến cái này người cùng Viên Thiệu chi lưu quấy nhiêu đến cùng một chỗ, đến tạo triều đình phản, không bằng chủ động xuất kích. Nói không chừng lại có thể kiếm một món hời. Càng mấu chốt chính là, đề bạt những người này tinh vì huệ lệnh, thái thú, tiếp tục bồi dưỡng, lớn mạnh người chơi tại Tam Quốc tiểu lục địa quyền lên tiếng, đối với ngăn chặn quan đông thế gia tập đoàn là phi thường hữu ích. Thật sự là ngủ gật đến đưa gối đầu. Tân Mặc cười. Chương 97, trời đông đột kích, vạn vật tiên lặng. Tân Mặc ngay tại phê duyệt công hàm, tiểu điêu thuyền đi đến, trong tay bưng một bát canh sâm. Sư tôn, an canh. Tiểu điêu thuyền giòn giòn nói. Sớm thành cô nhi điêu thuyền, từ nhỏ bị coi như ca cơ bồi dưỡng, đã sớm học xong hiền lành, đến thái phó phủ còn không có làm sao thích ứng. Kỳ thật, trong phủ, điêu thuyền lấy Tần Mặc thân truyền đệ tử thân phận, cùng cấp tiểu chủ nhân, từ trưởng sử giả hủ, cho tới nha hoàn bà đỡ, không có một cái dám kinh mạng. Cũng bởi vì đây, tiểu điêu thuyền thiên tính dần dần đạt được phong thích, đã không giống vừa vào phủ lúc như vậy cẩn thận nhát gan, cũng dám ra vào Tần Mặc thư phòng. Tốt. Tần Mặc để bút xuống, bưng lên canh sâm. Uống một hớp hạ, trong dạ dày ấm áp dễ chịu. Rời đi Liêu Đông về sau, Đái Phương quận thái thú Chu Thường, Nhạc Lãng quận thái thú Công Tôn Độ, thậm chí bao gồm Cao Ly quận thái thú Triệu Lưu Vân, thỉnh thoảng đều sẽ hướng Lạc Dương đưa chút phẩm chất cao nhân sâm. Những người này tham đối đoán thể kỳ tu sĩ vẫn rất có giúp ích. Tần Mặc đối điêu thuyền cũng không keo kiệt, nhân sâm cơ hồ mỗi ngày không ngừng, lấy hắn hiện tại tài lực, cũng đã không cần thiết đem nhân sâm cầm tới trong hiện thực đi đổi tiền. Điêu thuyền lại là hiếu thuận, thỉnh thoảng trả lại Tần Mặc tự tay chế biến canh sâm. Luyện đến cảnh giới gì rồi? Tần Mặc cười hỏi. Trong mắt hắn, tiểu điêu thuyền đã là đệ tử, cũng cùng cấp nửa cái nữ nhi, khó tránh khỏi có chút sủng ái. Đã đi vào luyện cốt. Điêu thuyền lặng lẽ ngẩng đầu, dùng một đôi ánh mắt linh động quan sát sư tôn biểu lộ, liền sợ sư tôn không hài lòng, cho là nàng đang lười biếng. Trên thực tế, điêu thuyền mỗi ngày luyện võ không ngừng. Rất là khắc khổ đâu. không tệ, tiếp tục cố gắng. Tần Mặc nhàn nhạt nói, thực tế lại là phi thường khiếp sợ. Không hổ là tiên thiên đạo thể, tính toán đâu ra đấy, điêu thuyền bái sư còn chưa đủ 3 tháng số lượng, liền nhất cử vượt qua luyện đục, luyện gân, luyện ra 3 tầng tiểu cảnh giới, nhất cử đi vào luyện cốt kỳ. Quả thật yêu nghiệt. Phải biết, điêu thuyền thế nhưng là dân bản địa, không có điểm kinh nghiệm nói chuyện, thật luyện đi lên. Ừm. Tiểu điêu thuyền trọng trọng gật đầu, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Tần Mặc trong lòng ấm áp, cười nói, an tiết trước đó đi vào luyện tạng, vi sư đưa ngươi một kiện lễ vật. Tu hành chi đạo như đi ngược dòng nước, hắn không ngại tiếp tục nghiền ép điêu thuyền tiềm lực. Thật. Tiểu điêu thuyền có chút ngại cẫng. Tự nhiên. Ta nhất định có thể. Điêu thuyền lặng lẽ nắm chặt nắm tay nhỏ. Đi thôi, vi sư còn có công hàm phải xử lý. Tần Mặc một lần nữa cầm lấy bút. Ừm. Tiểu điêu thuyền rất là nhu thuận, cầm chén thả lại đĩa, vươn lên, lặng lẽ lui ra, bóng lưng vui sướng. Đảo mắt đã là tháng 12, trời đông đột kích, vạn vật tiên lặng. Hàn Toại đã tại 500 thân binh hộ vệ dưới chạy tới Duyệt Châu đi nhậm chức, cũng may tuyệt không buộc phát cái gì xung đột. Nghĩ đến, những cái kia ngao ngoe muốn động quan đông thế gia cũng bởi vì mùa đông đến, tạm thời hành quân lặng lẽ, thừa dịp dài rằng giặc mùa đông hảo hảo tích xúc năng lượng, chỉ chờ đầu xuân buộc phát. Mà tại Lạc Dương, thái phó phủ gần nhất lại ra ra vào vào, đến không ít thần bí khách tới thăm. Chính là Ngụy Thiên Lý giới thiệu đến kim chủ. Ngụy Thiên Lý vốn là không quá vui lòng, làm sao Tần Mặc hiện tại nắm trong tay hắn quyền sinh sát, xa không để cập tới, liền nói lần này thành công, nhưng nếu không có Tần Mặc cho phép, Ngụy Thiên Lý cái gì cũng vớt không được. Thậm chí còn khả năng lọt vào triều đình trách cứ. Ở bên ngoài, Ngụy Thiên Lý có lẽ có thể hô phong hoán vũ, nhưng là tại Hồng Hoang, tại Tam Quốc tiểu lục địa, vậy thì phải tuân theo nơi này quy tắc trò chơi. Mà Tần Mặc, chính là cái kia chế định quy tắc người. Chư vị khách tới thăm bên trong nhất làm cho Tần Mặc cảm thấy hứng thú, là một cái gọi Lý Phong người. Không vì cái khác khách tới thăm giống như Ngụy Thiên Lý đều là lớn tuổi người, trẻ tuổi nhất cũng đã 50 ra mặt, bọn họ mục đích không tại con đường trường sinh, chỉ mong lấy có thể kéo dài một điểm tuổi thọ. Có thậm chí chỉ là ôm chữa bệnh suy nghĩ. Lý Phong lại là một cái không đến 30 người trẻ tuổi, lộ ra rất tự tin, nhìn qua rất hiền hòa, rất dễ thân cận, thực chất bên trong mang theo một cỗ không dễ dàng phát giác ngạo khí. So Đỗ Thế Hảo lại là cao một cái cấp bậc. So sánh cái khác hộ khách, Lý Phong yêu cầu cũng rất đặc biệt, ta muốn Lương Châu quân mưu một cái thiên tướng quân chức vị, nói cái giá đi. Ba chi viện cho biên cương quân xây dựng tin tức, sớm đã không phải cái gì bí mật. Đây cũng là một hạng đại công trình. Tại Ung Châu, có Giả Hủ cùng giải quyết Từ Vinh, Trương Liêu, Trương Tế ba vị tướng luyện tập quân sự cầm, mà trong triều, Thái úy Lư Thực phụ trách tổng thể điều hành, Thượng thư Tả Thừa Tào Tháo phụ trách kiếm lương đồng. Dự tính phải chờ tới sang năm đầu xuân, mới có thể chỉnh biên đúng chỗ. Đối cái này ba chi viện cho biên cương quân, Tần Mặc là cho kỳ vọng cao, hy vọng tam quân thành hình về sau, có thể trở thành bảo vệ Đại Hán Tây Bộ, Bắc Bộ biên cảnh thiết huyết chi sư, đế quốc bình chướng. Ngươi muốn làm gì? Tần Mặc lông mày nhíu lại, nếu như ngươi muốn đem biên quân tướng sĩ xem như một loại tiêu hao phẩm, một loại vì ngươi kiếm lấy điểm kinh nghiệm công cụ, như vậy, thật xin lỗi, cho bao nhiêu tiền ta đều không đáp ứng. Hắn hợp tác. Giới hạn trong cả hai cùng có lợi hình thức. Tựa như Ngụy Thiên Lý như vậy. Lý trí, tuân thủ quy tắc, vì người kiếm lấy điểm kinh nghiệm đồng thời, cũng là tại vì Đại Hán làm công hiến. Mà không phải tùy ý cấp lấy. Yên tâm, ta không có như vậy cấp tiến. Lý Phong lơ đễnh, ta chỉ là muốn lợi dụng Lương Châu quân cái này bình đài, cùng Hung Nô, Tây Vực chư quốc hảo hảo đọ sức một phen. Cái này tổng không có vấn đề a. Ngươi nghĩ khôi phục Tây Vực phủ trưởng sự. Tân Mặc nhàn nhạt nói. Tây Vực phủ trưởng sử Đông Hán Diên Quang bên trong đưa, lúc đứt lúc nối, bởi vì lấy loạn hoàng cân, Hàn Toại phản loạn, trước mắt ở vào đoạn tuyệt trạng thái, đã thoát ly triều đình trường khống. Tần Mặc là chuẩn bị chờ Lương Châu trật tự khôi phục về sau, lại cân nhắc thu phục Tây Vực vấn đề. Không nghĩ tới cũng đã bị người nhớ thương. Lý Phong ánh mắt ngưng lại, thật sâu nhìn Tần Mặc một chút, nói, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Tần Mặc tâm tư khẽ động, nói, nếu như ngươi thật có thể xuất bộ thu phục Tây Vực. Như vậy Tây Vực phủ trưởng sử đô hộ trước, cho ngươi lại có làm sao? Chuyện này là thật. Lý Phong âm thanh đều cao một nửa. Tự nhiên, Tần Mặc từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, với hắn mà nói, ai thu phục Tây Vực cũng không trọng yếu, ai quản lý Tây Vực cũng không quan trọng, liền nhìn người này có không có năng lực. Vậy thì tốt, ta ra 20 triệu. Lý Phong đúng là chủ động báo giá. Thành giao. Tần Mặc cũng không có ý định có thể muốn lừa gạt Ngụy Thiên Lý giống nhau, tuy tiện liền đánh xuống một thước tới. Này cũng không phải cái gì rau cải trắng. Cuối cùng nhắc nhở một chút, ta có thể bổ nhiệm ngươi làm Lương Châu quân thiên tướng quân, nhưng hết thể làm việc nhất định phải phục tùng Lương Châu tướng quân Tử Vinh điều khiển. Ngươi một khi tùy ý làm bậy, tổn binh hao tướng, như vậy, thật xin lỗi, ta đem lập tức thu hồi thiên tướng quân trước, cũng không trả lại tiền. Điều kiện này, ngươi có thể tiếp nhận sao? Tần Mặc nói. Thành giao. Lý Phong rất sảng khoái. Trước khi rời đi, Lý Phong quay đầu nhìn Tần Mặc một chút, cười nói, ngươi người này rất thú vị, có thể kết giao bằng hữu. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Tần Mặc buồn cười lắc đầu. Sau đó một tháng, Lạc Dương gió êm sóng lặng. Chí ít mặt ngoài là như thế này. Mượn cơ hội này, Tần Mặc đem tinh lực chủ yếu chuyển rời đến họ Phờ Lìn, bắt đầu một vòng mới rèn, từ, thể, ngược, hành trình, mỗi lần đều đang luyện công phòng đem bản thân dày vò gần chết. Thật sự là đau nhức cũng vui vẻ người. Hiện thực còn phát sinh một khúc nhạc dạo ngắn, mẹ Chu Ngọc Anh sinh. Không ra Tần Mặc sở liệu, là cái đệ đệ. Lấy tên Tần Hiên. Tần Mặc cố ý về nhà một chuyến, dùng thiên nhãn thuật kiểm tra một hồi Tần Hiên tư chất, nếu như không tệ, hắn không ngại đem Tần Hiên dẫn lên con đường tu hành. Chỉ là rất đáng tiếc. Tần Hiên tư chất cực kém, so với Tần Mặc còn không bằng, cơ bản thuộc về gỗ mục một loại, đã định trước cùng tu hành vô duyên, cựu chuyển kim thân quyết cũng cứu không được loại kia. Cái này cũng bình thường. Một nhà bên trong ra Tần Mặc một cái có tư chất, đã là chúng giải thưởng lớn. Tần Mặc chỉ có thể từ bỏ. Đến cũng không có gì tiếc nuối chính là. Con đường tu hành nhìn như phong quang vô hạn, lại khắp nơi lộ ra dụ hoặc, tuyệt vọng, sắc cơ, khủng bố, đùi gai trải rộng, không phải tốt như vậy đi. Cùng này đau khổ dãy rủa, không bằng làm cái phú gia ông. Chương 98, theo đường diệt quắc. Công nguyên năm 186 lạng yên mà qua. Hồng hoang cũng tốt, hiện thực cũng được, đều lần lượt nên đón Tết Xuân. Mùa xuân này, tiểu điêu thuyền cố gắng tiến lên một bước, thuận lợi đột phá tới luyện tạng kỳ, cầm tới Tần Mặc ban thưởng huyền xa kiếm, cao hứng như cái đứa bé. Có Yến Vân Khoan, huyền xà kiếm đối Tần Mặc đã là gân gà. Cận thân tác chiến hắn càng muốn dùng dao long thương. Đương nhiên, toái tinh kiếm pháp lá bài tẩy này là không thể nào bỏ xuống, chỉ là dùng để ngự sử Yến Vân Khoan trôi này mini bản phi kiếm. Nó bản thân liền là một môn phi kiếm chi pháp. Mùa xuân này, Tần Mặc thực hiện hứa hẹn, cho phòng công tác mỗi cái nhân viên đều bao một cái to lớn hồng bao, vẹn vẹn Lý Băng Vân một người liền lĩnh được 20 vạn cuối năm thưởng. Tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tần Mặc đương nhiên cũng có thể cho 1 triệu, thậm chí nhiều hơn, nhưng hắn biết rõ hang quá hóa dở đạo lý, không bóc lột, không keo kiệt lao bản, này còn có thể là tốt lao bản sao. Mùa xuân này, Tần Mặc lấy đại học sinh thân phận về nhà ăn Tết. Bởi vì gần đây sinh con trai, trong nhà so với những năm qua càng náo nhiệt, cũng càng vui mừng, cha mẹ đều giống như trẻ tuổi mấy tuổi, có chút trẻ tuổi vợ chồng ý tứ. Lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Đêm trừ tịch đêm đó, Tần Mặc lại trở lại biệt thự. Tiến hành lại một lần tự ngược thức luyện thể. Chỉ có thống khổ mới có thể để cho hắn bảo trì ý thức thanh tỉnh, không vì thế tục tình yêu làm cho mê hoặc, không vì thế tục thân tình trói buộc, toàn tâm toàn ý truy cầu này con đường trường sinh. Đường, vừa mới bắt đầu đâu. Trời đông cuối cùng rồi sẽ đi qua, băng tuyết tăng dã, vạn vật tái phát, đại địa bắt đầu tỏa sáng mới sinh cơ. Gây sự đến. Năm 187 ngày 5 tháng 3, Thái Phó Phủ. Đại nhân, quan Đông Thế Gia đã bắt đầu vòng thứ 2 vạch tội. Đã trở lại Lạc Dương, Giả Hủ nói. Đi qua một mùa đông, Giả Hủ phần lớn thời gian đều đốn tại Trường An, lấy Thái Phó Phủ trưởng sử kiêm thân phận của Thượng Thư Lưu Thừa, hiệp trợ 3 vị tướng quân chỉnh biên lính mới. Một đám nhảy nhót thẳng hề thôi. Tần Mặc đến là bình tĩnh, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, những người này là sẽ chỉ động mồm mép đâu, vẫn là dám động thật sự. Lúc này không giống ngày xưa. Lệ thuộc vào quân đội của triều đình nhiều đến hơn 30 vạn, mà lại đều là tinh binh, Lạc Dương triều cục cũng đã ổn định. Phía sau còn có tiểu hoàng đế hết sức ủng hộ. Tần Mặc sợ rất. Thật muốn có cái nào đuôi mù, hắn đến không ngại đến một trận thảo phạt chư hầu chi chiến. Vừa vặn bắt người để tế đao. Giả Hủ ngầm hiểu, đề nghị, này. Muốn không đến cái giết gà dọa khỉ. Nói thế nào? Giả Hủ nói, Ú Châu quân đã chỉnh biên hoàn tất, phải làm bắc thượng, tiến vào chiếm giữ khu quản hạt. Hành quân trên đường hoàn toàn có thể tìm một chư hầu hạ thủ, đến cái theo đường diệt quắc. Quân sư nhất định là đã có nhân tuyển. Tần Mặc cười nói. Đại nhân coi là Bào Tín như thế nào? Giả Hủ nói. Bào Tín hiện vì Tế Bắc Tướng, hệ thảo phạt đồng trác chủ yếu chư hầu một trong. Tế Bắc Quốc vì quận quốc, Tế Bắc Tướng tức Tế Bắc Quốc quốc tướng, địa vị đồng đẳng với một quận chi thái thú. Thảo đồng kết thúc về sau, Bào Tín xuất bộ trở về Tế Bắc Quốc, trước đó chiêu mộ hơn vạn binh sĩ nhưng không có giải tán, như cũ trú đóng ở Tế Bắc Quốc cảnh bên trong. Đây coi là cái gì? Rõ ràng chính là đi quá giới hạn, là ủng binh tự trọng. Mà lại theo bi văn ba khu dò xét báo, đi qua nửa năm, Bào Tín rất là sinh động, không ngừng cùng Viên Thiệu Chi lưu liên lạc, lần này thượng tấu vạch tội Duyệt Châu thứ sử Hàn Toại, càng là sung làm người tiên phong. Cùng ở tại Duyệt Châu làm quan, Bào Tín hiển nhiên không phục Hàn Toại thành cấp trên của hắn. Rất tốt, liền hắn. Tần Mặc làm việc quyết đoán, thích giải quyết dứt khoát, lúc này hạ lệnh, cụ thể hành động chi tiết, ngươi cùng Trương Liêu đàm. Nặc. Giả Hủ lĩnh mệnh, hiển nhiên cũng là một vị thích kiếm tẩu thiên phong người. Năm 187 ngày 8 tháng 3, trời trong xanh. Tiếp vào bí lệnh, Ú Châu tướng quân Trương Liêu xuất lĩnh 5 vạn Ú Châu quân, rời đi thiết lập tại Trường An vùng ngoại ô doanh địa tạm thời, đạp lên tiến về phía trước Ú Châu con đường. Vì trấn nhiếp quan đông thế gia, Trương Liêu cố ý tuyển một đầu nhất quấn, cũng là dài nhất tuyến đường hành quân, từ Trường An xuất phát, dự đoán muốn đi một tháng, mới có thể tiến nhập Ú Châu cảnh nội. Đem cái quan đông thế gia dạy vào chính là nơm nớp lo sợ. Ngày 20 tháng 3, Ú Châu quân đi vào Duyệt Châu địa giới, một đường xuyên qua Trần Lưu Quốc, Đông Quận, Đông Bình Quốc, đi vào Tế Bắc Quốc, hết thể nhìn đều rất bình thường. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trương Liêu đột nhiên chỉ huy đại quân, ngang nhiên vượt qua Tế Thủy, thẳng đến Tế Bắc Quốc trị sở, Lư huyện mà đi, tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó, đã xuất bộ bao vây thiết lập tại ngoài thành binh doanh. Đi theo. Trương Liêu tự mình xuất bộ tiến vào chiếm giữ Lư huyện, vây quanh quốc tướng phủ, đem Bào Tín đuổi bắt hạ ngục. Trương Liêu, ngươi sao dám bắt ta? Bào Tín giận dữ. Trương Liêu cưỡi tại trên lưng ngựa, khuôn mặt túc sát, lạnh lùng nói, Bào Tín, ngươi thân là Tế Bắc tướng, lại xúc dưỡng hơn vạn tư binh, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là nghĩ mưu phản sao? Bào Tín sắc mặt đột biến, rốt cục hoảng. Các lộ chư hầu mượn thảo phạt Đổng Trác danh nghĩa chiêu mộ tư binh, nếu như triều đình không cho truy cứu, này tự nhiên cũng không có chuyện gì. Chỉ khi nào chăm chỉ, chính là tội lớn mưu phản. Đến nỗi có thể phủ định tội, có thể hay không áp dụng chế tài, liền muốn nhìn triều đình có hay không thực lực kia. Hiển nhiên, lấy Tần Mặc cầm đầu triều đình, đã có quyết tâm, cũng có thực lực. Ấn xuống đi. Trương Liêu lại không nguyện cùng Bảo Tín nói nhảm. Làm Tần Mặc một tay để bạt đi lên đế quốc tướng lĩnh, Trương Liêu lập trường hiển nhiên phi thường kiên định, đối Tần Mặc mật lệnh chấp hành cũng là chính cống. Tế Bắc tướng Bảo Tín bị giải trừ binh quyền, lấy mưu phản tội áp giải vào kinh tin tức, giống như một cơn lốc, càn quét quan đông đại địa, khiếp sợ thiên hạ. Quan đông thế gia ai cũng run lẩy bẩy. Nhận được tin tức, bọn họ vô ý thức liền nghĩ lần nữa liên hợp lại, cùng nhau phản kháng triều đình bảo chính, bảo vệ thế gia lợi ích, muốn tới một trận thành quân chắc. Có thể thoáng tỉnh táo lại về sau, nhưng trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Lúc này không giống ngày xưa a. Ngẫm lại đi, thảo phạt Đổng Trác chư đường chư hầu còn lại bao nhiêu? Tôn Kiên bị giết, Tào Tháo điều nhiệm thượng thư Tả Thừa, Tiểu Mạo bị giáng chức Lương Châu, Bào Tín hạ ngục, làm chư hầu chủ lực một trong Tần Mặc càng là chấp tể thiên hạ. Sở Trung Lưu bị thụ thái thú, lĩnh Tần Mặc cân tình, tự nhiên cũng vô ý đối phó với Tần Mặc. Trần Lưu thái thú Trương Mạc tại phối hợp Tào Tháo truy kích Đổng Trác một trận chiến bên trong tổn binh hào tướng, tự thân khó đảm bảo, xung quanh càng có thành vệ quân đóng quân, cũng là không dám động đậy. Dự Châu Mục Hoàng Nguyện thôi trước, Từ Châu thứ sử Ba Chi sống chết mặc bây. Bột Hải Viên Thiệu, Nhữ Nam Viên Thuật, cái này một đôi đã từng phong quang vô hạn cá mẹ một lứa, bị Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn hai vị lao thần ép không động đậy được. Thử hỏi, ai còn có lực đánh một trận? Một cái cũng không có. Trong lúc bất chi bất giác, các lộ chư hầu đã bị tan rã hầu như không còn. Quả thực dọa người. Lịch sử đã sớm ở ngươi chơi ảnh hưởng dưới ngoặc không biết mấy vòng, dưới mắt quan đông chư hầu, tên là chư hầu, thực tế trong tay quân đội cũng không có bao nhiêu, mà lại cơ bản liền không có đánh qua cái gì ác chiến. Làm sao có thể cùng Ú Châu quân so? Ý thức được điểm này về sau, trước đó nhảy đang vui quan đông thế gia có thể nào không sợ. Liên tưởng đến Tần Mặc trước đó đối thế gia cảnh cáo, bọn họ sợ Ú Châu quân đón thêm đến Tần Mặc mệnh lệnh, thuận đường liền đem cái nào thấy ngứa mắt thế gia cho nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời, quan đông địa khu thần hồn nát thần tính. Mà đối những cái kia có được tư binh chư hầu mà nói, thời gian liền càng gian nan hơn, bọn họ đã không muốn từ bỏ trong tay quân đội, lại sợ triều đình tượng trưng lấy Bảo Tín bình thường trinh phạt bọn hắn. Từng cái là tâm lực lao lực quá độ. Bột Hải quận, Thái Thu Phủ. Mưu sĩ Hứa Du đối Viên Thiệu nói, trong lúc tình cảnh, đại nhân như nghĩ bảo toàn, chỉ có chủ động dâng tấu trương triều đình, dâng ra dưới trướng binh sĩ, lấy đó đối triều đình trung thành. Viên Thiệu mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này a? Dã tâm của hắn còn chưa kịp thiêu đốt, nhìn điệu bộ này liền muốn bị Tần Mặc bóc tát, quả nhiên là hậm hực không chịu nổi, trong lòng bi phẫn dị thường, lệch lại không thể làm gì. Đại nhân làm sớm làm quyết đoán. Hứa Du nhắc nhở. Chương 99, dùng rượu tức binh quyền. Bào Tín bị áp giải đến Lạc Dương. Tần Mặc khai thác xử lý lệnh, chỉ là hạ lệnh đem Bào Tín hạ ngục, lại không thẩm vấn, ý tứ rất rõ ràng, Bảo Tín sinh tử quyết định bởi tại Quan Đông thế gia kế tiếp thái độ. Nếu như xuất binh phản kháng, này Tần Mặc không ngại chạm Bảo Tín tế cờ. Nếu như Viên Thiệu chờ chư hầu thức thời, chủ động giao ra trong tay quân đội, này Tần Mặc cũng có thể mở một mặt lưới, sẽ khoan hồng xử trí, sẽ không thật muốn Bảo Tín mạng nhỏ. Bởi vì nếu như định Bảo Tín mưu phản chi tội, như vậy Viên Thiệu, Viên Thuật Chi Lưu liền cũng thoát không khỏi liên quan, nhất định phải gắn đồng dạng tội danh. Nếu không chính là xử sự bất công. Thật muốn như thế, Tần Mặc liền cùng Quan Đông thế gia kết xuống tử thủ, không giải được cái chủng loại kia. Rất là không đáng. Khắp thiên hạ đều đang chăm chú Quan Đông thế gia kế tiếp phản ứng. Cái thứ nhất gánh không được lại là Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, hắn dưới trướng binh sĩ không đủ 1,000 số lượng, tự nhiên không muốn gánh vác một cái mưu phản tội danh, ngoan ngoan dâng tấu trương thỉnh tội. Trương Mạc cũng là khéo đưa đẩy, tại tấu trương bên trong thay bản thân giải thích, nói đám lính kia đinh nguyên vốn là phụng chiếu thảo nghịch mà chiêu mộ, không có triều đình chi mệnh, không dám tùy ý xử trí vân vân. Hắn chỉ là phụ trách thay triều đình tạm thời trông giữ, cũng không có ủng binh tự trọng ý tứ. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Tần Mặc là tin, một bên phê chỉ thị dự châu thứ sử Chu Tuấn đoạt lại Trương Mạc dưới trướng binh sĩ, chỉnh biên vì địa phương đóng quân. Vừa hướng Trương Mạc biết đại thể tỏ vẻ tán dương. Không thể nghi ngờ. Đây là một loại trên thái độ biểu thị công khai. Địa phương chư hầu chẳng lẽ là nhân tình, thu được Tần Mặc cho ra tín hiệu, từng cái dâng tấu trương, cầu tha thứ. Đại thế phía dưới, Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ cũng rốt cục gánh không được, chỉ có thể dưng dâng tấu trương, đem vất vả để giành được quân đội chắp tay giao cho triều đình xử trí. Trong lòng hoa lạnh, theo Tần Mặc chi lệnh, hai nhánh quân đội đem phân biệt giao cho Ký Châu Thứ Sử Hoàng Phụ Tung, Dự Châu Thứ Sử Chu Tuấn xử trí, cắt giảm, chỉnh biên vì hai châu địa phương đóng quân, tiến một bước củng cố triều đình tại địa phương uy tín. Ngược lại là Hà Gian Thái Thú Đỗ Thế Hảo lộ ra rất không tình nguyện, chậm chạp không có tỏ thái độ. Tần Mặc lại không quen. Tại Trương Liêu đem bắt giữ Bảo Tín bộ hạ cũ giao lại cho Duyệt Châu Thứ Sử Hàn Toại xử trí về sau, lập tức xuất bộ bắc thượng, một đường hướng Hà Gian quận chạy. Tần Mặc thật không ngại đem người chơi này bên trong nhân vật đại biểu, một cước giẫm vào trong bùn. Tại Ngụy Thiên Lý Phong chờ Thần Hào và ở Hồng Hoang về sau, giống Đỗ Thế Hào loại này vẹn vẹn sinh động tại trò chơi vòng cái gọi là Phú Nhị Đại, thật đúng là không đáng chú ý. Lý Phong liền từng cùng Tần Mặc tán gẫu qua, nói Đỗ Thế Hào cho hắn làm tiểu đệ cũng không xứng. Có thể thấy được thổ hào vòng cũng là phân tầng lần. Đỗ Thế Hào lại là cáo giả, mắt thấy tình thế không đúng, trứng chọi đá, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thuận thế giải tán quân đội dưới quyền. Lại là không cho triều đình chỉnh biên cơ hội. Tần Mặc như thế nào nhìn không ra trong đó cho xiếc, Đỗ Thế Hào sợ là còn tại đặt nhu đồ, nghĩ đến một khi thiên hạ có biến, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa tập kết một chi đội ngũ. Lại là quá ngây thơ chút. Tần Mặc lúc này thông qua thượng thư đài, tuyên bố một hạng mới quan lại nhận đuổi. Điều Hà Gian Thái Thú Đỗ Thế Hào vì tế bắc tướng, tiếp nhận Bảo Tín lưu lại chống chỗ, nhất cử đem Đỗ Thế Hào rời khổ tâm kinh doanh hơn một năm căn cơ chi địa. Có thể nói lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đến nỗi Đỗ Thế Hào chống đi Hà Gian Thái Thú trước, Tần Mặc chuẩn bị lưu cho hắn một cái khách hàng lớn. Theo Viên Thiệu túi đầu nhận thua, Tần Mặc đã không cần Đỗ Thế Hào tại Ký Châu ngăn được Viên Thiệu, mất đi giá trị lợi dụng Đỗ Thế Hào, đây còn không phải là tùy tiện loay hoay. Hà Gian quận, Thái Thú phủ. Tiếp vào triều đình điều lệnh, Đỗ Thế Hào ra mặt trướng thành màu gan heo. Khinh người quá đáng. Theo Đỗ Thế Hào, như vậy điều lệnh căn bản chính là đối với hắn nhục nhã, rời đi Hà Gian, không chỉ có là để hắn rời đi khổ tâm kinh doanh chi địa, còn mất đi Hoàng Phủ Tung che chở. Có thể suy ra, tương lai tại Duyệt Châu thời gian nhất định không dễ chịu. Thôi được, Tần Mặc, tại Tam Quốc tiểu lục địa ta không tranh nổi ngươi, vậy liền tại Hồng Hoang đại lục xem hư thực đi. Đỗ Thế Hào đành phải nhận thua, chuẩn bị mở một cái khác chiến trường. Làm sớm đi vào luyện khí kỳ người chơi, Đỗ Thế Hào cũng đã thu hoạch được ở chỗ đó bộ lạc tộc trưởng chi vị, mở ra một vòng mới bộ lạc tấn cấp nhiệm vụ. Hắn mặc dù không có Tần Mặc loại kia tiện lợi, có thể tùy ý tiếp dẫn Tam Quốc thổ dân về bộ lạc. Có thể Đỗ Thế Hảo có tiền A. Theo Hồng Hoang tiếp tục nóng nảy, mỗi ngày đều có đại lượng người mới đi vào, Đỗ Thế Hảo chuẩn bị phát huy hắn tại trò chơi vòng lực ảnh hưởng, có ý thức dẫn đạo người mới đi vào hắn ở chỗ đó bộ lạc. Lợi dụng người chơi gia tăng nhân khẩu, đồng dạng có thể nhanh chóng đạt thành nhiệm vụ. Chờ xem, cạnh tranh vừa mới bắt đầu đâu. Đỗ Thế Hảo một lần nữa tỏa sáng đấu trí. Tần Mặc tự nhiên không tâm tư đi chú ý Đỗ Thế Hảo. Hắn còn có rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý. Quan Đông thế gia lần này bị thiệt lớn, mặt ngoài là thuận theo, nhưng lại là khẩu phục tâm không phục, không chừng còn kìm nén cái gì xấu đâu. Sao dám lười biếng? Khinh thị đối thủ cũng không phải Tần Mặc phong cách hành sự. Không phải sao? Phiền phức đến rồi. Một ngày này, Giả Hủ cầm một phong tấu chương đi vào Tần Mặc thư phòng, cười khổ nói, đại nhân, đây đã là tháng này đệ thất phong tử quan tin. Ở chính diện chiến trường vừa không thắng Tần Mặc, quan Đông Thế ra đến một chiêu lấy lui làm tiến. Thứ quan. Đông Hán tuyển quan dựa vào là Nâng Hiếu Liêm, phần lớn bị Thế ra cầm giữ, bên trong xác thực có thật giả lẫn lộn, nhưng cũng không ít có thực học, thành các cấp nha môn trụ cột. Căn nguyên ngay tại, thời đại này người đọc sách thực tế quá ít. Bởi vì đây, quan Đông Thế gia mới có lực lượng cùng triều đình đối kháng, theo bọn hắn nghĩ, từ quan người càng nhiều, nha môn không ai làm việc, thiên hạ còn không phải đại loạn. Đến lúc đó, triều đình còn phải mời bọn họ trở về. Thật tình không biết, cái này chính giữa Tần Mặc ý muốn, trước đó cô ý không xử lý, chính là hy vọng càng nhiều người nhảy ra, vừa vặn trói cùng một chỗ thu thập. Thứ quan đều là những người nào? Tần Mặc hỏi. Phần lớn là trước đây thượng tấu vạch tội người, hạ quan phỏng đoán, những người này từ quan, trừ là uy hiếp triều đình, dự đoán cũng có lo lắng triều đình thu sau tính sổ ý tứ. Giả Hủ nói, thông qua cái này mấy lần sự kiện, Tần Mặc trừng mắt tất báo hình tượng xem như đứng lên. Đáng tiếc đều là ác tên. Triều đình thật muốn so đo, ăn một cái vọng nghị triều đình tội danh, liền đủ bọn hắn uống một bình. Coi như thức thời. Tần Mặc lơ đễm, lấy ra một phần danh sách, giao cho Giả Hủ, để chống chức quan. Tăng cường những người này an bài đi. Không cần phải nói, đây đều là Tần Mặc đi qua mấy tháng thông qua Ngụy Thiên Lý giới thiệu, lần lượt thỏa đàm hộ khách, vừa vặn làm tròn lời hứa, từng cái an bài xong xuôi. Chỉ lần này một hạng liền vì Tần Mặc doanh thu 2 ức, lại là so cùng thương gia hợp tác còn kiếm tiền. Giả Hủ tiếp nhận xem xét, lại là một người cũng không biết, hỏi, đây đều là dị nhân. Không sai. Tần Mặc gật đầu. Giả Hủ hiểu rõ, cười nói, đại nhân là nghĩ bồi dưỡng dị nhân thế lực. Dùng cái này đến đối kháng quan Đông Thế gia. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Tần Mặc hỏi. Hẳn là có thể. Cho dù có phong ba, cũng có thể chậm rãi đàn áp xuống dưới. Vậy liền đi làm đi. Tần Mặc nói. Nặc. Giả Hủ thi lễ một cái, cáo tử rời đi. Người A. Sợ một lần, liền sẽ vô ý thức sợ lần thứ hai. Cũng liền không khó tưởng tượng, đương triều đình lấy các loại lý do, đem những cái kia huyên náo hung nhất huyện lệnh, thái thu biếm trích thời điểm. Không ai dám đứng ra lên tiếng. Toàn bộ làm rùa đen rút đầu. Trước đó những cái kia vì kháng nghị triều đình bạo chính, đồng thời nghĩ tại Sĩ Lâm Bắc một cái thanh lưu thanh danh, chủ động vứt bỏ quan không làm quan đông con em thế ra, cũng tất cả đều mắt tròn váng. Những người này chân trước vừa đi, chân sau triều đình liền tuyên bố mới chủ quan bổ nhiệm. Đều là thuần một sắc dị nhân. Khí chính là dậm chân. Theo 4 vị thái thú, hơn 10 vị huyện lệnh đến nhận chức, quan đông địa khu thế gia độc đại cục diện bỗng chốc bị đánh vỡ. Dần dần thành nhị túc thế chân vạc chi thế. Không ít con em thế gia hô to, sói tới. Từ đó, để lộ quan đông thế gia cùng dị nhân tranh đoạt địa phương quyền chủ đạo mở màn, lại là lại không tinh lực cùng triều đình chém giết, toàn bộ tinh lực đều bị dị nhân liên lụy đi vào. Mà Tần Mặc đâu? Trấn giữ Lạc Dương, một bên là quan đông thế gia, một bên là dị nhân, hắn chỉ cần nắm chắc tốt trong đó cân bằng chi đạo, còn không đem hai cỗ thế lực đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Địa phương có ngăn được, triều đình liền có uy tín. Bởi vì chiêu này, Tần Mặc không chỉ thuận lợi hóa giải đến từ quan đông thế gia oán hận, phản công, mà lại trong triều địa vị trở nên càng phát ra vững chắc. Coi là thật để người mở rộng tầm mắt. Ổn định thiên hạ thế cục về sau, Tần Mặc lại không phải một cái tham luyến quyền lực người, đem triều chính giao cho Tào Tháo, Giả Hủ hai người xử trí, bắt đầu đem càng nhiều tinh lực đặt ở Hắc Thủy Thành kiến thiết bên trên. Nơi đó, mới là hắn tương lai căn cơ sở tại. Nếu như không phải hoành nguyện chưa hết, Tần Mặc đều chuẩn bị cứ vậy rời đi Tam Quốc tiểu lục địa. Nơi này đã không có gì có thể lưu luyến. Chương 100, lần thứ nhất kết đan. Tháng 5, bộ lạc Hát Thủy. Tần Mặc mang theo lại một nhóm công tượng đi ra truyền tống trận, bên hai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Bộ lạc Hát Thủy phát triển thành cỡ lớn bộ lạc, điểm kinh nghiệm 10 vạn điểm. Đi qua Tần Mặc trải qua xê dịch, bộ lạc nhân khẩu rốt cục bước vào 1 vạn đại quan, thuận lợi phát triển thành cỡ lớn bộ lạc, mục tiêu kế tiếp chính là thành nhỏ. Yêu cầu lại cao một cái cấp bậc. Cỡ nhỏ thành trì yêu cầu thành trì nhân khẩu không thua kém 3 vạn, tổng nhân khẩu không thua kém 30 vạn. Thành trì là không cách nào độc lập với thôn xóm mà tồn tại, không có thôn trấn cung cấp lương thực, rau quả, vật liệu gỗ, thịt cá, tuổi lửa, lửa than, dầu, đường, đông vải, tê dại chờ tư liệu sản xuất, thành trì căn bản là không có cách vận chuyển. Càng lớn thành trì, đối xung quanh thôn trấn nhân khẩu tụ tập độ yêu cầu liền càng cao. Lấy cổ đại sức sản xuất trình độ. Bình quân một cái nông dân có thể nuôi sống 10 người liền đã rất lợi hại. Bởi vì lấy Hồng Hoang Đại Lục so trong lịch sử Cửu Châu diện tích lớn 10 lần, cho nên 3 vạn nhân khẩu thành trì chỉ bị định nghĩa vì cỡ nhỏ thành trì, nhưng để ở Tam Quốc đó chính là quận thành tiêu chuẩn. Lạc Dương cũng liền hơn 10 vạn người mà thôi. Toàn bộ Tam Quốc tiểu lục địa, trong biên chế nhân khẩu ước chừng 8 triệu. Tính đến bị thế gia môn phiệt che chở điền khách, bộ khúc, còn có đồn hộ, binh hộ, lại hộ, trốn hộ, để loại hộ, ẩn hộ cùng ở Hán dân tộc thiểu số chờ một chút không đặt vào hộ khẩu thống kê đám người, đại khái có 30 triệu người. Đã là rất thấp nhân khẩu trình độ. Coi như Tần Mặc là cao quý đương triều thái phó, quyền thế ngập trời, muốn từ Tam Quốc tiểu lục địa bắt cóc 30 vạn dân chúng, động tĩnh thực tế quá lớn. Quả thực khó như lên trời. Đối Tam Quốc tiểu lục địa Tần Mặc đã rất khó đáp lại cao hơn kỳ vọng, muốn để cao bộ lạc hát thủy nhân khẩu, sợ là chỉ có thể từ người chơi, tự nhiên sinh sôi chờ đường tắt nghĩ biện pháp. Đối cỡ nhỏ thành trì 30 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng, Tần Mặc chỉ có thể trông mà thèm. Tính đến lần này ban thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm, tăng thêm trước đó Tây Lương chi chiến, cùng sớm hơn tích lũy, Tần Mặc góp nhặt điểm kinh nghiệm cao tới 46 vạn. Có thể xung kích cảnh giới tiếp theo. Giao tiếp hoàn thành tượng, Tần Mặc đối đại vu sư Cơ Gia nói, ta muốn chuẩn bị kết đan, muốn mượn tổ miếu tinh thất dùng một lát. Kết đan là sẽ có động tĩnh, hắn còn không nghĩ để người chơi khác biết. Kết đan. Đại vu sư nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhớ không lầm, khoảng cách Tần Mặc trúc cơ cũng chỉ trôi qua một năm nhiều một chút. Không được sao. Kỳ thật ngẫm lại trôi qua một năm Tần Mặc làm bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Được. Đại vu sư liên tục gật đầu. Lúc này thật sự là nhặt được bảo. Đúng, kia cái gì dược liệu, ngươi còn cần không? Đại vu sư đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Muốn a, càng nhiều càng tốt. Tần Mặc nói. Vậy được, ta lại sắp xếp người lên núi đi hái. Đại vu sư nghiễm nhiên coi Tần Mặc là làm bộ lạc quật khởi hy vọng, nhưng có sở cầu, chính là liều lên tính mệnh cũng phải thỏa mãn. Từ biệt đại vu sư, Tần Mặc đi vào tinh thất, trước thăng cấp. Tiêu hao 40 vạn điểm kinh nghiệm, thần tiêu chân pháp tu luyện xong tầng thứ 2. Như vậy, Tần Mặc tu vi liền từ trúc cơ tiền kỳ nhảy lên đi vào trúc cơ viên mãn, trôi qua một năm từ tu vi hắn tiết kiệm trọn vẹn 10 vạn điểm kinh nghiệm. Vẫn tương đối khả quan. Mà muốn tu luyện thần tiêu chân pháp tầng thứ 3, trọn vẹn cần 150 vạn điểm kinh nghiệm. Gánh nặng đường xa. Tần Mặc ngồi xếp bằng, vứt bỏ tạp nghiệm, chuẩn bị đi vào kết đan chương trình. Tu sĩ kết đan, phân thượng, trung, hạ tam phẩm. Dựa vào ngoại vật kết đan người, đan thành hạ phẩm, không cách nào sinh ra tính linh, cả đời nguyên anh vô vọng. Tự nhiên kết đan người, đan thành trung phẩm. Đến nỗi trong truyền thuyết thượng phẩm kim đan, cần tự nhiên kết đan về sau lại đi toái đan. Tu vi lui về trúc cơ tiền kỳ, đợi nện vững chắc căn cơ, hùng hậu khí huyết pháp lực về sau, lại tiến hành một lần kết đan, mới có thể công thành. Địa tiên đại thế giới có truyền ôn, muốn thành tiểu thiên tiên chi vị, không phải thượng phẩm kim đan không thể. Phổ thông tu sĩ tự nhiên kết đan chỉ có không tới 3 thành tỷ lệ thành công, toái đan về sau, hai lần kết đan độ khó gia tăng gấp đôi không ngừng, hiểm lại càng hiểm. Không phải ngàn năm mới gặp thiên tài, ai dám nếm thử. Vạn nhất kết đan không thành. Ngược lại tổn thương đại đạo căn cơ, đừng nói cái gì thiền tiên chi vị, có thể hay không độ kiếp đều là một cái nghi vấn. Bởi vậy, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, đại quả quyết người, không dám nếm thử. Tần Mặc tự nhiên là chạy thượng phẩm kim đan đi. Một cái hắn căn cốt trải qua cửu chuyển kim thân quyết rèn luyện, đã bước vào thiên tài hàng ngũ. Có cái này tiên thiên cơ sở. Thứ hai hồng hoang được trời ưu ái ưu thế, phái đan về sau chỉ cần một lần nữa góp nhặt điểm kinh nghiệm, liền có thể nhanh chóng tiến hành lần thứ hai kết đan. Trì hoãn không có bao nhiêu thọ nguyên. Thêm nữa Tần Mặc bản thân làm một tên đã từng độ kiếp kỳ cao thủ, từng có một lần kết đan kinh nghiệm. Đủ loại ưu thế ra chỉ phía dưới, nếu như Tần Mặc còn không dám xung kích thượng phẩm kim đan, đi mặc sức tưởng tượng tương lai thiên tiên chi vị, cái kia cũng quá sợ. Như vậy e ngại tâm tính, cũng đã định trước tại trên con đường tu hành đi không dài xa. Bởi vì đánh ngay từ đầu liền hướng về phía thượng phẩm kim đan mà đi, sau khi thành công lại muốn thoái đan, tu vi rút lui về trúc cơ kỳ. Tần Mặc lúc này mới không nghĩ để người chơi biết hắn kết đan tin tức. Nhiều một lá bài tẩy luôn luôn không sai. Vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, Tần Mặc đi vào định bên trong, bắt đầu chính thức kết đan, mở ra đời này lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bế quan. Tổ miếu. Tinh thất đại môn đóng lại về sau, đại vu sư là đã hưng phấn, lại thấp thỏm. Toàn thân trên dưới đều không được hình. So hắn bản thân kết đan còn muốn khẩn trương. Không được, ta phải làm chút gì. Đại vu sư muốn để chính mình bận rộn. Tạm thời quên Tần Mặc kết đan chuyện này, nếu không, sợ là một mực tâm thần không yên. Tâm cảnh tu vi đến cùng vẫn là kém một chút. Làm chút gì đâu. Đúng, lên núi hái thuốc. Đại vu sư cuối cùng nghĩ đến một kiện có thể giúp đỡ Tần Mặc chuyện, đó chính là tự mình dẫn đội đi vào núi Hắc Bạch chỗ sâu, đi thay Tần Mặc ngắt lấy một chút hy hữu luyện thể dược liệu. Nói làm liền làm, đại vu sư ngày thứ hai liền dẫn đội lên núi. cũng là nên đại vu sư bị này một kiếp. Trước đó, từ Tần Mặc trong tay đảo tẩu hậu thổ Bạch Trư, liền hướng Hắc Hùng Tinh, Bạch Hồ Tinh cáo một trạng, nói Lao Công bị một tu sĩ nhân tộc tàn nhẫn giết chết, còn cướp đi vốn là muốn hiến cho hai vị đại vương xương bạch quả. Nay về sau, đi săn đội trưởng Triệu Cương lại dẫn đội tiến mấy lần núi Hắc Bạch hái thuốc, kinh động trong núi yêu thú. Phàm mỗi một loại này, ở trong mắt Hắc Hùng Tinh chính là nhân loại vi phạm, là đối nó thân là núi Hắc Bạch đại vương khiêu khích, chỉ là trở ngại trước đó lần kia không hiểu xuất hiện thiên kiếp, không dám vọng động. Sợ lọt vào một vị nào đó nhân tộc đại lao đánh đập. Thế nhưng là lần này, đúng lúc gặp được Bạch Hồ Tinh giận dỗi, hai tháng không có để nó đụng, ngay tại đang tức giận Hắc Hùng Tinh biết được nhân loại lại lên núi hái thuốc. Tại chỗ liền xù lông. Lao tử không phát huy, thật làm ta là gấu trúc a. Hắc Hùng Tinh lửa giận ngút trời. Trực tiếp liền xuất thủ. Đối mặt một kết đan kỳ yêu quái, đại vu sư bọn người không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thoáng qua ở giữa, đi săn đội ra hơn 30 người, từ đội trưởng Triệu Cương cho tới phổ thông đội viên, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đâu, liền liên tiếp chết thảm tại Hắc Hùng Tinh trong tay. Thi thể tràn đầy trải đầy đất. Chỉ có đại vu sư cơ gia ỷ vào Tần Mặc tặng phụ lục, may mắn trốn qua một kiếp, thế nhưng bị Hắc Hùng Tinh chặt đứt một đầu bắp chân, chật vật trốn về bộ lạc. Nếu như không phải Hắc Hùng Tinh chỉ tồn lấy giáo huấn một phen tâm tư, đại vu sư cũng tuyệt khó sống sót. Làm đại vu sư kéo lấy một đầu chân gãy trở lại bộ lạc, có thể nghĩ dẫn phát như thế nào bối rối. Nhất là bộ lạc Hắc Thủy Nguyên sinh thổ dân, ở sâu trong nội tâm đối yêu quái sợ hãi lại bị câu lên, đều đang lo lắng, yêu quái sẽ không xuống núi ăn người. Những cái kia di chuyển mà đến tượng hộ đồng dạng sợ hãi, bọn họ vốn cho là nơi này cùng Tam Quốc tiểu lục địa không có gì khác biệt, không muốn, lại còn có ăn người yêu quái. Hắc Thủy Thành trong ngoài, một chút bách biến phải sao động lên. Cũng may đại vu sư tại bộ lạc cũng khá hy vọng, một bên để người trị cho hắn, một bên trấn an đám người. Nói lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn, có tộc trưởng tại, yêu quái là sẽ không xuống núi. Cuối cùng đem chuyện tạm thời chìm xuống. Chương 101, dám câu dẫn Lao Công ta. Hai tháng về sau, tổ miếu tinh thất. Tần Mặc chậm rãi mở mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại, trong đan điền, một viên kim đan quay tròn chuyển. Cảnh giới, kết đăng kỳ, giai đoạn trước. Linh hồn, 800, trạng thái dị thường, trong phong ấn. Can cốt, 14. Khí huyết, 680. Pháp lực, 1000. Pháp thuật, liệt diễm thuật, kim giáp thuật, lôi điện thuật, hoàng cắt thuật. Pháp khí, tiến vân quan, hạ phẩm. Công pháp, thần tiêu chân pháp, 3 tầng 12 tầng, bát cửu huyền công, bên trên sách, toái tinh kiếm pháp, 4 tầng 9 tầng, trăm năm hướng phượng thương pháp, thiên diễn thần toán, tàn. Còn thừa điểm kinh nghiệm, 6 vạn điểm. Thành công kết đan về sau, Tần Mặc lực lượng linh hồn tăng gấp đôi nữa, tương đương với nguyên anh kỳ. Căn cốt theo đại cảnh giới đột phá lại tăng thêm một điểm. Hay hơn chính là, toái đan về sau lần nữa kết đan, căn cốt còn đem lại tăng thêm một điểm. Đây cũng là thành tựu thượng phẩm kim đan một trong chỗ tốt. Bởi vì lấy luyện thể chậm chạp, Tần Mặc khí huyết gia tăng cũng không nhiều, ngược lại là pháp lực tăng vọt. Pháp lực dư thừa kết quả, chính là tu sĩ kết đan kỳ đã không thế nào sử dụng phụ lục chiến đấu, trực tiếp liền thi triển pháp thuật, trừ phi là loại kia phi thường hiếm thấy phụ lục. Tu sĩ đi vào kết đan kỳ, liền có thể bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí tên như ý nghĩa, là tu sĩ su cắt tị hùng, tiêu thai miễn họa căn bản thủ đoạn một trong, công năng một trong chính là bảo vệ trong đan điền kim đan. Vì kim đan mặc lên một tầng bảo hộ xác. Thu công về sau, Tần Mặc đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, bấm ngón tay tính toán, chỉ tính ra xảy ra chuyện gì không tốt chuyện, mà lại là cùng hắn tương đối thân cận người. Càng là thân cận, suy tính mới càng chuẩn. Thiên diễn thần toán tu hành một năm có thừa, Tần Mặc mặc dù nắm giữ một điểm môn đạo, nhưng cùng lâu dài tu luyện Nam Hoa lão tiên vẫn là sò không được. Chỉ có thể đơn giản dự đoán một điểm phúc họa. Ra tinh thất, đi một chút xa, đối diện liền gặp gỡ ngồi tại trên xe lăn đại vu sư. Bắp chân trái đã bị cắt, ống quần trống rỗng. Làm tu hành ngàn năm hỏng bét ông lão, cảm động, phẫn nộ các cảm xúc vốn không nên trên người Tần Mặc tùy tiện xuất hiện, tâm cảnh sớm đã bình tĩnh không lay động. Nhưng nhìn đến đại vu sư bị thương thành như vậy, không xúc động là không thể nào. Tu sĩ cũng là người. Thế nhưng là kết đan thành công rồi. Đại vu sư trên mặt đến tràn đầy kích động cùng chờ đợi. Ừm. Tần Mặc gật đầu, nặng như thiên quân. Quá tốt rồi. Đại vu sư trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười, cao hứng như cái đứa bé. Tần Mặc khỏe mắt có chút mỏi nhừ, cố nén, hỏi, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Hán đại khái cũng có thể đoán được một hai, phương viên trăm dặm, có thể đối đại vu sư tạo thành uy hiếp cũng chính là núi Hắc Bạch yêu quái. Ai? Đại vu sư sắc mặt cũng đi theo ảm đạm xuống, mặc dù đi qua hai tháng, có thể trận chiến kia thảm trạng còn lúc nào cũng quanh quẩn tại trong ngộng của hắn, đáng chắc nói, là đen trắng hai yêu, ta đến không tính là gì, chỉ tiếc đi săn đội bọn nhỏ, từng cái chết thảm a. Thế nhưng là vì hái thuốc. Tân Mặc hỏi. Với ngươi không quan hệ, là chúng ta thời vận không đủ, vừa vặn bắt kịp Hắc Hùng Tinh phát tác. Đại Vu sư lại là không nghĩ để Tần Mặc trên lưng cái gì gánh nặng trong lòng. Tần Mặc há có thể không biết, trầm giọng nói, ngươi tạm chờ, ta cái này lên núi trừ đen trắng hai yêu, vì tộc nhân báo thủ. Đường ba. Đại Vu sư quá sợ hãi, ngươi mới vừa vặn kết đan, này đen trắng hai yêu đều đã sớm kết đan, lấy một địch hai, chẳng phải là mãng phu gây nên. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Yên tâm, ta có chừng mực. Hai đầu kết đan đại yêu, còn không thả ở trong mắt Tần Mặc. Hắn vốn là chuẩn bị kết đan về sau lập tức liền toái đan trùng tu, dưới mắt gặp được chuyện như thế, cũng nên vì bộ lạc trừ bỏ thai hoàng ẩm, mới có thể an tâm trở về Tam Quốc tiểu lục địa. Nếu không, không chừng lại muốn ồn ào ra cái gì thai họa. Không đợi Đại Vu sư lại khuyên, Tần Mặc đã ra tổ miếu, cưới Bạch Long Mã, trực tiếp hướng núi Hắc Bạch mà đi. Đi tới chân núi, Tần Mặc ánh mắt ngưng lại. Thông hướng trong núi đường đất bên trên, hai bên đứng lên hai hàng cọc gỗ, mỗi cái cọc gỗ phía trên buộc một tên nhân tộc thi thể. Đương nhiên đó là bị Hắc Hùng Tinh giết chết đi săn đội thành viên. Phơi gió phơi nắng, thi thể đã bị hong khô. Đại Vu sư là biết việc này, bởi vì lo lắng đen trắng hai yêu xuống núi trả thù, sửng sốt không dám thay bọn hắn nhặt xác, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Yêu quái bình thường là không ăn thịt người. So sánh ăn người, bọn họ càng muốn ăn nhân tộc chăn nuôi súc vật, linh thú. Vậy nhưng so với người mỹ vị, cái gọi là yêu quái ăn nhân chỉ nói, bất quá là đám yêu quái vì tuyên truyền cần. Gia tăng nhân tộc đối sợ hãi của bọn hắn, mà cố ý hành động. Trừ cá biết trọng, biến, miệng, thái, vị yêu quái, tối đa cũng liền uống chút máu người. Tần Mặc mặt không thay đổi xuyên qua cỏ gỗ, trực tiếp hướng trên núi bước đi, mới vừa đi tới giữa sườn núi, liền bị một đôi thủ sơn tiểu yêu quái ngăn lại. Là đen trắng hai yêu điểm hóa tiểu đệ, hai đầu chuột tinh. Vóc dáng ngắn ngủi, khoát trên người một kiện rách rách dưới dưới giáp da, tặc mi thử nhãn, bởi vì là điểm hóa tinh quái, hóa hình còn không hoàn toàn. Phía sau còn giữ cái đuôi thật dài. Riêng phần mình giơ một cây trường thương, rất là buồn cười. Này, nột kia nhân loại, nhà ta đại vương nói, lại không cho phép các ngươi lên núi hái thuốc. Bên trái đầu kia gầy gò, cao cao chuột tinh, còn rất có văn hóa, hiểu được nghiền ngẫm từng chữ một. Cũng không biết là nhìn lén cái nào bản tập tranh học được. Ta không phải đến hái thuốc. Tần Mặc nói, kia là đến làm gì? Mặc kệ làm cái gì, đều không chính xác lên núi. Chuột tinh trường thương trước chỉ. Ông ao. Có chút hung. Ta là tới lấy nhà ngươi đại vương tính mệnh. Rất. Chuột tinh kinh hãi. Tần Mặc cũng đã lấy ra dao long thường, hướng phía trước một đâm, đâm chết cao gầy chuột tinh, bên kia xoay người chạy, bị hắn đuổi qua, từ phía sau lưng một thương đâm chết. Những này tiểu yêu quái cũng liền rèn trong cơ thể kỳ tiêu chuẩn. Liên như vậy, Tần Mặc tay cầm dao long thường, dọc theo đường núi sắt tướng mà lên, ven đường gặp phải tiểu yêu quái lại không ai đỡ nổi một hiệp, nhao nhao phơi thây tại chỗ. Không gió động. Bởi vì lấy lần trước Hắc Hùng Tinh đại phát hùng uy, Bạch Hồ Tinh đã cùng hắn hòa hảo, hai yêu ngay tại trong động uống rượu làm vui, dưới tay còn có mấy đầu lợi hại yêu thú tiếp khách, được không thống khoái. Đột nhiên, dưới núi tiểu yêu đến báo. Đại vương, không tốt. Đại vương, không tốt. Đại vương, dưới núi đến một người, một đường đánh giết đi lên. Tiểu yêu hoảng loạn. Hừ. Hắc Hùng Tinh tại chỗ liền không cao hứng, sắc mặt trầm xuống, những nhân loại này coi là thật không biết điều. Lần trước ta đã tha lão đầu kia tính mệnh, lại vẫn dám đánh lên núi tới. Liền muốn mệnh người mang tới binh khí. Lúc này, ngồi ở bên dưới một yêu thú hộ cục tầm thường nói hai câu, bởi vì còn không có hóa hình, nói là thú ngữ, lại là muốn chủ động xin chiến. Nếu như Tần Mặc ở đây nhất định có thể nhận ra, yêu thú này đương nhiên đó là lần trước đào tẩu hậu thổ Bạch Trư, dưới mắt đã thành đen trắng hai yêu dưới trướng một viên tướng tài đắc lực. Cũng tốt, vậy liền ngươi đi đi. Hắc Hùng Tinh cũng không thèm để ý. Hắn thấy dưới núi nhân loại cũng không cái gì cường giả, bằng không thì cũng không gặp qua hai tháng, đều không người đến thay tộc nhân của bọn hắn nhặt xác. Không chừng lại là cái nào đầu não đại nhiệt đại hiệp, muốn thay trời hành đạo. Thật đúng là không nhắc lên được Hắc Hùng Tinh hào hứng. Hậu thổ Bạch Trư lĩnh mệnh, ầm ầm ra động phủ, trực tiếp hướng dưới núi chạy đi. Nhìn xem hậu thổ Bạch Trư này tròn trịa đại bạch ngông, Hắc Hùng Tinh ánh mắt chớp động, lại có một chút ý tứ kia, đột nhiên cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, bị một cỗ hàn băng bao phủ. Run lên trong lòng, thu hồi ánh mắt, sắc mặt ngượng ngùng. Mà tại đối diện chỗ ngồi, Bạch Hồ Tinh trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, rượu trong chén lại đột nhiên bốc lên hàn khí, phía trên nhất càng là kết một tầng thật mỏng băng. Trong lòng nàng, đã phán hậu thổ Bạch Trư tử hình, dáng câu dẫn lao công ta. Còn không biết gặp thai bay vạ gió hậu thổ Bạch Trư, lại là chiến ý giạt rào. từ lúc lần trước lao công bị tu sĩ nhân tộc giết chết, nàng liền đối với nhân tộc hận cực, vì thế, còn điêu đi một bộ bị hắc hùng tinh giết chết thi thể của con người, mẹ con trung an. Dưới mắt đã thành một đống bạch cốt. Đang khi nói chuyện, hậu thổ Bạch Trư đã đi tới giữa sườn núi, vừa vặn nên tiếp Tần Mặc. Hậu thổ Bạch Trư trong lòng run lên, không hiểu có chút hoảng. Vậy mà là hắn. Chương 102, Bạch Hào Trâm, Băng Phách Châu. Nhìn thấy hậu thổ Bạch Trư, Tần Mặc cũng là sương sở. Giống. Hậu thổ Bạch Trư lại là chân run lên, quay đầu liền chạy, nàng đối với nhân loại có nhiều hận, liền đối Tần Mặc có nhiều sợ. Lúc này cũng không thể để ngươi trốn. Tần Mặc thu hồi dao long thương, Yến Vân Khoan hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng hậu thổ Bạch Trư bay đi. Pháp khí. Hậu thổ Bạch Trư biết lợi hại, kém chút dọa nước tiểu, chạy càng nhanh. Có thể heo chạy thế nào qua được pháp khí, cũng không phải bọn chúng lao tổ tông Trư Cương Liệp. Tại Tần Mặc khống chế hạ, Yến Vân Khoan trong nháy mắt đuổi kịp hậu thổ Bạch Trư, tại nó trên cổ tha một vòng. Đầu heo bị toàn bộ cắt xuống, máu tươi dâng lên mà ra. Heo thân thể bởi vì quán tính, trọn vẹn xông về phía trước mười mấy mét, mới khó khăn lắm ngã xuống đất. Lấy Tần Mặc có thể so với Nguyên Anh kỳ thần thức, đem Yến Vân Khoan tốc độ phát huy đến cực hạn, chân chính nhanh như quả màng, tăng thêm hắc kim bản thân lực sát thương, chém giết một đầu bát phẩm yêu thú. Này thật cùng mổ heo giống nhau nhẹ nhõm. Đương nhiên, bởi vì lấy Yến Vân Khoan bản thân luyện chế liền rất thô ráp, dùng vật liệu cũng liền bình thường, làm hạ phẩm pháp khí có trên đó hạn, cũng có không thể phá phòng thời điểm. Tần Mặc chỉ là một chút liền phát huy ra nó hạn mức cao nhất. Hậu thổ Bạch Trư vừa chết, còn lại tiểu yêu như ong vỡ tổ hướng không gió động chạy, Tần Mặc cũng không nóng nảy, cứ như vậy khoan thai tự đắc từng bước mà lên. Đợi đến Tần Mặc đuổi tới không gió động, nơi này yến hội sớm đã kết thúc. Hắc Hùng Tinh, Bạch Hồ Tinh vợ chồng dẫn một đám tiểu lâu la cùng một đám yêu thú tiểu đệ, toàn bộ tụ tại cửa hàng, trận địa sẵn sàng. Lộ vẻ đã được đến tin tức. Hắc Hùng Tinh tay cầm nặng đến 100 cân đại hoàn đao, người khoác giáp lưới, dáng người hùng khoát, đứng ở trước trận, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc, trầm giọng quát, ngươi là người phương nào? Xương tên lên ra. Sắp chết người, không cần thiết biết tính danh. Hắc Hùng Tinh cuồng, Tần Mặc cuồng hơn. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Hắc Hùng Tinh vô ý thức liếm liếm tinh hồng bờ môi, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, đã là bị Tần Mặc kích thích chiến ý. Xem đao. Hắc Hùng Tinh một cái cất bước, cũng không thấy như thế nào động tác, đã lẻn đến Tần Mặc trước mặt, trong tay đại hoàn đao hung hăng đánh xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh. Không hổ là kết đan kỳ đại yêu. Làm. Tần Mặc đỉnh thương, tiếp được Hắc Hùng Tinh thăm dò tính một kích, trực giác đến một cỗ dồi dào chi lực từ thân thương truyền đến, càng xen lẫn chấn động thuộc tính, cảm giác toàn thân đều theo run run. Coi là thật hãi nhiên. Cùng đại bộ phận yêu quái giống nhau, Hắc Hùng Tinh đi chính là thể tu đường đi, không chỉ trời sinh cự lực, mà lại màng da cứng cỏi, tốc độ cũng là không chậm. Tăng thêm tinh xảo đao pháp, quả thực là một cái cực đối thủ khó dây dưa. Tần Mặc không sợ ngược lại còn mừng, giao long thương hướng phía trước vẩy một cái. Sử xuất bách điều chiều phượng thương pháp, cùng Hắc Hùng Tinh chiến đến cùng một chỗ, lại là đánh cho khó bỏ khó phân. Trong nháy mắt, liền đấu hơn 100 hiệp. Có chút bản sự. Hắc Hùng Tinh nết miệng cười một tiếng, lại là khi đều không mang thở một chút. Một bên tiểu lâu la thấy, hưng phấn ở một bên hò hét trợ uy. Chiến trống văng trời. Bạch Hồ Tinh rượu mục trong vắt, thần thái sáng láng, khỏe miệng không chịu được lưu lên nước bọn, hai mắt hàm xuân, quả nhiên là một con tao hồ ly, thích nhất Hắc Hùng Tinh uy vũ hùng tráng bộ dáng. Một đám yêu thú đồng dạng là nhìn không chuyển mắt, này có ngộ tính, càng là sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ, thật vất vả chờ đến cơ hội nhìn đen đại vương toàn lực thi triển đao pháp, còn không hảo hảo học trộm mấy chiêu. Ở đây chư yêu, lại là cùng nhau xem trọng Hắc Hùng Tinh. Tần Mặc đồng dạng nhiệt huyết dâng lên, rốt cục gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, âm thầm dâng lên võ đạo ý chí, muốn mượn trận chiến này thăng hoa bách chim hướng phượng thương pháp, loại bỏ không thích hợp chiêu thức. Cái này dù sao cũng là đồng nguyên sáng tạo. Một người một yêu lần nữa chiến đến cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh nhìn xem xinh đẹp, lại chiêu chiêu sát cơ dầu dếm, khí thế lẫn nhau bước lên, va chạm, cuốn lên đẩy trời cắt vàng. Càng đánh càng kịch liệt. Tần Mặc đến cùng luyện thể chưa thành, dần dần rơi vào hạ phòng, toàn bằng võ đạo ý chí gia trì, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Hắc Hùng Tinh một đợt hơn một đợt tiến công. Cái sau giống như có dùng không hết khí lực. Đúng lúc này, Tần Mặc trong lòng báo động, tâm niệm vừa động. Phát hiện mấy cây kim châm cứu lấy cực nhanh tốc độ, lại cứ lại lặng yên không một tiếng động hướng hắn phong tới. Có người đánh lén. Thần thức quét qua, ra tay chính là một bên xem cuộc chiến Bạch Hồ Tinh. Bắn ra chính là Bạch Hồ Tinh độc môn pháp khí, Bạch Hào Châm, hồ ly da lông mềm mại, lại tại một chỗ có một cây cứng rắn vô cùng lông tơ, mỗi 10 năm chóc ra một lần. Bạch Hồ Tinh đem lông tơ luyện hóa, liền thành một bộ châm hình pháp khí. cái này bạch hào châm so với bình thường kim may còn muốn mảnh, lại là thuần trắng chi sắc, tính bí mật cực dai, quả thật thượng dai ám khí, cực thích hợp đánh lén. Càng ác độc chính là, bạch hào châm tự mang hồ ly độc tố, đâm vào nhân thể, còn mang tê liệt, gây hào ảnh hiệu quả. Tân Mặc khỏe miệng cười lạnh, Tiến Vân khoan phá không mà đi. Đinh, đinh. Thoáng qua ở giữa, bạch hào châm liền bị Yến Vân khoan từng cái đánh trúng, không có lực lượng rớt xuống đất. Đối diện bạch hồ tinh trên mặt bị cười, không chút phật lòng, hai tay gảy nhẹ, qua trong dây lát liền có hai mươi mấy cây bạch hào châm đồng thời bắn ra. Hắc hùng tinh nết miệng cười một tiếng, nhân cơ hội này, lập tức tăng lớn công kích lực độ, đại hoàn đao bị hắn múa như huyễn ảnh bình thường, sát khí nghiêm nghị, thế muốn đem Tần Mặc chém ở đao hạ. Hắn có thể không có cái gì công bằng quyết đấu ý nghĩ. Tại yêu quái trong mắt, lệ nghĩa liêm sỉ tính cái giám. Từ đầu đến cuối, Hắc Hùng Tinh đều không có quên hắn đây là tại liều mạng tranh đấu, chỉ cần có thể chém giết trước mắt người này, dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu. Giết người này, hắn thậm chí còn chuẩn bị xuống núi, đem kia cái gì bộ lạc toàn bộ tàn sát. Để tiết mối hận trong lòng, hậu thổ bạch chư cũng không thể chết vô ích. Hắc Hùng Tinh nghĩ đến. Tần Mặc Lâm Nguy không sợ, lấy nó cường hãn thần thức, trực tiếp phân ra một sợi thao túng Yến Vân Khoan, đi cùng bạch hồ tinh đấu. Bản thân đem tinh lực chủ yếu thả trên người Hắc Hùng Tinh. Bách điểu triều phượng thương pháp đồng dạng bị hắn diễn dịch đến cực hạn, ẩn ẩn có tiếng phượng hót. Đinh, 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 đinh. Bạch hồ tinh bắn ra bạch hào châm, như mưa rơi bị Yến Vân Khoan đánh rơi, dù sao chỉ là ám khí, một khi cường công, vậy liền lập tức rơi vào tầm thường. Bạch hồ tinh lại là tính lầm. Vốn cho là Tần Mặc bất quá là một cái kết đan giai đoạn trước tu sĩ, thần thức có thể có bao nhiêu lợi hại, phân tâm phía dưới, kiểu gì cũng sẽ bị bạch hào châm đâm trúng một lần. Không muốn, Tần Mặc thần thức lại có thể so với Nguyên Anh kỳ. Làm sao có thể so? Khoa trương hơn chính là, đánh rơi bạch hào châm về sau, Tần Mặc lại thao tác Yến Vân Khoan, chủ động hướng bạch hồ tinh bay đi, chuẩn bị trước giải quyết đầu này hồ ly tinh lại nói. Mắt thấy hắc quang phong tới, bạch hồ tinh nhưng cũng không sợ, rượu môi một tấm, phun ra một viên hạt châu màu trắng. Bảo châu mới vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ lập tức hạ xuống mấy chuyến. Lại là một viên băng phách châu. Cũng không biết bạch hồ tinh là như thế nào đạt được bảo vật này, lấy huyết luyện thuật luyện hóa về sau, thành nàng công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đi lại là pháp sửa đường tử. Băng phách châu dâng lên, lấy hắn là trung tâm, không khí chung quanh toàn bộ bị đóng băng, Yến Vân Khoan lập tức hiện ra nguyên hình, mặt ngoài bị che kín bên trên một tầng băng xương. Luận phẩm chất, Yến Vân Khoan đúng là rơi vào hạ phong. Hắc Hùng Tinh vợ chồng liên thủ dưới, vô luận là võ nghệ giao đấu, vẫn là pháp khí so đấu, Tần Mặc lại đều rơi vào hạ phong. Nhìn cái này tình thế, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Vây xem tiểu yêu quái từng cái kích động cùng cái gì, điên cuồng mà kêu gạo, là đen trắng nhị vương động viên trợ uy. Thân thể, lại vô ý thức cách bạch hồ tinh xa xa. Cứ như vậy không lâu sau, lấy bạch hồ tinh làm trung tâm, chung quanh mặt đất lại kết lên một tầng thật dày băng xương, quả thực dọa người. Phải biết, hiện tại thế nhưng là khốc hạ. Đi chết đi. Hắc Hùng Tinh lại không nguyện làm quá nhiều dây dưa, thân thể đột nhiên phồng lớn một vòng. Gấu chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, đó chính là đất rung núi chuyển, như núi đồi bình thường, hướng Tần Mặc đè xuống. Tần Mặc sắc mặt bất động, đột nhiên hô to một câu, kiếm quang phân hóa. Chương 103, một con màu đen quạ. Lại nói Tần Mặc cố ý hét lớn một tiếng, hô lên kiếm quang phân hóa chi thuật. Bị hù bạch hồ tinh chính là lắc một cái. Kiếm quang phân hóa à, đây chính là kiếm tiên đem kiếm thuật tu luyện đến cực hạn về sau, kiếm quang chia ra làm nhiều siêu cấp kiếm pháp, làm sao có thể? Vô ý thức liền không tin. Có thể tiếp xuống một sát na bạch hồ tinh liền thấy, đang cùng băng phách châu rằng co Yến Vân Khoan, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành ánh sao đầy trời, hướng nàng chạy nhanh đến. Mỗi một đạo tinh quang đều mang nghiêm nghị sát ý. Là kiếm quang phân hóa. Thật là kiếm quang phân hóa. Bạch hồ tinh bị hù hai chân mềm nhũn, kém chút cũng nước tiểu, nhanh lên đem băng phách châu triệu hồi, quay tròn treo ở đỉnh đầu, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu trắng, đưa nàng toàn bộ bảo vệ lấy. Vừa buông lỏng một hơi, này đầy trời kiếm quang cũng đã chớp mắt đã tới. Phốc phốc, phốc phốc. Nhìn như lăng lệ vô song kiếm quang, gặp được hàn băng che đậy, vậy mà liền cùng lông vũ bình thường, nhẹ nhàng tiêu tán ở trong không khí, thậm chí đều không thể tạo nên một tia gợn sóng. Mắc lừa rồi. Cái này không phải cái gì kiếm quang phân hóa, rõ ràng liền là trò trẻ con huyễn thuật. Bạch hồ tinh thẹn quá hóa giận, băng phách châu lần nữa bắn ra, thẳng đến Tần Mặc. Vây xem tiểu yêu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Mặc cười lạnh, đây quả thật là không phải kiếm quang phân hóa chi thuật. Mặc dù hắn kiếp trước sớm đã luyện thành, hiện tại thật là không thi triển ra được. Vừa rồi làm, bất quá là toái tinh kiếm pháp bên trong một chiêu ánh sao đầy trời. Nhìn như vô dụng, lại sát cơ dấu dếm. Đại vương, cẩn thận. Đột nhiên, có tiểu yêu kinh hô, thần sắc sợ hãi. Ừm. Bạch Hồ Tinh không hiểu, coi là nhắc nhở chính là Hắc Hùng Tinh. Thật tình không biết, Tần Mặc mượn ánh sao đầy trời yểm hộ, đem Yến Vân Khoan giấu tại trong đó, cố ý vòng qua Bạch Hồ Tinh, dạo qua một vòng, từ phía sau lưng bay về phía Bạch Hồ Tinh. T. Cảm thấy được nguy cơ, Bạch Hồ Tinh lông tơ từng chiếc nổ lên, liền cùng mèo bị giẫm đuôi giống nhau. Chính muốn hành động, đã muộn. Yến Vân Khoan trước mắt đã tới, từ Bạch Hồ Tinh cái hót bắn vào, xuyên thủng cả viên đầu lâu, lại từ chỗ mi tâm bay ra, lưu lại một cái huyết động. Máu tươi róc rách chảy ra. Ê! Bạch Hồ Tinh hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể tin, đổ vào một chỗ băng xương bên trong. Chết không nhắm mắt. Không có Bạch Hồ Tinh khống chế, băng phách châu cũng vô lực rớt xuống đất, lại là không đối Tần Mặc tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tiểu yêu nhóm bị hù mặt không còn chút máu, yêu thú thật là ánh mắt chớp động, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bọn chúng nhưng không có chôn cùng giác ngộ. A ba. Một tiếng buồn thương đến cực điểm gào thét, sẽ rách hiện trường bình tĩnh. Nhưng thấy Hắc Hùng Tinh hai mắt sung huyết, một chút lâm vào điên cuồng trạng thái, giống to, tao bà nương bốn. Tần Mặc một trận ác hàn. Cái này hai vợ chồng phẩm vị, thật không phải người bình thường có thể hiểu được. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Hắc Hùng Tinh từ Bạch Hồ Tinh trên thi thể thu hồi ánh mắt, mặc dù nổi giận, nhưng lại rất tỉnh táo, toàn thân yêu khí tràn ngập. Hiển nhiên là muốn mở lớn. Tần Mặc không dám thất lễ, ngưng thần mà đối đãi. Đừng nhìn Bạch Hồ Tinh thủ đoạn nhiều lần ra, trang diện nhìn rất đẹp, nếu muốn bàn về thực lực chân chính, Hắc Hùng Tinh mới là mạnh nhất một cái kia, ổn thỏa núi Hắc Bạch đầu đem ghế xếp. Thỏa thỏa đại ca. Đối phó Hắc Hùng Tinh, Tần Mặc nhất thời thật đúng là không có cái gì quá biện pháp tốt. Phổ thông pháp thuật đối Hắc Hùng Tinh mà nói, vậy liền cùng gãi ngứa giống nhau, không cách nào thường cân động cốt, Tiến Vân Khoan tuy mạnh, nhưng cũng phá không được Hắc Hùng Tinh đao trợn, thủ chính là kín không kẽ hở. Thuần luận võ nghệ, Tần Mặc hiện tại cũng có không bằng. Dưới cảnh giới ngang hàng, yêu quái là mạnh hơn so với bình thường tu sĩ nhân tộc, trừ phi có bài tẩy gì. Giống. Đang khi nói chuyện, Hắc Hùng Tinh đã dẫn đao giết tới đây, mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp, cuốn lên phong lôi, vốn lại tốc độ cực nhanh, như cuồng phong mưa rào đồng dạng. Tần Mặc chỉ có thể bị động bị đánh, mệt mỏi ứng phó. Leng keng. Một tiếng vang dọn, Tần Mặc chính giơ thương đón đỡ, vẫn thạch chế tạo thân thương lại bị Hắc Hùng Tinh một đao chém đứt. Không phải Tần Mặc phản ứng cấp tốc, cuốn quýt xa xa nhảy ra, kém một chút liền bị Hắc Hùng Tinh một đao chém thành hai khúc, hai tay cắt chấp nhất cắt đứt thương, rất là chật vật. Đại vương Uy Vũ. Nguyên bản có chút tiết khí tiểu yêu nhóm, lần nữa đánh trống reo hò đứng dậy, cờ tung bay trợ uy. Đám yêu thú cũng đều dừng bước lại. Xem ra, đen đại vương phát uy về sau, cái này nhân loại sợ là muốn chết rồi. Ngưng thần xem cuộc chiến. Một kích thành công, Hắc Hùng Tinh vô ý thức lại liếm liếm tinh hồng bờ môi, trong mắt hắn, Tần Mặc đã là cái người chết, chờ một lúc tất yêu ăn thịt hắn, đạm này máu. Mới giải hận này, Tần Mặc lại là chấn định như thường, đem đoạn mất giao long thương thu hồi thứ nguyên không gian, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển trung cấp pháp thuật, Hoàng Cắt Thuật. Pháp lực dâng lên mà ra, trong nháy mắt mang theo đầy trời cắt vàng, che đậy động phủ phương viên, trọng điểm liền thả trên người Hắc Hùng Tinh, lấy hắn làm trung tâm, thình lình hình thành một cái cỡ nhỏ báo cát. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc Hùng Tinh tại báo cát bên trong cũng có thể bình thường thấy vật, lại là lo lắng Tần Mặc thừa cơ đào tẩu, thần thức đem Tần Mặc một mực khóa chặt, lần nữa trùng sát mà lên. Lần này, nhất thiết phải một kích chí mạng. A. Vừa vọt tới nửa đường, Hắc Hùng Tinh đột nhiên phát ra một trận kêu thảm, vô ý thức che hai mắt. Chúng yêu sợ hãi, không biết phát sinh biến cố gì, đi theo liền thấy cắt vàng tán đi, hiện ra Hắc Hùng Tinh thân hình, khác đến không có gì, chỉ là một đôi mắt đột nhiên đang chảy máu. Nhìn kỹ, lại cắm châm. Là Bạch Hào châm. Chúng yêu ồn ào, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Thì ra, Tần Mặc mượn báo cắt che lấp, lấy thần thức thúc đẩy trước đó bị hắn đánh rất trên mặt đất Bạch Hào châm, thừa dịp Hắc Hùng Tinh không sẵn sàng, nhất cử chọc mù Hắc Hùng Tinh hai mắt. Hắc Hùng Tinh tập trung tinh thần để phòng Yến Vân Khoan, cái nào nghĩ đến, lại tổn thương tại nhà mình bà nương pháp khí phía dưới. Hai mắt đã mù, Bạch Hào châm hồ độc càng là thuận Hắc Hùng Tinh huyết dịch bắt đầu hướng toàn thân khuếch tán, dần dần để Hắc Hùng Tinh sinh ra ảo giác. Không ngừng thống khổ gào thét. Nhân loại, ngươi ở đâu? Bổn vương muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Hắc Hùng Tinh gầm thét. Lại không người trả lời. Vây xem tiểu yêu quái, đám yêu thú, mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, nơi nào còn dám dừng lại, vậy một chút, liền muốn hướng dưới núi bỏ chạy. Lại mặc kệ bọn hắn đen đại vương. Có một đầu yêu thú, thậm chí còn nghĩ thừa dịp loạn lấy đi Bạch Hồ Tinh rơi xuống băng phách châu. Coi là thật lòng tham. Tần Mặc buồn cười nhìn xem một màn này, ánh mắt lại là dị thường băng lãnh, mặc cho Hắc Hùng Tinh tại này gầm thét, càng là vội vàng sao động, độc tính lan tràn liền càng nhanh. Yến Vân Khoan lần nữa phá không mà đi. Phúc! Tiểu lâu la cũng tốt, tham lam yêu thú cũng được, tại Yến Vân Khoan phía dưới đều là nghỉ cơm mặt hàng, một kích chí mạng, chung quanh rất nhanh phủ kín thi thể. Không một sống sót. Lúc này công phu, Hắc Hùng Tinh đã thần trí không rõ, độc tố khuyết tán về sau, toàn thân cực kỳ yếu đuối. Tần Mặc một chút mất hứng thú, thao túng Yến Vân Khoan thừa dịp Hắc Hùng Tinh không sẵn sàng, nhất cử xuyên thủng Hắc Hùng Tinh hai chân đầu gối, quỳ rạp xuống đất. Đi theo một kích mà ra, xuyên thủng Hắc Hùng Tinh trái tim. Chết. Mới còn náo nhiệt vô cùng, ăn uống linh đình không gió động, trong nháy mắt trở nên âm u đầy tử khí. Chỉ lưu Tần Mặc một người. Tần Mặc sắc mặt như thường, thu hồi Bạch Hào Châm, Băng Phách Châu, Đại Hoàn Đao, giáp lưới chờ chiến lợi phẩm, lại vào động nhìn một chút, chỉ tìm tới một đống đồng nát sắt vụn. Một đôi quỷ nghèo. Ra động phủ, Tần Mặc đem Hắc Hùng Tinh, Bạch Hồ Tinh mở ngực mổ bụng, lấy ra nội đan, cắt lấy đầu lâu, dùng bao tải trang, chuẩn bị mang về bộ lạc. Còn lại thi thể bị hắn một mồi lửa đốt. Chính như yêu quái không thích ăn người, người cũng sẽ không ăn hóa hình yêu quái. Còn lại yêu thú thi thể tắc bị Tần Mặc ném vào thứ nguyên không gian, đóng gói mang đi, trở lại Hắc Thủy Thành tự có người xử trí, lại là không cần hắn nhọc lòng. Đi theo, Tần Mặc liền không lưu luyến chút nào rời đi. Từ nay về sau, núi Hắc Bạch sẽ không còn đen trắng đại vương, chính thức trở thành Hắc Thủy Thành trì hạ lãnh thổ. Tần Mặc vừa rời đi, không gió động cách đó không xa trên một cây đại thụ, một con màu đen quả kích động cánh, rời đi núi Hắc Bạch, hướng Tần Lĩnh dãy núi phương hướng bay đi. Núi Hắc Bạch chỉ là Tần Lĩnh dãy núi chi nhánh cuối cùng nhất. Chương 104, Sư Tôn, tốt ấm. Hắc Thủy Thành bên ngoài mộ địa, nhiều 36 tòa ngôi mộ mới. Đi săn đội trưởng Triệu Cương trước mộ bia bảy biện Hắc Hùng Tinh, Bạch Hồ Tinh đầu lâu, coi là tế điện. Tần Mặc dẫn đầu bái tế, tâm tình cũng không như trong tưởng tượng như vậy nặng nề. Có lẽ là tại Tam Quốc tiểu lục địa thiết huyết kiếp sống, nhìn quen trên chiến trường sinh ly từ biệt, tâm cũng đi theo trở thành cứng ngắc. Bộ lạc Hắc Thủy thổ dân đều chạy đến thăm viếng. Bọn hắn khuôn mặt mặc dù buồn thương, nhưng nhìn hướng Tần Mặc ánh mắt lại tràn đầy sùng bái. Chẳng ai ngờ rằng tộc trưởng một người một kiếm, cứ như vậy đem chỉ nói tên liền có thể để tiểu hài rừng khóc đen trắng hai yêu giết, thật là để người ngưỡng mộ núi cao. Đây chính là đem tiên tổ Hắc Thủy thị đều so với quá khứ. Tế bái hoàn tất, Tần Mặc về thành, hắn lâm thời phủ đệ đã xây xong, tọa lạc tại quảng trường phụ cận, khoảng cách quy hoạch bên trong vương cung cũng gần vô cùng. Liền xem như lâm thời phủ đệ, cũng xây phi thường khí phái, ba tiến ba ra. Tần Mặc nhưng không có đem này coi như tư nhân phủ đệ ý tứ, vung tay lên, trực tiếp an bài vì phủ thành chủ, tiền viện đối ngoại, trung viện làm việc, hậu viện ở người. Cùng nha môn cùng loại. Một ứng gia cụ, bài trí. Đại bộ phận đều là Tần Mặc từ Tam Quốc tiểu lục địa vơ vét đến, bao quát một chút không cách nào tại hiện thực mua bán kim ngân khí vận, cũng đều hoàn toàn bỏ vào phủ đệ. Trang trí một chút, càng lộ vẻ đường hoàng. Bên trong viện chính đường, Tần Mặc lần thứ nhất lấy phủ đệ chủ nhân thân phận chiêu đái đại vu sư. Núi Hắc Bạch yêu quái đều bị ngươi trừ, ngày mai ta liền sắp xếp người lên núi, lúc này nhất định có thể hái được không ít linh dược. Đại vu sư còn muốn lấy hái thuốc sự tình. Cái kia không nổi. Tần Mặc lấy ra một viên yêu đan. Giao cho đại vu sư. Đây là làm cái gì? Đại vu sư không hiểu. Cố gắng tu luyện đi, trúc cơ viên mãn về sau, dùng yêu đan cũng có thể kết đan, cho dù chỉ là hạ phẩm kim đan. Đây là Tần Mặc đối đại vu sư một điểm đền bù. Ta đại vu sư nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tần Mặc cười nói, cùng ta cũng đừng khách khí, người một nhà không nói hai nhà nói. Giữa hai người từng có thăm dò, từng có hợp tác, cũng có cộng đồng ham mê, dần dần kết xuống hữu nghị. Bị Tần Mặc tán thành tình nghĩa. Tốt, vậy ta cái này ông lão liền lại nô đem lực. Đại vu sư cũng cười. Hôm sau, Tần Mặc lần nữa đi vào luyện khí thất. Toái đan trước đó, Tần Mặc còn phải lại làm một chuyện, đó chính là luyện chế lại một lần một cây thương. Vừa vận thu được Hắc Hùng Tinh đại hoàn đao, giáp lưới, tại động phủ cũng thu hoạch được một chút lẻ tẻ vật liệu luyện khí, vừa vận đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, luyện chế một cây súng mới. Lúc này Tần Mặc không có để thợ rèn Vương Đại Truy rèn đúc, mà là tự mình động thủ. Lấy phương pháp luyện khí đến luyện chế. Hắc Hùng Tinh đại hoàn đao chủ yếu vật liệu là một loại gọi sắt tinh kim loại, độ cứng, tính bền dẻo đều muốn vượt xa vẫn thạch, sợ là Vương Đại Truy cũng không có thực lực kia hòa tan mở. Lợi dụng địa hỏa, phối hợp đan hỏa, Tần Mặc đem giáp lưới, đại hoàn đao, bao quát đã gây thành hai đoạn dao long thương, toàn bộ hóa thành chất lỏng, chất lọc tinh hoa, nung khô tạp chất. Đây chỉ là bước đầu tiên. Mấu chốt nhất chính là muốn quen thuộc các loại vật liệu đặc tính, lấy một loại thích hợp nhất tỷ lệ đem các loại kim loại hỗn hợp lại cùng nhau, dung luyện bước phát triển mới hợp kim. Luyện khí, thật không phải bình thường tu sĩ có thể chơi chuyện. Cũng may Tần Mặc không phải tu chân tiểu bạch, trong đầu còn có các loại hợp kim phối trộn, cũng chính là luyện khí sư nhất là dựa vào phối phương, dập khuôn tới sử dụng là được. Sau một tháng, một cây hoàn toàn mới giao long thương liền luyện thành. Trừ vật liệu khác biệt, tạo hình không kém bao nhiêu, Tần Mặc cũng không tâm tư một lần nữa đặt tên cái gì. Luyện binh khí tốt, Tần Mặc không hai lời, trực tiếp vỡ vụn kim đan. Kim đan vốn là pháp lực, khí huyết, thần hồn, tinh khí thần ba hỗn hợp chi vật, vỡ vụn về sau, pháp lực tồn ở đan điển, khí huyết dung nhập lục thân. Duy chỉ có thần hồn không gặp tung tích. Lại là đã hóa nhập khí huyết, pháp lực bên trong, tùy theo thẩm thấu tiến huyết nục, kinh mạch, mặc dù rất ít, dĩ nhiên đã thay đổi một tia thuộc tính. Về sau diễn sinh ra đến khí huyết, tu luyện được pháp lực, liền đem càng có linh tính. Chính là bởi vì đây, lần thứ hai kết đan, một lần nữa tụ hợp pháp lực, khí huyết, thần hồn, tự nhiên cũng liền càng có linh tính, càng cho dịch diễn sinh ra tính linh. Mỗi một vị thượng phẩm kim đan, đột phá nguyên anh chẳng lẽ là nước chảy thành sông sự tình. Đây cũng là một cọc chỗ tốt. Trừ cái đó ra, kim đan vỡ vụn, Tần Mặc tu vi mặc dù rút lui vì trúc cơ tiền kỳ, trước đó ngưng tụ ra khí huyết, pháp lực lại đều bảo tồn lại, tuyệt không sói mòn. Chỉ có linh hồn bị một lần nữa phong ấn, lui về kết đan kỳ tiêu chuẩn. Lại tu luyện từ đầu một lần, chẳng khác gì là nói, chí ít tại trúc cơ kỳ, Tần Mặc pháp lực chính là ngang nhau cảnh giới hai lần trở lên, tương đương với lại nhiều một lá bài tẩy. Làm xong hết thảy, Tần Mặc không có quấy rầy những người khác, lặng lẽ rời đi. Lạc Dương, Thái Phó Phủ. Tần Mặc lúc rời đi là tháng 5, trở về đã là tháng 8. Tin tức tốt là, Tam Quốc tiểu lục địa nửa năm này là gió bình lại sóng tĩnh, trừ ngẫu nhiên người chơi náo ra chút chuyện, cơ vốn là không có gì đại tin mới. Có người chơi gọi đùa, không có Tần Mặc tại, Tam Quốc đều không náo nhiệt. Kỳ thật đây mới là bình thường. Một cái vương triều thật muốn 3 ngày 2 đầu đánh trận, không xong đời mới là lạ. Tần Mặc mới vừa ở thư phòng ngồi xuống, tiểu điêu thuyền nhận được tin tức, lập tức chạy tới. 3 tháng không gặp, rất muốn sư tôn. Nhìn thấy một bộ trang phục màu đỏ tiểu điêu thuyền, Tần Mặc sững sờ, không cần thiên nhãn thuật, hắn liền đã nhìn ra, vị này đồ đệ vậy mà đã bước vào luyện khí kỳ. Yêu nghiệt. Cái gì là yêu nghiệt, đây chính là. Lúc nào đột phá? Tần Mặc quan tâm hỏi. Một tuần trước, tiểu điêu thuyền có chút tiểu đắc ý. Lại là Tần Mặc sơ sẩy, coi là điêu thuyền không có nhanh như vậy đột phá, rời đi Lạc Dương trước đó, cũng không kịp chuyển thụ Nguyệt Hoa Chân Kinh. Kém chút chỉ hoãn đồ đệ đến tiếp sau tu luyện. Tần Mặc thuận tay thi triển một cái cách tâm thuật, trịnh trọng đối điêu thuyền nói, hiện tại, vi sư muốn chuyển thụ cho ngươi một môn vô thượng pháp môn, chỉ vào tới ngươi thai, tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài. Hiểu chưa? Ừm. Tiểu điêu thuyền khó được thấy sư tôn như vậy nghiêm túc, trọng trọng gật đầu. Nguyệt Hoa Chân Kinh là cùng thần tiêu chân pháp cùng cấp bậc vô thượng pháp môn, đồng dạng chia làm 12 tầng, Tần Mặc một hơi chuyển thụ 3 tầng trước. Đầy đủ điêu thuyền tu luyện tới kết đăng kỳ. Đều ghi nhớ rồi. Tần Mặc hỏi. Ghi nhớ. Tiểu điêu thuyền gật đầu, đột nhiên nói, sư tôn, ta lần này đột phá, có ban thưởng sao? Đồ nhi, ngươi thật biến. Cũng bắt đầu chủ động yêu cầu ban thưởng. Tần Mặc thật là có chút hoảng hốt, lấy ra một sấp phụ lục, suy nghĩ một chút, lại lấy ra bộ kia bạch hào châm pháp khí. Cùng nhau giao cho điêu thuyền, nói, xác thực vượt qua vi sư dự kiến, thưởng cho ngươi. Đến nỗi băng phách châu, một cái quá mức quý giá, thứ hai Tần Mặc làm trễ đi tác dụng. Tiểu điêu thuyền kinh hỉ tiếp nhận, đem phụ lục bỏ vào túi chữ vật, hiếu kỳ cầm lấy một cây bạch hào châm, hỏi, sư tôn, đây chính là trong truyền thuyết pháp khí sao? Không sai. Tần Mặc gật đầu. Vậy ta thử một chút. Điêu thuyền đến cùng thiếu niên tâm tính, vận khởi nàng này không được việc gì thần thức, miễn cưỡng thúc đẩy bạch hào châm. Loạn trà loạn trọng mà bay lên, vừa mới lên không, liền đinh một chút rớt xuống đất. Chơi thật vui. Điêu thuyền lại làm không biết mệt. Tần Mặc thấy, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng nói, đồ nhi, dưới mắt ngươi làm lấy tu hành làm trọng, phụ lục, pháp khí cái gì cuối cùng chỉ là ngoại vật, không thể quá đáng ủy lại, hiểu chưa? Đồ nhi cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Tiểu điêu thuyền giòn tan đáp ứng, ánh mắt có chút bất an. Coi là gây sư tôn tức giận rồi. Tần Mặc thấy. Coi như trong lòng tức giận, cũng là tan thành mây khói, liên tưởng đến điêu thuyền thân thế, lại là nên lấy cổ vũ làm chủ, không nên quá đáng trách móc nặng nề, lại có chút hối hận. Cũng không biết an ủi ra sao, chỉ mò sờ điêu thuyền cái đầu nhỏ, ôn hòa nói, tốt rồi, xuống dưới chơi đi. Ừm. Tiểu điêu thuyền trong nháy mắt cao hứng trở lại, đôi mắt híp lại, sư tôn bàn tay tốt tấm cùng. Chương 105, nhưng phải trường sinh sao. Hôm sau, giả hủ chạy đến bái kiến. Hiện tại còn có khó khăn gì là thượng thư đài giải quyết không được sao? Về một chuyến bộ lạc, Tần Mặc xử trí đại hán chính vụ tâm tư càng phát ra nhạt. Thật là có. Già hù nói. Nói một chút. Đại nhân, theo các nơi tin tức chuyển đến, thiên hạ Thái Bình, các nơi dị nhân lại rất bất mãn, dần dần có mất khống chế xu thế, nên xử trí như thế nào? Già hù hỏi. Không an phận mới là người chơi trạng thái bình thường, thật muốn thiên hạ thái bình, bọn họ còn chơi cái lông a. Tân Mặc cũng ý thức được, trở ngại hắn thực hiện hoành nguyện lớn nhất chướng ngại đã không còn là danh gia vọng tộc, mà là nhóm này không an phận người chơi. Liêu Đông nhưng có báo cáo cùng loại tin tức. Tân Mặc hỏi, cái này đến không có. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới, đây là tại sao không? Thế nhưng là bởi vì đại nhân trước đó phổ biến dị nhân lãnh chúa hình thức. Làm Tân Mặc dưới trướng trọng yếu nhất nhu sĩ, đối Tân Mặc lập nghiệp chi địa, Liêu Đông, giả hủ tại tiến vào chiếm giữ Lạc Dương về sau liền làm rất nhiều bài học, cũng cho ngoài định mức chú ý. Bị Tân Mặc lần ấy, lúc này đoán được thứ gì? Đúng vậy a. Tân Mặc gật đầu, dị nhân náo sự, đó là bởi vì tinh lực không chỗ phát tiết, lấp không bằng khai thông, không ngại cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, độ khó càng cao, khiêu chiến càng lớn, càng đâm mánh liệt tốt. Đối cái gọi là thiên thai thứ 4, Tân Mặc là càng phát ra có trải nghiệm. Đại nhân ý tứ, thế nhưng là tại cái khác châu quận cũng phổ biến dị nhân lãnh chúa hình thức. Giả hủ như mày, Liêu Đông là đặc thù điều kiện hạ sản phẩm, Quan Đông địa khu sợ là điều kiện không thành thuộc A. Thật muốn phổ biến, đó chính là tại chặt đứt thế gia căn cơ, xung đột sẽ chỉ kịch liệt hơn. Tại sao phải là Quan Đông địa khu? Giả hủ tư duy vẫn là quá giới hạn. Tân Mặc chỉ điểm, không nói đến chưa đầy đủ khai thác Kinh Châu, Dương Châu, Giao Châu cùng Lích Châu Nam Bộ đều còn ở vào man hoang trạng thái, đều có thể dẫn đạo dị nhân đi khai hoang. Thậm chí còn có hải ngoại Nhai Châu, Di Châu, Doanh Châu, Việt Châu, rộng lớn thiên địa, đi đâu không được. Tân Mặc dường như tại vì Đại Hán tương lai khai cương thác thổ chỉ rõ phương hướng. Bọn hắn sẽ đi loại kia gian khổ chi địa. Giả hủ rất là kinh ngạc. Đông Hán khai phát thành thục nhất địa vực chính là Quan Đông địa khu, Giao Châu này cơ bản cũng là đất lưu đày, lưu cho Đại Hán dân chúng ấn tượng không ở ngoài chính là ướt lạnh, chướng khí, độc trùng manh thú. Còn có man tộc. Sẽ, dị nhân chính là lớn như vậy công vô tư. Tân Mặc khẳng định nói, tham chiếu Liêu Đông, Thượng Thư Đài mau chóng định ra một hạng khai hoang pháp lệnh, đem dị nhân đều hướng phương Nam đuổi. Nặc. Giả hủ nửa tin nửa ngờ. Tân Mặc lại không muốn nói chuyện, ngược lại nói, ta sắp rời đi bản phương thế giới, ngươi có thể nguyện tùy hành. Rời đi. Giả hủ kinh ngạc, nghĩ đến cái gì, có chút kích động nói, là đi tiên giới sao? Nào có cái gì tiên giới? Tân Mặc lắc đầu, cũng không giấu giếm, này một phương thế giới mặc dù to lớn khôn cùng, nhưng cũng bụi gai đầy đất, yêu ma hoành hành, nhân tộc suy thoái, vương triều không còn. Ta ở chỗ đó bộ lạc tại tiếp dẫn tượng hội trước đó, bộ tộc bất quá ngàn người, toàn bộ nhờ đi săn mà sống, cùng bản phương thế giới ngày đêm khác biệt. Như vậy thế giới, ngươi nguyện đi sao? Tân Mặc hỏi. Giả hủ sắc mặt thay đổi không chừng, hiển nhiên bị Tân Mặc công bố tàn khốc thế giới rung động, cắn răng hỏi, này, đi này phương thế giới, nhưng phải trường sinh sao? Trường sinh. Tân Mặc biểu lộ nghiền ngẫm, trường sinh giả, sống lâu cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tranh huy, ước vạn tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có thể ra một người, khó, khó, khó. Ngươi, hoàn nguyện đi sao? Tân Mặc hỏi lại. Giả hủ ánh mắt lại đột nhiên trở nên kiên định, trịnh trọng nói, ta nguyện ý ba. Tân Mặc đột nhiên cảm thấy là lạ. Đối giả hủ làm ra quyết định, hắn là rất kinh ngạc. Theo Tân Mặc, giả hủ là cái cực am hiểu bo bo giữ mình người, không đi mới là bình thường, không nghĩ tới lại như vậy quả quyết, vừa cười vừa nói, ta có thể biết tại sao không? Giả hủ lo lắng nói, đồng quan chi chiến, đại nhân triển tiên nhân phong thái, để hạ quan may mắn thăm dò chớp mắt tuyệt đỉnh phong thái, không đi tự mình leo lên một phen, thực tế không cam tâm a. Cái này rất giả hủ. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Giả hủ gia nhập, Tân Mặc vẫn là rất phấn chấn. Năm 187 ngày 18 tháng 8, Thượng Thư Đài tuyên bố khai hoang pháp lệnh, cho dị nhân khai hoang quyền, cổ vũ dị nhân tiến về phía trước Đông Bắc, Giang Nam, Tây Bắc, hải ngoại các vùng khai hoang, kiến thiết thôn xóm, đi tự cấp tự túc con đường. Nơi đó nha môn có nghĩa vụ cho thích hợp hiệp trợ. Pháp lệnh mới ra, để lộ đại khai hoang mở màn, một chút điều động lên tất cả người chơi làm ruộng nhiệt tình. Thỉnh cầu trở thành dị nhân thôn trưởng người chơi rất nhanh liền đột phá 10 vạn số lượng. Thanh thế to lớn. Đồng dạng, tại khai hoang triều dẫn dắt hạ, người chơi không chỗ phát tiết tinh lực sẽ đạt được 100% phóng thích, kiến thiết hình thức còn đem có đại lượng điểm kinh nghiệm ban thưởng. Có thể nói cả hai cùng có lợi. Mà đối Đại Hán mà nói, càng có lâu dài ý nghĩa là, đại khai hoang mở ra thế tất đem đề cao cả nước lương thực sản lượng, dùng cái này nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Dân chúng có thể ăn no. Cũng liền không ai sẽ nghĩ đến phản loạn. Như thế, Đại Hán phát sinh lật út tính nguy cơ tỷ lệ bị áp xúc đến điểm thấp nhất, cơ bản thực hiện Tần Mặc đối Hán hiến đế hứa hẹn, sắp đặt thành hoành nguyện. Những ngày tiếp theo, Tần Mặc tan biến tại công chúng tầm mắt, chuyên tâm chủ bị rời đi sự tình. Đây chính là một hạng đại công trình. Hắn rời đi Tam Quốc tiểu lục địa có một cái rất trọng yếu tiền đề, chính là tại mất đi Tam Quốc tiểu lục địa truyền máu về sau, Hắc Thủy Thành có thể làm được tự cấp tự túc. Cũng chính là dứt sữa. Mà muốn làm đến điểm này, trước muốn tiếp dẫn một nhóm nông dân, khai khẩn ra một mảng lớn đất cày, tổ kiến từng cái giải rác thôn xóm, dùng cái này bảo hộ Hắc Thủy Thành lương thực cung cấp. Nếu để cho Tần Mặc từ hiện thực mua sắm lương thực, vậy quá phí tiền. Hắc Thủy Thành hiện có thành trì nhân khẩu 1 vạn, tăng thêm đại nhân chuẩn bị mang đi quân đội cùng gia đình quân nhân, cân nhắc đến mới khai khẩn đất hoang lương thực sản lượng khá thấp, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải di chuyển 15 vạn nông dân, mới có thể cam đoan Hắc Thủy Thành lương thực cung ứng. Giả Hủ nói, từ khi đáp ứng cùng Tần Mặc đi, Giả Hủ rất mau tiến vào nhân vật, đảm nhiệm di dân tổng chỉ huy. Thượng thư đài bên kia hiện tại căn bản là từ Tào Tháo chủ trì, Giả Hủ chỉ là lợi dụng hắn thân phận của thượng thư hữu thừa, cân đối quân đội, gia đình quân nhân, nông dân, vật liệu điều vận công việc. Tần Mặc cũng không có nhàn rỗi. Khoảng thời gian này liên tiếp cùng dưới trướng văn quan võ tướng gặp gỡ, để xác định đám người đi hướng. Cân nhắc đến Hắc Thủy Thành quy mô, Tần Mặc không nghĩ tới đem tất cả mọi người mới đều mang đi, tại tôn trọng đối phương ý nguyện điều kiện tiên quyết, xác định một phần di chuyển danh sách nhân viên. Quan văn bên trong trừ Giả Hủ, còn có Tuân Úc, Đặng Mậu hai người đáp ứng đi. Võ tướng Tần Mặc chỉ chọn lựa Điển Vi, Triệu Vân, Hoàng Trung cùng Cao Thuận. Đồng dạng, cân nhắc đến Hắc Thủy Thành thế tục uy hiếp nhỏ bé, không cần, cũng không có năng lực cung cấp nuôi dưỡng một chi quá khổng lồ quân đội, cuối cùng chỉ xác định mang đi 5.000 binh mã. Bao quát 3.000 Ú Vân Thiết Kỵ, 1.000 Thần Tiễn Doanh cùng 1.000 Hãm Trận Doanh. Đây cũng là Triệu Vân, Hoàng Trung, Cao Thuận tam tướng có thể nhập vây nguyên nhân chủ yếu, còn lại Ú Vân Thiết Kỵ, cấm vệ quân đều toàn bộ lưu cho triều đình, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chứ nông dân, muốn duy trì Hắc Thủy Thành vận hành, còn muốn di chuyển một nhóm trung tầng quan lại, tầng dưới chốt thư biện, cùng nha dịch, nội tác trở nhân sĩ chuyên nghiệp. Giả Hủ lại nói, Tần Mặc trực giác đến cùng đau. Hắn cái này tương đương với đem một tòa thành thành trì, cứ thế mà từ Tam Quốc vận chuyển tiến hương hoang. Khó khăn là khẳng định. Nông dân giao cho Đặng Mậu đi liên lạc, người phụ trách mời chào một nhóm tinh anh lại viên, nha dịch, còn có, triều đình chứa đựng điện tịch, dùng tới được, tốt nhất cũng đều sao chép một phần mang đi. Tần Mặc nói, Đặng Mậu. Giả Hủ không hiểu. Tần Mặc khoát tay áo. Giả Hủ hiểu ý, không hỏi đến nữa. Trong này khẳng định liên lụy đến một chút không tiện hắn biết đến chuyện. Chương 106, Thục Sơn ra mắt. Giả Hủ vừa rời đi, Đặng Mậu liền bị gọi vào thư phòng. Đại nhân. Đặng Mậu thi lễ một cái. Từ lúc Giả Hủ đầu nhập về sau, Đặng Mậu tại Tần Mặc bên người tồn tại cảm liền càng ngày càng yếu, đi theo Liêu Đông lúc dưới một người càng là không thể so sánh nổi. Nhưng cái này cũng không hề ý vị Tần Mặc xa lánh Đặng Mậu. Vừa vặn trái lại, Đặng Mậu một mực là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc, bí mật rất là xử lý một ít chuyện. Khoảng cách khởi nghĩa, đều nhanh đi qua 4 năm đi. Tần Mặc giảng giật nói. Vâng, tháng sau chính là giáo chủ ngày rỗ. Đặng Mậu có chút động dung, là một tên đã từng Thái Bình giáo đồ, hắn đối Trương Giác một mực có khắc tình hoài. Những hoàng cân đó bộ hạ cũ hiện tại qua thế nào? Tần Mặc biết Đặng Mậu cùng những người kia một mực có liên lạc. Đặng Mậu đắng chắt lắc đầu, không được tốt. Hoàng cân đại bại. Đầu hàng sĩ tốt một lần nữa bị triều đình biếm thành nông dân, trừ tại U Châu bên ngoài, Ký Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu các nơi hoàng cân hàng tốt, cơ bản đều thành tá điển. Thời gian trôi qua rất khang khổ. Bởi vì trên thân đánh lấy hoàng cân ấn ký, con cái đời sau cũng không có cơ hội đi học, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cũng liền khó trách trong lịch sử tại khởi nghĩa khăn vàng thất bại về sau, các nơi như cũ không ngừng bộc phát phản loạn, Thanh Châu càng là từng có một lần hoàng cân cho tàn lại cháy. Ngược lại thành tựu Tào Tháo quật khởi. Tần Mặc nói, hiện tại có một cái cơ hội, ta có thể dẫn bọn hắn rời đi bản phương thế giới, không dám hứa chắc đại phú đại quý, tối thiểu nhất có phòng ở, có ruộng cày, có áo mặc. Ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ nguyện ý rời đi sao? Hắn bởi vì Hoàng Cân mà quật khởi, cuối cùng lại muốn dẫn Hoàng Cân rời đi, cũng coi là thiên đạo luân hồi. Đại nhân nhân tử. Đặng Mậu trực tiếp cho Tần Mặc quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Đối thời đại này lão bách tính mà nói, Tần Mặc dẫn 3 điểm bảo hộ đó chính là nhân sinh tối cao truy cầu. Trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì yêu cầu xa vời sao? Vậy ngươi liền đi liên lạc đi, các nơi nha môn phàm là có ngăn cản, đều có thể đánh lấy thái phó phủ cờ hiệu làm việc, Giả Hủ bên kia ta cũng sẽ căn dặn một phen. Tần Mặc nói, thời đại này nhân khẩu di chuyển thật không đơn giản. Trừ muốn cấp cho thông quan văn điệp, còn muốn cấp cho lộ phí, khi tất yếu thậm chí càng an bài quân đội hộ tống, nếu không rất có thể liền chết tại nửa đường bên trên. Tuân lệnh. Đặng Mậu lần nữa thi lễ một cái. Từ Tần Mặc triệu kiến Đặng Mậu ngày đó trở đi, cơ hồ mỗi ngày đều có một nhóm nguyên hoàng cân bộ hạ cũ mang nhà mang người, cầm thông quan văn điệp, từ các châu quận hướng Lạc Dương hội tụ, lại bị mang đến Hắc Thủy Thành thu xếp. Lớn như vậy động tĩnh lớn tự nhiên không gạt được người hữu tâm. Từ tiểu hoàng đế Lưu Hiệp, cho tới Viên Thiệu chờ quan lại địa phương đều nhận được tin tức, tiếp theo phải ra một cái kinh người kết luận, Tần Mặc sắp rời đi bản phương thế giới. Đối Đại Hán mà nói, Tần Mặc là đế quốc của trụ. Mà đối Viên Thiệu chờ quan đông thế gia, bao quát những cái kia có khát vọng, có dã tâm người chơi mà nói, Tần Mặc thì là đặt ở đỉnh đầu bọn họ một tòa núi lớn. Mỗi lần nhớ tới, đều để người ngạt thở. Hiện tại, tòa này nhìn như không cách nào dung chuyển Đại Sơn, vậy mà bản thân muốn đi. Quan đông thế gia thở dài một hơi đồng thời đến cũng không có quá lớn ý nghĩ, theo Lạc Dương lưu truyền tới tin tức, Tần Mặc chỉ đem đi 5,000 binh mã. Triều đình cường thế đã là không thể nghịch chuyển. Một ngày này, Lý Băng Vân đi vào Tần Mặc thư phòng. Từ lúc Tần Mặc thành đế quốc thừa tướng, cùng đại tần phòng công tác hợp tác thương gia trải rộng cả nước, Lý Băng Vân tinh lực chủ yếu liền đều chuyển rời đến phòng công tác. Đã rất ít tại trò chơi hiện thân. Đương nhiên, năm ngoái cao tới 20 vạn cuối năm thưởng cũng lên không nhỏ tác dụng chính là. Đại nhân, hợp tác với chúng ta thương gia đều đang lo lắng, ngươi rời đi Tam Quốc tiểu lục địa về sau, bọn họ ở các nơi quyền lợi không cách nào thỏa đáng bảo hộ, nhao nhao tới cửa kể khổ đâu. Lý Băng Vân nói, Tần Mặc khoát tay, cái này hoàn toàn không cần lo lắng, ta đã cùng Tào Tháo câu thông tốt rồi, hắn sẽ bảo hộ triều đình tiếp tục thực hiện tương quan hợp tác công việc. Đương nhiên, cũng phải ngươi lưu tại Tam Quốc tiểu lục địa ở giữa cân đối. Vậy liền không có vấn đề. Lý Băng Vân nghĩa bất dung tử. Tần Mặc lại nói, ngươi hỏi một chút những cái kia thương gia, có hứng thú hay không tại Hắc Thủy Thành đặt mua sản nghiệp, xét thấy giữa chúng ta quan hệ hợp tác, có thể thích hợp cho ưu đãi. Hắn lại là không quên thôi động Hắc Thủy Thành phát triển. Lý Băng Vân vừa cười vừa nói, bọn hắn hẳn là sẽ rất có hứng thú. Thương gia đều là nhân tinh, sẽ không có người ngốc đến coi là Tần Mặc rời đi Tam Quốc tiểu lục địa, vậy thì không phải là hồng hoang nhân vật phong vân. Vừa vặn trái lại, tại đại bộ phận người chơi còn dừng lại tại Tam Quốc tiểu lục địa chơi bùn lúc, Tần Mặc đã mở ra kế tiếp giai đoạn bố cục. Không cùng Tần Mặc hợp tác, đây không phải là ngốc nha. Thật lớn nhân khẩu di chuyển công trình, đã định trước không cách nào một lần là xong. Một mực tiếp tục đến cuối tháng 12, tương quan nhân khẩu sàng chọn, di chuyển việc làm mới tính có một kết thúc, Hoàng Cân bộ hạ cũ nhiệt tình hoàn toàn vượt qua Tần Mặc đoán trước. Nguyên bản chỉ kế hoạch di chuyển 15 vạn nông dân, nhưng cuối cùng đến Lạc Dương lại nhiều đến 25 vạn. Còn có một bộ phận còn tại trên đường chạy tới. Dựa theo này xu thế, Tần Mặc lại có cơ hội một hơi đem Hắc Thủy Thành nhân khẩu xông lên 30 vạn, đặt tới thành nhỏ tiêu chuẩn. Coi là thật trời xui đất khiến. Vì thu xếp những người này, cơ hồ móc sạch Tần Mặc những năm này để dành đến vô liếng. Đây vẫn chỉ là hoàn thành giai đoạn thứ nhất việc làm. Sau đó tại Hắc Thủy Thành, mới rời nhân khẩu muốn an nhà mới, nông dân muốn ở ngoài thành kiến thiết thôn xóm, khai khẩn đất hoang, trồng cây trồng, tối thiểu nhất cũng phải một năm thích ứng kỳ. Mang ý nghĩa Tần Mặc còn muốn tại Tam Quốc tiểu lục địa ngây ngốc một năm, tiếp tục vì Hắc Thủy Thành cung cấp máu. Có thể hồng hoang cho tới bây giờ đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Khi thời gian đi vào năm 188, mang ý nghĩa hồng hoang cũng đã đi vào năm thứ 5, đi qua 4 năm sờ soạng lần mò, đại lượng người chơi cao cấp bước vào luyện khí kỳ. Giống Đỗ Thế Hào, Sở Trung Lưu bọn người, càng là đã ở vào luyện khí hậu kỳ. Chỉ kém một viên trúc cơ đan. Mặc dù nói lấy Tam Quốc tiểu lục địa linh khí mức độ đậm đặc có thể sinh ra trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng khi người chơi đi vào luyện khí kỳ về sau, trừ giống Tần Mặc bực này phía sau màn đại lao, có thể chơi đồ vật đã cực kỳ có hạn. Dùng cho chơi thuật ngữ chính là phó bản đánh xuyên qua. Xét thấy như vậy, rất nhiều luyện khí kỳ người chơi bắt đầu đem tinh lực một lần nữa chuyển rời đến Hồng Hoang đại lục, trong đó có không ít giống như Tần Mặc thành bộ lạc tộc trưởng, mở ra mới trò chơi hành trình. Tam Quốc tiểu lục địa dần dần biến thành trung đê tầng người chơi soát kinh nghiệm chi địa. Thế nhưng là rất nhanh người chơi liền phát hiện, Hồng Hoang đại lục dường như cũng không có gì tốt chơi, bọn họ lại không thể giống Tần Mặc như vậy bất hắc, có thể từ Tam Quốc tiểu lục địa đào chân tường. Mấy người chơi cũng đều hướng Tam Quốc tiểu lục địa chạy, bộ lạc vắng ngắt. Chơi cái lông gà a. Có tộc trưởng phàn nàn. Mấu chốt nhất chính là, đi vào luyện khí kỳ về sau, người chơi cảm thấy hứng thú đã không phải là võ kỹ cái gì, mà là chế phủ, luyện đan, luyện khí, pháp thuật những này mới mẻ đồ chơi. Có thể hồng hoang có cái gì? Bộ lạc tiên tổ cũng liền lưu lại mấy quyển tu hành cách dùng, mấy chương đan phương, mấy sấp phế phẩm phụ lục, mấy khối nhìn không ra thành tựu phá vật liệu luyện khí. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Đã nói xong hồng hoang đâu, đã nói xong ngự kiếm tu tiên đâu. Quan phương ngươi gạt ta ba. Đây là tới từ rất nhiều người chơi hoán nghiệm. Cảm giác chơi một vòng, lại trở lại trò chơi vừa ôm tần sệ vơ lúc cảnh, trò chơi thể nghiệm quá kém. Thiên đạo dường như cảm thấy được người chơi chờ mong, Hồng Hoang lịch 7023 năm ngày 1 tháng 2, năm 188 ngày mùng ngày 1 tháng 3, một cái hệ thống nhắc nhở âm ở người chơi trong đầu vang lên. Nga Mi, Thanh Thành, võ đang ba phái kết thúc trăm năm phong sơn, lần nữa xuất thế. Tin tức mới ra, chính nhàn nhất cả chứng luyện khí kỳ người chơi trong nháy mắt liền kích động. Chơi Hồng Hoang hơn phân nửa đều là Hồng Hoang fan hâm mộ, người chơi cao cấp càng là như vậy, nhắc lên cái gì Nga Mi, Thanh Thành, trong đầu lập tức hiện hiện một bộ đại tác, Thục Sơn kiếm hiệp truyện. Thục Sơn mới ra, thu tiên hương vị một chút liền trở lại. Chính là bên trong cái vị ba. Trước đó còn thì thầm lấy muốn nghĩ game luyện khí kỳ người chơi, một chút lại trở nên ngao ngao gọi, bắt đầu tra địa đồ, trực tiếp liền chuẩn bị một người một kiếm hướng ba đại môn phái chạy đi. Thật là thơm. Chương 107, Hồng Hoang Đại Lục Chi Mê. Hồng Hoang lịch 7023 năm ngày 1 tháng 2, Hắc Thủy Thành. Nơi này đã đại biến dạng. Bởi vì không cần xây vương cung, nội thành kiến thiết tiến độ thêm nhanh hơn không ít, đã chuẩn bị kết thúc. Nương theo lấy nhân khẩu di chuyển, các nơi công sở đều có quan lại và ở, mở nhà bàn sai. Giả Hủ được bổ nhiệm làm Hắc Thủy Thành phủ thành chủ trưởng sử, dẫn tuân lúc một đám lại viên, thống ôm thành thủ nha môn, tất cả sự vụ an bài ngay ngắn trật tự. Đồ vật hai thành phố tại thương gia đại lực duy trì dưới, các nơi cửa hàng cũng đều bắt đầu kinh doanh. Đều nhịp láng giềng khu, bộ lạc Hắc Thủy thổ dân, di chuyển mà đến văn võ quan tại cùng với gia thuộc, tượng hộ trở thành trì nhân khẩu, đều bị ưu tiên an bài vào ở. Trong thành dần dần có chợ búa khí tức. Ngay tại lúc đó, ngoại thành tường kiến thiết cũng đã mở ra, đoán được muốn xây chừng một năm. Bên ngoài thành còn xây một tòa lâm thời quân doanh, Triệu Vân xuất lĩnh U Vân thiết kỵ, Hoàng Trung dưới trướng thần tiễn doanh, Cao Thuận dưới trướng hãm trận doanh, đều đã toàn bộ vào ở. Thành Hắc Thủy thành định hải thần châm. Chỉ điển vi xuất lĩnh 500 tinh kỵ như cũ trú đóng ở phủ thành chủ, bảo vệ nội thành an toàn. Trừ quân doanh, ngoại thành mảng lớn thổ địa đều bị lâm thời nhà kho chiếm cứ, chứa được lượng lớn lương thực, khoáng thạch, vật liệu gỗ, da lông, công cụ những vật này tư, cơ hồ bao quát dân chúng cần thiết các mặt. Vì vận chuyển nhóm vật tư này, Tần Mặc trọn vẹn chạy một mùa đông. Mà bên ngoài thành bên ngoài, này nguyên bản một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp đất cằn sỏi đá, cũng dần dần có người khí tức. Nhập ra tùy tục, một tòa lại một tòa thôn xóm ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại phủ thành chủ trì hạ, liên thông thôn xóm cùng thôn xóm cùng Hắc Thủy thành con đường cũng tại đồng bộ kiến thiết bên trong, bảo đảm những này thôn xóm đều có thể chân chính đặt vào Hắc Thủy thành chi hạ. Một chút dẫn nước không tiện địa khu, còn muốn mở ra thủy lợi công trình kiến thiết. Coi là thật thiên đầu và tự. Đối giả Hủ bọn người, Tần Mặc cũng không có bạc đái chính là. Giả Hủ lựa chọn tu luyện Hắc Thủy chân pháp, Tuân Úc lựa chọn tu luyện Độn Giáp Thiên Thư, Triệu Vân, Điển Vi, Hoàng Trung, Cao Thuận tứ tướng tu luyện thì là công pháp luyện thể Ngũ Nhạc Chân Kinh. Ngũ Nhạc Chân Kinh đã là phái thần tiêu duy nhất có thể đem ra được công pháp luyện thể. Tương lai thành tựu như thế nào không biết, chí ít Tần Mặc cho bọn hắn một lần đạp lên con đường tu hành cơ hội, có thể hay không nắm chặt, liền muốn nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Phủ thanh chủ, thư phòng. Đi vào 7023 năm, Tần Mặc phần lớn thời gian cũng đều ở tại Hắc Thủy Thành, Lạc Dương bên kia chỉ là ngẫu nhiên lộ mặt, chứng minh một chút hắn tồn tại, trấn nhiếp hạng giá áo túi cơm là đủ. Thượng thư đài đã giao cho Tào Tháo chủ trì. Tần Mặc cùng Tào Tháo cũng từng có một lần kề đầu gối nói chuyện lâu, đem hắn không có tinh lực thúc đẩy biến đổi, tỉ như lục bộ chế, khoa cử chế chờ một chút, đều gửi hy vọng ở vị này kẻ đến sau. Tào Tháo, đã là đại hán trên thực tế thừa tướng. Ngay tại lúc đó, theo tiểu hoàng đế tuổi tác phát triển, cũng đã bắt đầu chậm rãi tham dự triều chính, đại hán ngay tại đi vào sau Tần Mặc thời đại. Có thể nói xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Thu được thông cáo, Tần Mặc đến không giống người chơi khác kích động như vậy. Bởi vì hắn đối Nga Mi, Thanh Thành chờ tu chân tông cửa cơ bản không có nhu cầu. Xuyên qua Lam Tinh nhiều năm như vậy, đối Lam Tinh truyền thuyết thần thoại truyện ký, dù chỉ là dính một chút bên cạnh, như cái gì Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Bát Tiên Qua Biển, Bảo Liên Đăng, Liêu Trai Chí Dị, Bạch Xá Truyện, Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện chờ một chút, Tần Mặc đều nghiên cứu một lần. Thậm chí chính là Chu Tiên một loại tiên hiệp mạng tiểu thuyết, hắn đều nhìn say sưa ngon lành. Theo Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện bên trong ghi chép, bên trong tu vi cao nhất Trưởng Mi chân nhân cũng liền một độ cấp tu sĩ, cùng hắn kiếp trước tương đương, tông môn truyền thừa chỉ định không cách nào cùng có thiên tiên chấn giữ phái thần tiêu so sánh. Có cái gì cảm thấy hứng thú? Ngược lại là đối trong thông báo lộ ra một cái khác tầng tin tức, Tần Mặc biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Một, kết thúc trăm năm phong sơn. Một cái tông môn bị buộc đến phong sơn, này căn bản là vì tránh né đại thai đại kiếp. Chuẩn bị cầu một hồi. Cần phải bức một đám tông môn tập thể phong sơn. Nay phải là như thế nào thiên địa đại kiếp? Liên tưởng đến nhân tộc dưới mắt bi thảm tình cảnh, chuyện liền càng có ý tứ. Tần Mặc điều tra bộ lạc điện tịch, cũng chính là tiên tổ Hắc Thủy Thị nhật ký, chỉ biết trước đó Cửu Châu đại lục là có người tộc vương triều, tên là Đại Hạ. Đến nỗi Đại Hạ như thế nào hủy diệt, Hắc Thủy Thị cũng không lắm. Dường như trong vòng một đêm, đã từng huy hoàng vô cùng Đại Hạ vương triều liền không có, những cái kia sinh động tại Hồng Hoang đại lục tu chân tông cửa cũng đều làm lên rùa đen rút đầu, liên tục không ngừng phong sơn. Nhân tộc còn sót lại tản mát các nơi, dần dần liền xuất hiện nhiều như vậy bộ lạc. Coi như lấy Tần Mặc chi năng, cũng không dám cứ như vậy sắt ngu ngơ ra ngoài xem xét Hồng Hoang đại lục đến cùng biến thành bộ dáng gì. Vạn nhất gặp được lợi hại yêu quái, này không treo. Người chơi khác là người không biết không sợ, tự nhận là chết cùng lắm thì chuyển sinh. Không có quan hệ gì. Tần Mặc lại biết, cho dù thiên đạo an bài chết đi người chơi chuyển sinh, tại lục đạo luân hồi đi như vậy một lần, linh hồn ấn ký thế tất là phải gặp đến tổn thương. Luân hồi số lần càng nhiều, đối đại đạo căn cơ tổn hại lại càng lớn. Đạt tới nhất định số lần về sau, cho dù có thiên đạo bảo vệ, sợ cũng sẽ thất hồn lạc phách, cuối cùng rất có thể bị luân hồi chuyển thế là lợn cầu xuất sinh chi lưu, thậm chí là cỏ cây. Nghĩ cực kỳ khủng bố. Còn có một cái điểm đáng ngờ, nhân tộc đều nghèo túng đến mức này, các nơi yêu quái dường như chỉ cần lại bay nhảy một chút, là có thể đem nhân tộc tinh tinh chi hỏa triệt để bóc tát, độc chiếm Hồng Hoang đại lục. Có thể yêu tộc hết lần này tới lần khác không có làm như thế. Lấy bộ lạc Hắc Thủy làm thí dụ, đen trắng hai yêu rõ ràng đối bộ lạc rất khoan dung. Lại là vì sao? Sương mù nồng nặc phía dưới, Tần Mặc là càng phát ra hiếu kỳ. Có lẽ tại người chơi khác trong mắt, bất kỳ cái gì không hợp lý đều là trò chơi thiết kế, đừng nói cái này, coi như hoang dã đổi mới từng đợt lưu dân, kia cũng là trò chơi bình thường thao tác. Tần Mặc tìm tòi nghiên cứu lại là Hồng Hoang đại lục chân thực lịch sử, này chắc hẳn cũng rất thú vị. 2. Vì sao chỉ có cái này ba phái kết thúc phong sơn? Theo Thục Sơn Kiếm Hiệp chuyện bên trong miêu tả, đây chính là Phật, Đạo, Ma ba đạo cùng tồn tại, thật muốn tính toán ra, đại tiểu tông môn sợ phải có 20-30 gia. Có thể xuất thế chỉ có ba nhà, mà lại là một nước đạo môn chính tông. Là bị diệt môn, vẫn là còn không định ra mắt. Nói tóm lại, theo Nga Mi, Thanh Thành, Võ Đang tam đại tông môn xuất thế, Hồng Hoang đại lục thế tất là muốn náo nhiệt lên, cũng không biết ai có thể may mắn bái nhập tông môn. Hiện thực cũng rất nhanh cho người chơi cảnh tỉnh. Hoang dã mức độ nguy hiểm vượt xa người chơi đoán trước, không chỉ hung thú hoành hành, thỉnh thoảng liền có thể gặp được lợi hại yêu thú, thậm chí là đã hóa hình yêu quái. Kết quả chỉ có một cái, bị yêu quái giết chết. Rất nhiều ôm bái sư học nghệ dũng sĩ, còn chưa đi đến núi Nga Mi, núi Thanh Thành, núi Võ Đang xung quanh, liền đã thành yêu quái trong bụng cơm trưa. Chỉ có những cái kia bộ lạc ngay tại ba tòa tiên sơn phụ cận, mới có thể lên núi. Nhưng cũng đồng dạng không thuận lợi. Ba đại môn phái phong sơn trăm năm, phạm vi hoạt động bị áp xúc đến tông môn hạch tâm vòng cực nhỏ khu vực, bên ngoài sớm đã bị yêu quái chiếm cứ, thành yêu thú nhạc viên. Người chơi cái này vừa xông vào, đây còn không phải là dê vào miệng cọp. Tại liên tiếp dũng sĩ bỏ mình về sau, đầu óc phát sốt người chơi rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại. Dường như, bái sư học nghệ không có đơn giản như vậy. Có người liền phỏng đoán, ba đại môn phái ra thế, vì tông môn truyền thừa, thế tất yếu mời chào đệ tử, nên sẽ chủ động phái đệ tử xuống núi thu đồ. Nói cách khác, mọi người căn bản không cần phí sức lực đi tìm, tại bộ lạc chờ lấy là được. Loại này phỏng đoán đạt được mọi người nhất trí tán thành. Vì không bỏ sót trận này thu đồ thịnh yến, càng ngày càng nhiều luyện khí kỳ người chơi chọn rời đi Tam Quốc tiểu lục địa, trở về riêng phần mình bộ lạc, từng cái trông mòn con mắt. Chương 108, không, ta cự tuyệt. Người chơi không có đợi lâu. Vẹn vẹn sau một tháng, các nơi liền lần lượt xuất hiện tam đại tông môn người. Cũng đúng là xuống núi chiêu thu đệ tử. Đặc biệt ba thuộc chi địa người chơi hạnh phúc nhất, Nga Mi, Thanh Thành hai phái đều tại Xuyên Trung, bọn họ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trước hết nhất gặp được đến đây chiêu thu đệ tử. Phái Nga Mi Lý Anh Quỳnh, Chu Khinh Vân, phái Thanh Thành Kỳ Đăng, Đào Quân, đều lần lượt hiện thân. Mà tại kinh sở đại địa, tới gần núi Võ Đang bộ lạc cũng nên đón ra các anh, Thạch Ngọc Châu hai người, cơ bản đều là các phái đệ tử đời hai, thế hệ trẻ tuổi. Phong thái hiểu điệu. Theo gặp được bọn hắn người chơi miêu tả, mỗi người đều sâu không lường được. Tu vi chí ít tại Nguyên Anh trở lên. Có người lời thề son sắt. Theo Thục Sơn miêu tả, cái này ba nhà chiêu thu đệ tử, điều kiện kia cũng là phi thường khắc nghiệt, nhất là phái Nga Mi, không phải nền móng thâm hậu, phẩm hạnh đoan chính người, căn bản là không nhập môn được. Tất cả mọi người còn lo lắng tuyển không lên. Kết quả lại là, nhưng phàm là đi vào luyện khí kỳ người chơi, toàn bộ được chọn chúng. Không chỉ như thế, còn có một cái vừa tiến vào Hồng Hoang người chơi nữ, thậm chí cũng không kịp đi vào Tam Quốc tiểu lục địa du lịch, liền bị Lý Anh Quỳnh chọn chúng, thu làm môn hạ. Tin tức mới ra, dẫn tới Tam Quốc tiểu lục địa người chơi lại là ngao ngao trực hiếu, tăng tốc rút về Hồng Hoang. Tân Mặc xem ra, lại là người chơi tự coi nhẹ mình. Có thể tại trong vòng 4 năm đi vào luyện khí kỳ, này cơ bản đều là hồng hoang nhóm đầu tiên người chơi già dặn kinh nghiệm, căn cốt phần lớn tại 8 điểm trở lên, phóng tới cái nào đều là hạt giống tốt. Những tông môn này làm sao có thể không muốn. Đến nỗi tên kia người chơi nữ, tám thành cũng là căn cốt quá mức xuất chúng duyên cớ. Tông môn cho tới bây giờ đều rất hiện thực. Một ngày này, Hắc Thủy Thành cũng nên đón một vị nở tờ cờ. Lại là võ đang phái Thạch Ngọc Châu, trải lấy đạo bí, một bộ đạo bào màu xanh nhạt, phong thái xinh đẹp, châu tròn ngọc sáng, khí chất thanh nhã xuất trần, đồng bình ngự kiếm mà tới. Đằng sau còn đi theo 4 vị người chơi, nên là ven đường đệ tử mới thu. Ồ! Người còn tại giữa không trung, Thạch Ngọc Châu nhẹ kêu lên tiếng. Nàng ở trong núi bế quan trăm năm, ngoại giới đã là Thương Hải Tăng Điển, ban đầu thành trì đều hóa thành phế tích, một lần nữa bị bùi gai, dây leo chiếm lĩnh, chỉ còn lại có từng cái nguyên thủy bộ lạc. Đột nhiên nhìn thấy một tòa thành trì, khó tránh khỏi kinh ngạc. Tuy hành một vị nam đệ tử lại là nhạy bén, nói, nơi này hẳn là Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành. Thạch Ngọc Châu không hiểu, bế quan trước tuyệt không nghe qua có như thế một tòa thành trì. Là hồng hoang lợi hại nhất dị nhân Tần Mặc thành lập. Hắn trước đó tại Tam Quốc tiểu lục địa thế nhưng là hô phong hoán vũ tồn tại, quan đến đương triều thái phó đâu. Nam đệ tử nói. Thạch Ngọc Châu lập tức đối Tần Mặc tới điểm hứng thú. Một đoàn người mới vừa ở Hắc Thủy Thành nội thành quảng trường hạ xuống, phần phật một chút, đã sớm chờ ở nơi đây người chơi chen chúc mà tới, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Không nói những cái khác, vẹn vẹn Thạch Ngọc Châu chiêu này ngự kiếm phi hành liền ôm lấy người chơi trái tim. Thực tế quá khốc. Thạch Ngọc Châu dường như đã nhìn quen bực này trang diện, đánh một cái chắp tay. Nhẹ nhàng nói, ta chính là võ đang phái Thạch Ngọc Châu, nay chuyên tới để quý địa chiêu thu đệ tử môn nhân, người có ý mời xếp hàng chờ đợi. Tư thái thả rất thấp, không có chút nào vênh váo hung hăng. Phần phật một chút, trên quảng trường lập tức sắp xếp lên đội ngũ thật dài, thời gian 4 năm, tại Hắc Thủy Thành xuất sinh người chơi ước chừng có 1.000 người, hiện trường liền đến hơn 200 người. Cơ bản căn cốt đều tại 6 điểm trở lên. 6 điểm trở xuống người chơi rất có tự mình hiểu lấy, không có chạy đến góp cái này náo nhiệt. Thạch Ngọc Châu từng bước qua, biểu hiện trên mặt từ chờ mong, chậm rãi chuyển thành thất vọng, mắt thấy đội ngũ muốn đi đến cuối cùng, lại không gặp được một cái tư chất ưu dị người. Cái này kỳ thật rất bình thường. Phóng nhãn hồng hoang, trừ nhất quán điệu thấp đạo môn, cổ võ nhân sĩ, đi vào luyện khí kỳ người chơi tối đa cũng liền 1,000 số lượng, bình quân đến 2.500 cái bộ lạc mới không. 4 cái. Không phải tốt như vậy gặp phải. Trước đó... Thạch Ngọc Châu thế nhưng là trọn vẹn chạy 10 mấy bộ lạc mới chiêu đến 4 người. Chỉ là bởi vì lấy Hắc Thủy Thành là hiếm thấy một tòa thành trì, Thạch Ngọc Châu lúc này mới ôm lấy quá cao kỳ vọng, không có nghĩ rằng lại là cùng những bộ lạc khác một cái dạng. Mãi cho đến cái cuối cùng đi đến, cũng không thể chọn chúng một người. Cái này đến không phải nói bộ lạc Hắc Thủy không được. Trên thực tế bộ lạc Hắc Thủy vẫn là có không ít hạt giống tốt, trừ Tần Mặc cái này dị số, ban đầu Đường Hạo căn cốt liền cao tới 8 điểm, chỉ là bị Tần Mặc giết chuyển sinh đến những bộ lạc khác. Đi theo Tần Mặc lẫn vào Hứa Cường, Lý Băng Vân hai người, cũng đều đã đi vào luyện khí kỳ. Có thể một cái tham luyến thái thú quyền vị, lại tuổi gần trung niên, càng thích an ổn hoàn cảnh, căn bản là không có nghĩ tới muốn về Hắc Thủy Thành phát triển, lại tại Tần Mặc thủ hạ hỗn. Một cái khác Lý Băng Vân vội vàng phòng công tác sự vụ, cũng là vô tâm tu luyện. Cái kia gọi Tần Mặc không có ở đây không? Thạch Ngọc Châu có chút không cam tâm. Ở đằng kia, tùy hành nam đệ tử chỉ hướng đám người. Tần Mặc lại là không có xếp hàng. Bởi vì hắn vốn cũng không sẽ gia nhập tông môn. Chỉ là cảm thấy được Thạch Ngọc Châu một chuyến đến, cố ý ra nhìn xem, không gia nhập tông môn, không có nghĩa là hắn đối Hồng Hoang Đại Lục tông môn không có hứng thú. Thạch Ngọc Châu trên người này cố uy áp, chí ít cũng là hóa thần kỳ tu vi. Theo Thục Sơn trong sách miêu tả, giống Thạch Ngọc Châu bực này đệ tử đời 2, tu vi lên trên nguyên anh kỳ hạ, đi vào hóa thần kỳ, hẳn là trăm năm bế quan kết quả. Thuần Nam đệ tử ngón tay phương hướng, Thạch Ngọc Châu vô ý thức phóng ra một cái cao cấp thiên nhãn thuật. Một cỗ tinh thần quan sát uy áp mà xuống. Tần Mặc lập tức có chút khó chịu. Luận tu vi, hắn tự nhiên chỉ có bị Thạch Ngọc Châu treo lên đánh phần, có thể dù sao cũng là đã từng độ kiếp lão quái, bị một cái tiểu bối như vậy trắng trợn nhìn trộm, vẫn là nhân sinh lần đầu. Thạch Ngọc Châu đâu? Nguyên bản thất vọng khuôn mặt giờ phút này hoàn toàn bị kinh hỉ chiếm cứ, tự lẩm bẩm, thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài. Còn không phải sao? Trong mắt người ngoài, Tần Mặc cái này nguyên bản tiên thiên căn cốt chỉ có 7 điểm tầm thường, tại cửu chuyển kim thân quyết, toái đan gia chỉ hạ, tiên thiên căn cốt lại cao tới 12 điểm. Quả thực chính là ngàn năm mới gặp yêu nghiệt. Cũng không thấy Thạch Ngọc Châu như thế nào động tác, trước một khắc còn tại quảng trường ở giữa, sau một khắc liền xuất hiện tại Tần Mặc trước mặt, trịnh trọng phát ra mời, ngươi có thể nguyện gia nhập võ đang phái. cùng trước đó thanh cao lại là tưởng như hai người. Nhìn thấy một màn này, người chơi biểu hiện dị thường bình tĩnh, lộ vẻ đối Tần Mặc yêu nghiệt đã tập mãi thành thói quen. Tại mọi người xem ra, Hắc Thủy Thành ai cũng có thể không được tuyển, duy chỉ có Tần Mặc không có khả năng. Cũng chỉ có ao ước phần. Ai? Thông qua này vòng sàng chọn, cũng làm cho người chơi nhận rõ một cái tàn khốc sự thật. Cái gọi là Tam Đại Tông môn đối đệ tử không soi mói, này giới hạn trong luyện khí kỳ người chơi, đối bọn hắn những này còn tại đoán thể kỳ dễ rủa hàng mới, vẫn là nên làm gì làm cái đó đi thôi. Thật có lỗi, ta đã có sư thừa. Tần Mặc lắc đầu. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, đều coi là lỗ thai nghe lầm. Cự tuyệt. Tần Mặc vậy mà cự tuyệt Thạch Ngọc Châu phát ra mời. Châu. Cái này nên là cái thứ nhất cự tuyệt tông môn mời người chơi đi. Có người giơ ngón tay cái lên. Đã có truyền thừa. Hẳn là Tần Mặc trước đó liền thu hoạch được vị nào đại lao thần bí truyền thừa, khó trách như sao trổi quật khởi, thật sự là gặp vận may. Cũng có người ao ước. Chưa hẳn thật có cái gì truyền thừa, cũng có thể là chỉ là lý do. Có người phân tích. Hắn tại sao phải nói dối? Cái này còn không hiểu, khẳng định là treo giá A, võ đang có thể cùng Nga Mi so sao. Giống Tần Mặc như vậy, khẳng định là hy vọng gia nhập phái Nga Mi A. Người kia nói. Nha! Đám người giật mình, đây là nhất có thể tin phân tích. Như vậy sao? Thạch Ngọc Châu ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, lộ vẻ đã nghe được chung quanh người chơi nghị luận, rất có hàm dưỡng không có hùng hổ doa người, gượng cười nói, đã là vô duyên, lại là không cách nào cưỡng cầu. Cũng không dừng lại, ngự kiếm mà đi. Đồ để lại đầy mặt đất cảm thấy lẫn lộn xem kịch người, ai, tiên đạo vô duyên A3. Chương 109, Thủy Hử Huyễn Cảnh. Vô cùng náo nhiệt tông môn thu đồ, chỉ tiếp tục không đến một tháng. Nga Mi, Thanh Thành hai phái đệ tử thậm chí đều không có ra đất thủ, ngay tại chỗ liền đem đệ tử chiêu đầy, riêng phần mình về núi đi, đem cái những nơi khác người trời khí dơ chân. Sau đó có người tại trang web thống kê, này vòng chỉ có không đến 100 người bị tuyển tiến tông môn. Rất là để người khó hiểu. Vì cái gì to như vậy tông môn chỉ chiêu như vậy điểm đệ tử mới? Đáp án tại những cái kia may mắn đến riêng phần mình tông môn, dàn xếp lại về sau, rất nhanh liền bị công bố, cái gọi là Tam Đại Tông Môn, căn bản cũng chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Lấy phái Nga Mi làm thí dụ. Thế hệ trước bên trong trừ trưởng giáo Diệu Nhất Chân Nhân Tề Xấu Minh, Tam Tiên Nhị Lao bên trong Huyền Chân Tử, Khổ Hành Đầu Đà, Bạch Cốc Giật, bao quát Diệu Nhất Phu Nhân Tuân Lan Nhân, đều không tại. Phi thăng, binh giải binh giải. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, tứ đại nam đệ tử chỉ còn lại có Trư Cắt Cảnh Ngã, Nhạc Văn, tứ đại nữ đệ tử chỉ còn lại có Tần Tử Linh, Tam Anh Hai Mây còn lại Lý Anh Quỳnh, Dư Anh Nam, Chu Khinh Vân, Tề Linh Vân. Còn lại như là Tiếu Hòa Thượng, Tề Kim Thiền, Đặng Bắc Cô, Dịch Tĩnh, Nghiêm Nhân Anh bọn người, tất cả đều chết rồi. Đã từng nhân tài đông đúc phái Nga Mi, tàn lùi hơn phân nửa. Còn lại môn nhân đệ tử đều là trăm năm qua nội bộ nở hàng mới. Rất nhiều đều là trước đó đi vào trong núi tị nạn phạm nhân đời sau, tư chất thượng thừa người cực ít, khó xử chức trách lớn. Phái Nga Mi còn như vậy, Thanh Thành, võ đang liền càng thêm thê thảm, phái Thanh Thành có thể gọi được tên, chỉ còn lại có trưởng giáo Chu Mai cùng Kỳ Đăng, Đào Quân hai tên đệ tử. Võ đang phái cũng sắp xỉ. Như thế cũng liền không kỳ quái, Tam Đại Tông Môn vì sao muốn kết thúc phong sơn, ra ngoài thu đồ. Lại không thu đồ liền muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Đến nỗi vì sao không nhiều thu một chút đệ tử mới, tự nhiên cũng là bởi vì lấy trăm năm phong sơn, nội bộ tài nguyên tu luyện đã hao hết khô kiệt, trèo chống không được quá nhiều đệ tử mới tu luyện. Thực tế là không thể làm gì cử chỉ. Tin tức tốt duy nhất là, trăm năm phong sơn, lưu lại môn nhân đều đã thành tuyệt đỉnh hạng người, theo phái Nga Mi người chơi đệ tử lộ ra, Lý Anh Quỳnh đã là luyện hư kỳ. Rất là khủng bố. Chỉ cần đợi một thời gian, có người chơi liên tục không ngừng làm đệ tử. Tam Đại Tông Môn thế tất lại đem quật khởi mạnh mẽ. Hắc Thủy Thành. Nhìn xong từ trên mạng thu tập được Tông Môn tin tức, Tần Mặc sắc mặt không chừng. Còn tốt. Tam Đại Tông Môn tuyệt không ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ, nếu không, chỉ dựa vào phái Nga Mi lực lượng, là đủ quyết định thế tục vương triều thay đổi. Như thế, còn có người chơi lãnh chúa chuyện gì? Tam Đại Tông Môn thương cân động cốt, trước hết nhất muốn làm khẳng định là khôi phục Tông Môn ngày xưa khí tượng, đối thế tục chú ý sẽ nhỏ rất nhiều. Cái này cho Tần Mặc đường rẽ vượt qua cơ hội. Thời gian, cho tới bây giờ đều là hắn lớn nhất thiên địch. Hắc Thủy Thành gần đây cũng có tin tức tốt, theo Hoàng Cân bộ hạ cũ tiếp tục tràn vào. Ba ngày trước, Hắc Thủy Thành nhân khẩu thuận lợi đột phá 30 vạn đại quan, ngoài ý muốn tấn thăng làm thành nhỏ. Tần Mặc cũng thuận lợi thu hoạch 30 vạn điểm kinh nghiệm, vì lần thứ hai kết đan đánh xuống cơ sở. Giai đoạn tiếp theo cỡ trung thành trì, yêu cầu thành trì nhân khẩu không thua kém 12 vạn, tổng nhân khẩu không thua kém tháng 1 năm 20 vạn. chỉ dựa vào Tam Quốc tiểu lục địa là thật không cách nào thực hiện. Cũng không thể đem Tam Quốc chuyển không đi. Hắc Thủy Thành tấn thăng làm thành nhỏ về sau, lúc đầu lãnh địa giao diện đại biến dạng. Lãnh địa, Hắc Thủy Thành, cỡ nhỏ. Nhân khẩu, 30 vạn tháng 1 năm 20 vạn. Tài nguyên, núi Hắc Bạch, hạ phẩm bảo địa, đợi khai phá. Kinh nghiệm hồ, 100 điểm. Bảng mới càng thêm ngắn gọn, lộ ra tin tức lại phi thường phong phú. 1. Thiên đạo rõ ràng không sai lầm nhắc nhở Tần Mặc, núi Hắc Bạch là một chỗ bảo địa, có thể là linh khí càng thêm nồng đậm, cũng có thể là ẩn chứa hy hữu linh dược, thậm chí là mỏ linh thạch, quáng hiếm thấy mạch. Chỉ là Tần Mặc mắt vụ về, còn chưa có đi khai phát bảo vật này địa. 2. Chính là mới tăng kinh nghiệm hồ. Ấn mở, xuất hiện nói rõ chi tiết. Cỡ nhỏ thành trì mỗi ngày đều đem diễn sinh 100 điểm điểm kinh nghiệm, làm thành trì kiến thiết quỹ ngân sách, để mà lãnh chúa chuyển ra ngoài nhiệm vụ lúc ban thưởng. 100 điểm quỹ, mấu chốt là có thể tích lũy, một năm xuống tới cũng có 365 vạn điểm kinh nghiệm. Hay là vô cùng khả quan. Chỉ tiếc làm lãnh chúa, Tần Mặc chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ, mà không cách nào nhận nhiệm vụ. Hiển nhiên, đây là một hạng nhằm vào không phải lãnh chúa người chơi phúc lợi, lãnh chúa tại lãnh địa tấn cấp lúc ăn đầu to, tự nhiên cũng phải cấp trong lãnh địa người chơi lưu một ngụm canh. Có thể thấy được thiên đạo chi công. Mà lại, đối với lãnh chúa ban bố mỗi một hạng nhiệm vụ, thiên đạo đều sẽ tiến hành ước định, để xác định ban thưởng hạn mức, phòng ngừa lãnh chúa thông qua gian lận phương thức, đem điểm kinh nghiệm tặng không cho thân cận người. Tỷ như tuyên bố một cái đơn giản chân chạy nhiệm vụ, liền đem một năm tích lũy điểm kinh nghiệm đưa ra ngoài. Đóng lại giao diện, Tần Mặc lâm vào trầm tư. Đối mới xuất hiện kinh nghiệm hồ, hắn đến không thế nào quan tâm. Lấy Hắc Thủy Thành dưới mắt quy mô, thật đúng là không có gì muốn lao động người chơi ra tay nhiệm vụ, chỉ có thể tạm thời gác lại, dù sao điểm kinh nghiệm là có thể tích lũy. Ngược lại là đối núi Hắc Bạch khai phát, nâng lên Tần Mặc nhật trình. Lần trước chu sát đen trắng hai yêu lúc, hắn liền cảm thấy được, động vô phong xung quanh linh khí rõ ràng nồng đậm không ít, là một chỗ không sai chỗ tu hành, hoàn toàn có thể tại phụ cận xây một tòa biệt viện. Mà theo thiên đạo nhắc nhở, núi Hắc Bạch tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Nghĩ đến cái này, Tần Mặc đứng dậy rời đi thư phòng, ra khỏi phủ thành chủ, tiến về phía trước tổ miếu bái kiến đại vu sư. Hắn dù là cao quý lãnh chúa, nhưng tại đại vu sư trước mặt vẫn là văn bối, có chuyện gì là không thể tùy tiện đem đại vu sư chiêu đi phủ thành chủ. Như thế quá không lễ phép. Theo giả hủ, tuân úc một đám quan văn tiến vào chiếm giữ phủ thành chủ, Hắc Thủy Thành chính vụ đã từ đại vu sư cơ giã trong tay giao lại cho phủ thành chủ xử trí. Đại vu sư một chút trở nên thanh nhàn đứng dậy. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng đại vu sư tại Hắc Thủy Thành địa vị, lại bất luận đại vu sư luyện khí kỳ tu vi, chỉ là giả hủ, tuân úc đám người nhập môn tu hành, cũng còn cần nhờ đại vu sư chỉ điểm đâu. Sao dám lãnh đạo? Ngươi muốn khai phát núi Hắc Bạch? Nghe Tần Mặc ý đồ đến, đại vu sư cơ giã cảm thấy kinh ngạc. Tần Mặc gật đầu, kia là một chỗ bảo địa, không có lý do lãng phí. Đúng vậy a. Đại vu sư trong mắt lóe lên một tia hồi ức, giang giật nói, tiên tổ Hắc Thủy Thị đã từng nghĩ tại núi Hắc Bạch bên trong tu hành, làm sao bị yêu quái chiếm cứ, thương tiếc chúng thân. Ngươi chuẩn bị làm sao khai phát? Đại vu sư hỏi. Tần Mặc nói, trừ tại động vô phong trước xây một tòa tu hành biệt viện, đối núi Hắc Bạch bên trong linh dược cũng phải khai thác bảo hộ tính ngắt lấy, điều kiện cho phép tốt nhất có thể cấy ghép đến cùng một chỗ, xây một tòa vườn thuốc cái gì. Lại có là thăm dò một chút, nhìn trong núi có hay không khoáng mạch, an bài xong người đi khai hoang. Thật muốn theo Tần Mặc nói áp dụng, này núi Hắc Bạch cơ hồ chẳng khác nào là lập xuống một cái cỡ nhỏ tu chân tông cửa căn cơ, không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu người ao ước. Những này đều giao cho lão hủ tới làm đi. Đại vu sư chủ động xin đi. Lần trước võ đang phái Thạch Ngọc Châu đến Hắc Thủy Thành chiêu thu đệ tử môn nhân, Tần Mặc tại chỗ cự tuyệt một chuyện, đại vu sư là biết, cảm thấy rất có lỗi với Tần Mặc, trở ngại Tần Mặc tiền đồ. Nghĩ cũng biết, lấy Tần Mặc chi tư chất, đi võ đang loại kia tu chân đại phái, tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Há lại một tòa Hắc Thủy Thành có thể sánh được. Bởi vì đây, đối Tần Mặc đưa ra yêu cầu, đại vu sư đều nghĩ hết tâm làm tốt, tạm thời cho là một chút đền bù. Tự nhiên là muốn làm phiền ngài. Tần Mặc cười. Luận xử lý chính vụ trình độ, không nói đến giả hủ, chính là người mới tuân lúc cũng phải mạnh hơn đại vu sư tốt mấy bậc, nhưng nếu bàn về xử trí cùng tu hành tương quan sự vụ, còn thế nào cũng phải đại vu sư xuất mã không thể. Giả hủ chờ tu chân thái điểu ngay cả linh dược đều nhận không được đầy đủ, còn xây cái gì vườn thuốc. Giao phó thỏa đáng, Tần Mặc đang muốn rời đi, bên hai đột nhiên chuyển đến thanh âm nhắc nhở, ngày mai mở ra thủy hử huyễn cảnh, luyện khí kỳ trở lên người chơi có thể tự mình tiến về phía trước thăm dò, hạn lúc một tháng. Huyễn cảnh sao? Tần Mặc một chút hứng thú. Chương 110, Thiên Cang Địa Sát Trận. Đại đường động huyền quốc sư phong tỏa ma vương tại Long Hổ Sơn phục ma điện, hợp 36 viên sao Bắc Đầu Tinh, 72 viên Địa Sắt Tinh, tổng cộng 108 cái ma quân. Bắc Tống Nhân Tông năm bên trong, Thái Úy Hồng Thờ Phụng chỉ tiến về phía trước Long Hồ Sơn, mời thiền sư tố pháp sự, tò mò, không khéo mở ra phục ma điện, đào chấn ma bia đá, đem cái ma quân thả ra. 108 cái ma quân ném người thay, tụ nghĩa bến nước Lương Sơn, vào rừng làm cướp. Đây chính là thủy hử chuyện tồn tại. Tân Mặc từ truyền tống trận đi ra, xuất hiện địa phương chính là Lương Sơn Bạc ở chỗ đó đại dã dơ si bờ, ở vào kinh đồ vật đường Vận Châu cảnh nội. Phóng tầm mắt nhìn tới, sóng biếc vô ngần. Xa xa một tòa không cao lắm gò núi đứng ở đầm lầy ở giữa, đương nhiên đó là Lương Sơn. Cần phải cẩn thận tham tường liền sẽ phát hiện, phương thế giới này làm cho người ta cảm thấy cảm giác không chân thật, quanh mình sự vật mặc dù đụng vào như là thực chất, lại luôn cảm giác có chút dị dạng. Đây chính là huyễn cảnh, dường như thật không phải thật. Tân Mặc dò xét bốn phía công phu, lần lượt lại có người chơi từ truyền tống trận đi ra. Thủy hử huyễn cảnh bởi vì là hạn lúc mở ra, sau một tháng liền không có, phàm là đi vào luyện khí kỳ người chơi, cơ bản đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Chứ những cái kia bái nhập tam đại tông môn người chơi. Theo bọn hắn nổ nước bọn, trong tông môn là không có truyền tống trận, mà lấy bọn hắn thực lực, tại không có tông môn trưởng bối bảo vệ hạ, đoán chừng cũng không có can đảm kia đơn độc xuống núi. Chỉ có thể trông mà thèm. Như thế hô cha thiết kế, rất là dẫn tới một đợt nổ nước bọn. Muốn Tần Mặc nói, những tờ lễ ơ này là thân ở trong phúc không biết phúc, bọn họ thậm chí đều không rõ ràng, có thể bái nhập tam đại tông môn là như thế nào một loại may mắn nguyên. Dùng điểm kinh nghiệm thăng cấp tựa như Alpha Food, chỉ là nhất thời thoải mái, quá trình lại đần độn lu mê. Chỉ biết nó như thế, mà không biết giá trị. So sánh với nhau, bái nhập tông môn đệ tử tu chính là đạo cửa chính tông, dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí, hấp thu linh thạch tới tu luyện. Lại có sư phụ chỉ điểm, là lại chính thống bất quá con đường tu hành. Căn cơ đem vô cùng vững chắc. Đợi đến tương lai tu vi đến cảnh giới nhất định, phạt phụt người chơi vẫn là phải bổ về trước đó thiếu thốn bài học, mà có trình tự một khi nhảy qua, liền rốt cuộc bổ không lên. Thành trên con đường tu hành vĩnh viễn khuyết điểm. Dù sao bọn hắn không giống Tần Mặc cái này bất hắc, có kiếp trước tu hành kinh nghiệm gia trì, chí ít tại độ kiếp thành tiền trước đó, đều có thể không chút kiêng kỵ dùng điểm kinh nghiệm thăng cấp. Tần Mặc, có người gọi hắn là Ngụy Thiên Lý. Ngụy Thiên Lý một bộ trường bào màu xanh, bên người còn đi theo 5-6 tên người chơi, hẳn là đều đến từ Liêu Đông. Trong đó có Hứa Cường, Triệu Lưu Vân. Tại Ngụy Thiên Lý tiền tài thế công phía dưới, hai vị này Tần Mặc đã từng dưới trướng can tương, đã thành Ngụy Thiên Lý trợ thủ đắc lực nhất một trong. Gặp mặt có chút xấu hổ. Chấp trưởng Liêu Đông về sau, Ngụy Thiên Lý quyết đoán, tu vi cảnh giới là từ từ dâng đi lên, thêm nữa bản thân căn cốt thượng giai, lại là kẻ đến sau cư bên trên. Cũng đã đi vào luyện khí kỳ. Nghe nói ngươi cự tuyệt võ đang phải mời. Ngụy Thiên Lý hiếu kỳ hỏi. Hứa Cường, Triệu Lưu Vân bọn người cùng nhau nhìn về phía Tần Mặc, trong mắt ý vị không rõ. Ngoại giới đều đang đồn nói, nói Tần Mặc lần này là diễn đệm, vốn là muốn đầu cơ kiếm lợi, nhờ vào đó bái nhập phái Nga Mi. Không nghĩ Nga Mi căn bản là không có phái người đi vào quan trung thu đồ, dẫn đến Tần Mặc chưa thể bái nhập tam đại tông môn. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Không ít người đều đang đợi lấy nhìn Tần Mặc cho cười. Những cái kia bái nhập tông môn người chơi càng là thả ra hào ngôn, nói muốn tại trong vòng 2 năm hoàn thành đối Tần Mặc vượt qua. Tại Hồng Hoang Đại Lục, Tần Mặc dường như lại không cách nào chế bá. Vâng. Tần Mặc bình tĩnh gật đầu. Xem ra ngươi là tính trước kỹ càng a. Ngụy Thiên Lý há lại thường nhân, lấy hắn đối Tần Mặc nhận biết, càng muốn tin tưởng Tần Mặc là thật có truyền thừa mang theo. Chưa hẳn liền so phái Nga Mi kém. Tần Mặc chỉ là cười cười. Có không hứng thú cùng một chỗ hợp tác? Ngụy Thiên Lý thừa thế phát ra mời. Theo truyền tống trận Kim Giáp Thần đem phát ra thủy hử huyễn cảnh phó bản công lược giới thiệu, phó bản thông quan rất đơn giản, chính là chém giết bị ma quân phụ thể 108 tướng. Mỗi chém giết một người đều có điểm kinh nghiệm ban thưởng, còn biết rơi xuống hồn châu. Có thể đơn giản chỉ là tương đối. Dựa theo tin tức, thực lực kém nhất 72 địa sát tu vi đều tại luyện khí kỳ, 36 thiên cương bên trong thực lực mạnh nhất Công Tôn Thắng càng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đây cũng là vì sao thiết trí đi vào cánh cửa. Xem trước một chút tình huống như thế nào đi. Tần Mặc đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Đối mặt thiên cang địa sát chư ma quân, luyện khí kỳ người chơi tự nhiên là rất cảm thấy áp lực, cần ôm đoàn tổ đội, có thể đối Tần Mặc mà nói, ngay cả mạnh nhất Công Tôn Thắng đều không đủ nhịn. Hắn nhưng là giết qua hai đầu kết đan đại yêu tồn tại. Hai người đang khi nói chuyện, truyền tống trận chung quanh đã tụ lên càng ngày càng nhiều người chơi, phóng tầm mắt nhìn tới. Tối thiểu cũng có 400-500 người, lẫn nhau ở giữa tạo thành từng cái tiểu đoàn thể. Rất nhiều người đều rất lạ mắt. Cái này nên nhất toàn luyện khí kỳ người chơi tụ hội. Triệu Lưu Vân thần sắc hưng phấn. Tiếp xuống nên làm như thế nào, tổng sẽ không liền trực tiếp như vậy giết tới Lương Sơn a? Hứa Cường nghi hoặc, đối diện Lương Sơn im ắng, ai cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Nặc, có ra mặt. Triệu Lưu Vân hưng phấn về hưng phấn, biểu hiện lại tỉnh táo dị thường. Chỉ thấy một tên áo lam người chơi tay cầm bảo kiếm, một chân điểm trên mặt hồ, đạp sóng mà đi, còn rất xoáy khí. Tốt. Xoáy khí. Lập tức thắng đến một mảnh lớn tiếng khen hay. Tần Mặc lại vì vị này người chơi mặc nghiệm, hắn thần thức đảo qua, đã sớm phát hiện toàn bộ Lương Sơn đều bị một tòa đại trận bao lại, bên ngoài lập xuống một đạo vô hình bình chướng. Nếu không, hắn sớm xuất thủ. Quả nhiên, áo lam người chơi vừa muốn cập bờ, liền bị một đạo vô hình khí tường bắn ra, không phục, bảo kiếm hung hăng đánh xuống, trong trận lập tức bắn ra một đạo thiểm điện. Lách cách một chút, đem cái áo lam người chơi điện chính là kinh ngạc, rơi vào trong hồ. Không rõ sống chết. Có trận pháp. Vây xem người chơi kinh hô. Đồng bạn của hắn cuống quýt tiến đến vớt người, có thể kiếm đi lên chỉ là một cỗ thi thể. Hiện trường rối loạn tương bừng, chẳng ai ngờ rằng, trận pháp này uy lực lại mạnh như thế, vẹn vẹn một kích, liền đem một vị luyện khí kỳ tu sĩ giết chết. Có ít người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Mọi người luyện đến luyện khí kỳ cũng không dễ dàng, thật muốn luân hồi chuyển thế, muốn khóc cũng không kịp. Không đáng lấy thân mạo hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngụy Thiên Lý có chút tiếc nuối, hắn nguyên bản đối với cái này đi vẫn ôm rất lớn kỳ vọng, không tiếc bỏ ra nhiều tiền mời chào một nhóm luyện khí kỳ giúp đỡ. Liền muốn nhân cơ hội vớt điểm kinh nghiệm. Mọi người ở đây liền đều nhìn về Tần Mặc, chất vấn về chất vấn, chí ít hiện tại, Tần Mặc vẫn là hồng hoang đệ nhất nhân, mọi người vô ý thức đều cho rằng Tần Mặc sẽ có biện pháp. Loại này hy vọng thành lập là thay đổi một cách vô tri vô giác. Ta đi xem một chút. Tần Mặc thú nhận Yến Vân Khoan, nhảy lên, một chân điểm tại Yến Vân Khoan bên trên, cứ như vậy ngự sử Yến Vân Khoan, giang giặc bay lên giữa không trung, trực tiếp hướng Lương Sơn trên không bay đi. Hắn muốn điều tra một chút, Lương Sơn bày đến cùng ra sao trận pháp. Chậc chậc. Mắt thấy Tần Mặc ngự kiếm phi hành, ở đây người chơi không ngừng ao ước. Cũng có một nhóm nhỏ người tập hợp một chỗ, mắt thấy Tần Mặc như thế trừng dương, bất mãn nói, người này đến cùng là môn nào phái nào, làm việc như thế trừng dương. Chính là đạo môn ẩn tu chi sĩ, cũng có người tuổi trẻ không chịu được dụ hoặc, chạy đến tham gia náo nhiệt. Ai biết được. Một tên bạch bào tu sĩ ánh mắt sáng rực, đột nhiên cười nói, chờ hắn trở về, ta đi cùng hắn tâm sự, nhìn có thể hay không moi ra một chút điểm tình báo. Vương Nhạc, đừng gây chuyện. Một nam tử trung niên nhíu mày. Bạch bào tu sĩ, cũng chính là gọi Vương Nhạc nam tử trẻ tuổi, lại là lơ đễnh. Đang khi nói chuyện, Tần Mặc đã đi tới Lương Sơn trên không. Ở trên cao nhìn xuống, Tần Mặc vận khởi thiên nhãn thuật, lập tức hiện ra trận pháp nguyên hình, trừ vòng phòng hộ, còn có trong núi bày ra từng cái trận nhãn, đều lóe ra hồng quang. Chói lóa mắt. Đây đã là Tần Mặc có thể nhìn thấy cực hạn. Thiên nhãn thuật uy lực dù sao cũng có hạn, chỉ có thể cảm giác sóng linh khí, tương lai có cơ hội, Tần Mặc đến hy vọng có thể tìm tới linh tuyển chi thủy tẩy một chút ti tan mắt. Này mới châu phê đâu. Cũng may Tần Mặc coi như có chút trận pháp bản lĩnh, thô sơ giản lược quét một lần, đã nhìn ra trận này căn nguyên, lại là một tòa thiên cang địa sát trận. Lần này có chút khó khăn. Tần Mặc nhíu mày. Nhìn tên liền biết, đây là căn cứ 108 ma quân lượng thân định chế đại trận, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người là tuyệt khó phá mở, nhất định phải tập ở đây người chơi chi lực. Chương 111, điên đảo ngũ hành trận. Điều tra rõ ràng, Tần Mặc một lần nữa trở lại bên bờ. Thế nào? Ngụy Thiên Lý bọn người xung tới. Người chơi khác cũng đều vểnh hai, hy vọng từ Tần Mặc miệng bên trong moi ra một chút điểm tình báo. Tuy nói bởi vì lần trước tông môn thu đồ sự kiện Tần Mặc lật xe, nhưng chỉ bằng chiêu này ngự không mà đi, ở đây có thể làm đến người chơi sợ là không ra 10 cái.